Chương 45, Bình đẳng Vương Y Lệ Thanh Nhan, 1, chương 45, Bình đẳng Vương Y Lệ Thanh Nhan, 1, chương 45, Bình đẳng Vương Y Lệ Thanh Nhan thời gian lui trở về nửa giờ trước. Trong phòng học Sầm Đông Sinh cảm nhận được xung quanh âm khí lưu động xảy ra cải biến, thế là đi tới hành lang, vừa vặn nhìn thấy kẻ cầm đầu tại cười ha ha. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng mái vòm bên trên liệt nhật. Không biết có phải hay không là ảo giác, từ kia thịnh liệt trong dương quang, hắn mơ hồ thấy được một chút che lấp, từ mơ hồ đến rõ ràng, bắt đầu dần dần khuếch trương. Nhà ma hóa muốn bắt đầu ạ? So trong tưởng tượng càng nhanh. Điều này nói rõ bản địa âm khí đã tụ tập đến rồi điểm tới hạn. Thông quan nhà ma độ khó không thể khinh thường. Bây giờ rời đi còn kịp sao? Sầm Đông Sinh suy tư một chút vẫn là không có đội vã khởi hành. Ta đưa ngươi đi thôi. Hắn trở lại phòng học, đối nữ sinh kia nói. Ca. Đừng nói nhảm, ta nhường ngươi đi thì đi. Rời đi lầu dạy học trên đường, Sầm Đông Sinh nhìn cách đó không xa cửa phòng học giống Hải Thị Thận Lâu giống như xuất hiện bà mẹo, liền từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Lúc này không liên hệ, chẳng mấy chốc sẽ không có cơ hội rồi. Chi chất tỷ. Ta hiện tại ngay tại Tài Tân Trung học, nhà ma hóa lập tức liền muốn bắt đầu, ta dự định lưu tại nơi này. Hắn nhanh chóng đem trước mắt tình trạng đồng bộ một lần. Đông Sinh, ngươi phải cố gắng lên a, bản thân chú ý an toàn. Được. Ngắn gọn đối thoại hoàn tất, Sầm Đông Sinh đang chuẩn bị cúp máy, lại nghe được sóng điện đối diện nữ nhân đột nhiên hỏi một cái tại hắn nghe tới có chút kỳ quái vấn đề. Lần này, ngươi dự định cứu giúp ai, bảo vệ ai sao? Sầm Đông Sinh cảm thấy nghi hoặc. Ta trước đó cùng tỷ tỷ nói qua ta làm việc chuẩn tắc a. Nếu như tại ta đủ khả năng phạm vi, tính mạng của người khác có thể cứu liền cứu. Nếu như sẽ ảnh hưởng đến ta một người an toàn, cái kia chỉ có thể nói thật đáng tiếc rồi. Cùng hắn nói là làm việc nguyên tắc không bằng nói là quá khứ nghề nghiệp công tác nguyên tắc mang cho ảnh hưởng của hắn. Chỉ bất quá, loại này tác phong sát thực phù hợp nhất tâm ý của hắn. Ha ha, nếu như chỉ là như vậy, ta đương nhiên sẽ không lo lắng. Chi chân tỷ thuyết pháp, quả thực giống như là tiên đoán được cái gì đồng dạng. Ngươi là nói, ta khả năng vì người khác mà cam mạo phong hiểm sao? Ta hẳn không có thiện lương đến loại trình độ kia đi. Ta biết rõ. Dựa theo người bình thường đạo đức tiêu chuẩn, ngươi khả năng không coi là người tốt. Nhưng ngươi là một trọng cảm tình người. Nói một cách khác, ngươi khả năng bởi vì nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, xúc động làm ra một ít sự trọng cảm tình. Có đúng không? Hắn thở dài. Tại chi chân tỷ trước mặt, lời này cũng thật là không có cách nào phản bác. Bởi vì tại cùng quỷ quái Vu Văn Đào đánh nhau thời điểm, hắn liền rõ ràng cấp trên, thẳng đến mình bị đốt thành một bộ khô lâu mới cảm giác được mê mang. Cho nên, chi chân tỷ là ở nhắc nhở ta. Không. Đối với ngươi mà nói, kích động nhất thời, chưa hẳn sẽ không mang đến kết quả tốt. Đích xác, nếu như không có cược mệnh sự tình, hắn thức tỉnh dị năng thời cơ sẽ còn trì hoãn. Đương nhiên, quan trọng nhất là khả năng vô pháp cùng nàng thành lập được bây giờ quan hệ. Ta rất thích điểm này a, nói rõ trong lòng ngươi lửa còn chưa dập tắt. Nữ nhân thanh âm bên trong lộ ra ý cười. Vậy cứ như thế, ta lập tức trở về tới, rất chờ mong ngươi lần này lại sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Mặt khác, lý do an toàn, nếu như ngươi ở đây trong hai ngày chưa hề đi ra, ta sẽ. Nương theo lấy sàn sạt dòng điện thanh âm, điện thoại cút. Sầm Đông Sinh để điện thoại di động xuống. Lúc này, hắn đã đến cửa vào phụ cận. Cửa trường. Không thấy. Nữ sinh thanh âm kinh ngạc từ phía sau hắn chuyển đến. Đúng vậy a. Sầm Đông Sinh đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Hắn nhún vai, còn có tâm tình hù dọa tiểu nữ sinh, thật đáng tiếc, ngươi đã không ra được. Nơi này vô cùng nguy hiểm, nói không chừng sẽ chết đâu. Chờ sát trời hoàn toàn tối xuống về sau, Sầm Đông Sinh bắt đầu kiểm tra cảnh vật chung quanh. Âm khí mênh mông như biển, tràn ngập tòa nhà ở giữa. Quỷ túy hoành hành chi địa, chợt có sấm vang chớp giật. Hắn nhìn thoáng qua mây đen như sắt, nặng nề thấu không ra nửa điểm quang minh bầu trời. Dấu tố sắp xảy ra trước thời tiết sao? Thời tiết này thật đúng là tươi sống. Trên đường đi gặp được mấy cái vặn vẹo hình người bóng đen, Sầm Đông Sinh không tránh không né, đi lên thử xuống nước chuẩn, ý thức được là phù du linh về sau, tất cả đều từng cái thanh lý mất. Trên đường hắn còn đặc biệt quan sát một lần theo sau lưng nữ sinh kia phản ứng. Nàng hiện tại sát lại càng gần, cơ hồ là nhắm mắt theo đuôi tránh sau lưng hắn. Thật, thật nhiều quỷ. Nàng run run rẩy rẩy nói, ngươi không phải nói mình đã từng thấy quỷ sao? Ta là nói qua, nhưng ta chỉ là nhìn thấy qua mấy lần, còn tưởng rằng là bản thân nhìn lầm rồi. Tiểu cô nương mặc dù là cái quái nhân, nhưng nhìn nàng phản ứng, kia kinh ngạc cũng sợ hãi không giống giả mạo, đích thật là lần thứ nhất tiến vào nhà ma. Cho nên, là loại kia linh cảm tương đối bén nhạy người bình thường a. Ca, ngươi vì cái gì một chút đều không sợ? Trước đó ngươi không phải đoán được sao, ta là tới điều tra những cái kia mất tích người. Sầm Đông Sinh tiện tay lại vặn gây một cái bóng đen cổ, sẽ đến loại địa phương này, đương nhiên là có chút bản sự. Tại trong hành lang khắp nơi đi dạo quá trình bên trong, Sầm Đông Sinh rất nhanh chú ý tới, nhìn như đã bị Hắc Ám Hải Dương đắm chìm vào lầu dạy học bên trong, có vài chỗ chập chờn yếu ớt đen đuốc. Có người. Hắn rất mau đánh định chủ ý, hướng phía đó đi đến. Đúng lúc này, sau lưng nữ sinh đột nhiên giật giật tay áo của hắn, âm thanh run rẩy lấy hỏi: "Ca, ta cuối cùng cảm thấy, thời tiết này có đúng hay không có chút kỳ quái?" "Ừm, ngươi nói cái gì?" "Ta phát hiện có đôi khi sẽ trước hết nghe đến tiếng sấm, lại nhìn thấy thiểm điện." Sầm Đông Sinh nở nụ cười: "Không tệ lắm, ngươi còn rất nhạy cảm." "Ai, khen ngươi đâu." Sầm Đông Sinh nói: "Ngươi có thể hiểu thành, chúng ta bây giờ đã không ở thế giới hiện thực bên trong, cho nên mảnh này trời là hư giả bầu trời, vô luận phát sinh cái gì đều không cần cảm thấy kỳ quái." "Ồ." Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. 10 phút sau, bọn hắn đi tới lầu dạy học đối diện thí nghiệm lâu 3 tầng, trên bảng hiệu viết phòng học 3. Cái này vừa vào cửa, Sầm Đông Sinh liền có chút kinh ngạc. Nơi này người là không phải nhiều lắm. Bữa sáng cửa hàng gặp kia hai nam tử trung niên, Liễu Hiểu Xuyên cùng Trương Hưu, bị hắn dạy dỗ ba cái học sinh cấp 3, Đỗ Thường Long, Tiêu Lệ Đình, Vương Uy, còn có. Mọi người còn là lần đầu tiên gặp mặt ta. Mang theo mắt kính ôn hòa nam tử hướng phía hắn gật gật đầu. Ta tới trước làm tự giới thiệu đi, ta là Điển Kính Văn, là trường này lão sư. Ta gọi Dương Siêu. Vệ Yên Yến. Tôn Văn. Người thật đúng là không ít. Sầm Đông Sinh ánh mắt từ nơi này bảy người xa lạ trên mặt từng cái quét qua, các ngươi chính là người mất tích. Một cái lão sư, ba cái học sinh. Hai nam hai nữ, một cái không chết. Lại tính đến hai người bọn hắn, căn phòng học này bên trong hết thảy tụ tập 11 người, bốn cái đại nhân, bảy cái học sinh cấp 3. Đúng thế. Điền Kính Văn hồi đáp, nếu không phải là các ngươi lần này tiến đến, kỳ thật chúng ta vậy không hiểu rõ bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ai? Hắn nở nụ cười khổ. Để ngươi trong nhà lo lắng. Chúng ta cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, nhưng thật sự là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này ngốc bao lâu? Chúng ta không xác định điện thoại di động hoặc là đồng hồ thời gian là phủ định chính xác, chỉ có thể từ địa phương khác để phán đoán, trước mắt đại khái tiêu hao vượt qua 2 ngày phần đồ ăn. Thì ra là thế. Kia, yeah. Chờ một chút, Sầm tiên sinh, chứ không dùng đội vãi như thế a. Trương Hưu cười ha hả nói, những tình huống này có thể chờ một lúc hỏi lại, mọi người cũng đều không biết đâu. Cùng mấy vị này người sống sót một dạng, tới trước tự giới thiệu mình một chút đi, có được hay không? Hắn bén nhạy chú ý tới, ba cái kia học sinh cấp 3 vừa thấy được Sầm Đông Sinh xuất hiện, liền tất cả đều lộ ra sợ hãi cùng vẻ mặt cứng ngắc, vô ý thức về sau rút lui. Trương Hưu là một thám tử tư, nhìn mặt mà nói chuyện, chú trọng chi tiết, là của hắn sở trường hay. Hắn thấy đám người này bên trong, mấy người bọn hắn là phù hợp nhất mê mang e ngại ấn tượng, mấy vị trước đó mất tích các thầy trò biểu lộ lại có chút chết lặng, khả năng đã sắp muốn từ bỏ rồi. Bình tĩnh nhất, hoặc là nói tự tin nhất người, không hề nghi ngờ là Sầm Đông Sinh. Liền xem như Liễu đại sư, mặc dù tại mặt người trước biểu hiện được ung dung không nổi, nhưng ở chân chính tiến vào nhà ma về sau, hắn vẫn có thể nhìn ra được đối phương lời nói và hành động ở giữa để lộ ra căng cứng cảm giác. Chỉ có người thanh niên này, hắn rõ ràng cùng mọi người giống nhau, thân ở nhà này sấm vang chớp giật, ủy ảnh lay động trong trường học. Thần thái lại buông lòng phải làm cho người cảm giác hắn là ra tới dạo chơi ngoại thành. A, đúng rồi, còn có cái cùng sau lưng Sầm Đông Sinh nữ sinh. Bởi vì tóc quá dài, căn bản không nhìn thấy biểu lộ, hắn ban sơ kém chút không có phát hiện cái này người. Chương 45, Bình đẳng Vương Y Lệ Thanh Nhan, 2, chương 45, Bình đẳng Vương Y Lệ Thanh Nhan, 2, tự giới thiệu. Được à, ta là Sầm Đông Sinh, hiểu chút đuổi quỷ công phu, ta là tới nhìn xem có thể hay không giải quyết vấn đề, các ngươi tiếp tục. Sầm Đông Sinh tùy ý kéo ghế ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Tựa như thám tử tư suy đoán một dạng, hắn xác thực rất bình tĩnh. Nguyên nhân một mặt là nhà ma vốn là hắn quen thuộc nhất công tác hoàn cảnh, một phương diện khác, hắn hiện tại đã so với quá khứ bản thân càng cường đại. Tuy nói trước đó đề cập qua, y theo chân khí lượng đánh giá, hắn vẫn đất đẳng chú cấm sư, nhưng ở ngang cấp bên trong, chỉ cần có cơ hội tiếp cận chiến, Sầm Đông Sinh liền có lòng tin áp chế đối phương. Khá giả lâu hạch tâm quỷ quái là lực lượng mất khống chế cấm sư sau khi chết sinh ra, luận thực lực đã là gần với giáp đẳng đỉnh cấp lệ quỷ, y nguyên bị hắn bằng vào bản thân, lực chiến mà thắng. Coi như không sử dụng dị năng, Sầm Đông Sinh cũng là tại liên tục giết 20 lần đối phương về sau, mới bắt đầu chậm rãi lâm vào tuyệt cảnh. Trước đó, hắn chỉ dựa vào bị chân khí từng cường hóa thân thể, liền có thể ngạnh kháng lệ quỷ thả ra nguyên rủa chi hỏa, lục thể cường độ tương đương không hợp tối thượng. Lúc đó nếu không phải vì chi chân tỷ, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp cùng lệ quỷ chính diện chiến đấu, hắn cũng không đến nỗi chật vật đến muốn liều mạng. Trừ phi lúc này gặp phải là chủ nhà đẳng cấp giáp đẳng quỷ quái, mới có thể để hắn rất có thể được ỷ vào xương bất tử lực lượng, vượt cấp đấu pháp. Không phải là không có loại khả năng này. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Nhưng coi như thật gặp được, đơn giản một trận chiến mà thôi. Hắn đối với nhà ma bên trong tồn tại nguy hiểm hết sức rõ ràng, bởi vậy không từng có mê mang. Sầm Đông Sinh từng tại chi chân tỷ trước mặt ưng thuận lời hứa, cự tuyệt nàng muốn một đợt giúp một tay đề nghị. Cái niên đại này người hoặc ủy, hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Nếu là có thể dịp may gặp được các loại cường thủ, đối với hắn mà nói là một trận không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm ma luyện. Sầm Đông Sinh khát vọng có thể làm cho mình mạnh lên khiêu chiến. Hắn giờ phút này tràn ngập tự tin. Tại hắn về sau, cái thứ hai nói chuyện người là Liễu đại sư. Ta là Liễu Hiểu Xuyên. Trong dâu dê nam tử sửa sang lại cổ áo, chậm ung dung nói, ta là một vị thầy phong thủy. Ta là Trương Hưu, một tên thám tử tư. Mặc áo giả kịp nam nhân đưa mắt nhìn sang Tôn Văn, ta lần này là tới tìm ngươi, Tôn Văn đồng học, đây là ngươi cha mẹ ủy thác. Thật sự, tóc ngắn nữ sinh một mực ôm Tiêu Lệ Đình tay không thả, lúc này hai mắt sáng lên, kích động hỏi nói, vậy ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Ha ha, vậy phải xem Liễu đại sư. Còn có vị này Sầm tiên sinh, ta chỉ là một người bình thường, tình cảnh giống như các ngươi. Chờ bên ngoài tiến vào ba cái học sinh cấp 3 theo thứ tự giới thiệu qua về sau, thám tử vừa định tiếp tục, lại bị Liễu Hiểu Xuyên cắt đứt. Chờ một chút, cái này bên cạnh còn có cá nhân không nói chuyện đi. Hắn chỉ vào ngồi ở Sầm Đông Sinh sau lưng, trầm mặc không nói tóc dài nữ sinh. Vị này chính là ai? Nhìn nàng y phục, cũng là học sinh nơi này. Nàng không có trả lời. Ngươi không nói lời nào, câm. Bộ này ăn mặc. Liêu Hiểu Xuyên nhíu lên lông mày, hắn có loại mình bị không nhìn cảm giác, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có quỷ theo vào đến rồi. Đại sư vậy cảm thấy như vậy sao? Ta đã cảm thấy người này quỷ khí âm trầm. Tiêu Lệ Đình nói tới một nửa, Sầm Đông Sinh ánh mắt hữu ý vô ý từ trên người nàng quét qua, lập tức hù đến ý miệng, Liễu Hiểu Xuyên lại bởi vậy theo dõi Sầm Đông Sinh. Sầm tiên sinh, cô nương này là ngươi mang tới a? Ngươi không biết?
ta không biết. Sầm Đông Sinh trả lời rất thẳng thắn. Đến như nàng làm sao tới, rất đơn giản, nàng muốn đi theo ta, liền để nàng theo. Trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Liêu Hiểu Xuyên lông mày không có buông ra, hiển nhiên đối đáp án này cũng không hài lòng, mà thanh niên hiển nhiên không có muốn chủ động ý giải thích. Chính đáng bầu không khí trở nên có như vậy một chút khẩn trương lên thời điểm, ta biết rõ nàng là ai. Điền Kính Văn ho khan một tiếng. Nàng là chúng ta trường học học sinh, cũng hẳn là không cẩn thận bị quân tiến bảo. Có đúng không, nàng tên gọi là gì? Ta nhớ được. Là họ Y Thế A. Gọi. Y Thế Thanh An. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện tóc dài nữ sinh, cuối cùng dùng nàng kia thanh tịnh dễ nghe thanh âm lên tiếng. Ta gọi Y Thế Thanh An. Khi nàng nói ra cái tên này thời điểm, trùng hợp tiếng sấm chợt vang, tùy theo mà đến chiếu sáng sáng Sầm Đông Sinh mặt, chiếu lên một mảnh trắng bệnh. Ai, không nghĩ tới danh tự còn rất dễ nghe. Đúng vậy A, cảm giác cùng bản thân không hợp. Đừng nói như vậy. Ha ha, thật xin lỗi A, ta không phải ý tứ kia. Những người khác tiếng nói chuyện, lúc này tại Sầm Đông Sinh trong thai nghe tới, tựa như tạp âm bình thường bị loại bỏ. Trong đầu của hắn duy nhất còn dư lại suy nghĩ cũng chỉ có, ý nghĩa. Thanh Nhan. Cái kia. Ý nghĩa Thanh Nhan. Vừa rồi tự tin và bình tĩnh tất cả đều không cánh mà bay, Sầm Đông Sinh cố gắng gắng chịu được nét mặt của mình, cuối cùng là tránh cho bị người chú ý tới hắn thất thố. Không, không đúng, phải nói không hoàn toàn nhất định. Mặc dù đại khái giống như có lẽ giới tính tuổi tác đều xác thực xứng đáng. Nhưng hoạt động địa khu không giống. Cái kia người ban đầu xuất hiện sinh động ghi chép là ở Thương Đông đại khu, cùng thành phố Cẩm Giang căn bản không ở một chỗ. Cho nên, Sầm Đông Sinh trọng sinh chế định kế hoạch thời điểm, chỉ là làm tương lai khả năng tồn tại to lớn uy hiếp thận trọng suy xét, sơ kỳ căn bản không có tính toán ở bên trong, chờ chờ một chút. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi mới vừa rồi còn dự định chiến thiên đấu địa hào hùng dũng khí đi đâu vậy? Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, chuyện cho tới bây giờ, coi như thật sự là cái kia người, hắn cũng không còn tất yếu sinh lòng e ngại. Không sai, căn bản không cần thiết. Ta đều đã ôm vào chiếc nhân vương bắt đuổi. Thực tế không được vứt bỏ tôn nghiêm hướng chi chân tị xin giúp đỡ, ta còn có cái gì thật là sợ. A, đúng rồi. Hắn nhịn không được giúp đỡ một lần cái chán, muốn thở dài. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi, bây giờ là hai người bọn hắn ở tại cùng một cái nhà ma bên trong, ngược lại chi chân tị còn tại bên ngoài, cũng bởi vì hắn ngày đó ban đêm cự tuyệt chi chân tị đề nghị, cảm thấy mình một người nhất định có thể được. Không phải bình thường tới nói quả thật có thể được a. Nhà ma bên trong uy hiếp tối đa chính là giáp đẳng quỷ quái. Đầu năm nay cái khác chú cấm sư càng là. Ta cái này gặp phải thật sự hợp lý sao? Khúc, tên của ngươi nghe vào không sai, ngoài ý muốn được thật là dễ nghe. Sầm Đông Sinh lại lần nữa kéo căng mặt, khỏe miệng đều nhanh rút rút, nhưng vẫn là tận lực lấy một phái không sao cả giọng điệu hỏi nữ hài kia. Cho nên, viết như thế nào? Thế là, hắn liền nhìn thấy nàng yên lặng dùng ngón tay viết xuống cái kia ba chữ, thanh là cái này thanh, nhan là cái này nhan, ý thì thanh nhan. Tuổi tác cùng danh tự tất cả đều nhất trí. Lần này không có cách nào lừa mình dối người rồi. Mặc dù không biết vì cái gì nàng trước mắt sẽ ở Cẩm Giang vẫn là bộ này hình tượng, làm hại hắn hoàn toàn không có ý thức được. Nhưng không hề nghi ngờ. Chính là bản thân. Chính là bản thân. Ý địa thanh an, đây là một cái để hắn vĩnh viễn không cách nào quên được danh tự. Rõ ràng nghe vào chính là cái làm người chịu bến thiếu nữ danh tự, bản thân xuất đạo lúc tuổi tác cũng xác thực xem như chính vào phương hoa tuổi nhỏ thiếu nữ, nhưng chân chính Ý địa thanh an, là danh liệt tổ một trong chú cấm sư, lập nên quy mô lớn nhất một mình đổ sát ghi chép giết người ma bường, sử thượng nguy hiểm nhất tội phạm, tại đây đất tên điên cuồng đổ vô pháp trong xã hội, đều bị cho rằng là điên cuồng nhất, làm người ta sợ hãi nhất cái kia người. Chỉ là nàng tồn tại. Liên để vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, từng tự tay cho thế giới này lưu lại không cách nào bù đắp thương tích, hung nhất ác nhất chi tổ, bình đẳng vương Ý Địa Thanh An. Mà đối với Sầm Đông Sinh tới nói, nàng tồn tại còn có một trọng đặc khác ý nghĩa. Trong ký ức của hắn, cái này người đúng là hắn duy nhất từng thấy tận mắt cường giả đỉnh cao. Chương 46, sát 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 giết giết chương 46, sát 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 giết giết chương 46, sát 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 bình đẳng vương, trong truyền thuyết thần thoại trưởng quản A Tị đại địa ngục, lại xưng vô gian địa ngục, địa phủ chi thần, đã là đối năng lực miêu tả, đồng thời lại ẩn hàm mặt chữ bên trên ý tứ, vị vua mang đến bình đẳng. Nàng có một cái mộng tưởng, không phải giai cấp, không phải đoàn thể, không phải tộc đàn, không phải dân chúng, không phải công dân, không phải là người dân, không phải nhân loại, mà là để trên thế giới mỗi người, vô luận chủng tộc, giới tính, đẹp xấu, già trẻ, khỏe mạnh hoặc tàn huyết, thông minh hoặc ngu muội, cao quý hoặc hèn mọn, giàu có hoặc nghèo khó, thiện lương hoặc tà ác, có quyền hoặc không có quyền, tất cả đều đạt được tối trung cực bình đẳng. Hán phương pháp chỉ còn lại một cái, đó chính là tử vong. Trở lên, bị mọi người phỏng đoán rất có thể là giấu ở cái kia người đấy lòng sâu nặng chấp niệm. Nhưng liền xem như bọn nhỏ đều có thể rõ ràng, loại này tuyệt đối bình đẳng cái gì đều không thể mang đến, sẽ chỉ còn lại phá diệt cùng hư vô. Cho nên, bình đẳng vương một tên nghe vào cao thượng, lại không hề nghi ngờ không tính là tôn sưng. Liên như là vương cùng bình đẳng vốn là một đôi không hòa hợp tử, xưng hô thế này là một ít người đối cái kia làm bọn hắn sợ hãi lại chán ghét đối tượng trầm trọng, phảng phất là đang nói, nàng theo một ý nghĩa nào đó đích xác có thể mang đến bình đẳng, như vậy đại giới là cái gì đây? Tại trong mắt mọi người, bình đẳng vương là một không có chút nào lý tính cùng tài trí có thể nói người. Nàng giết người hoàn toàn không quan tâm lợi ích và thế cuộc, coi như người nào đó quyền cao chức trọng, hay là liên quan đến trọng đại lợi ích, là các đại nhân khác vật tâm phúc, giết về sau có thể sẽ gây nên những thế lực lớn khác thậm chí tổ cam thủ. Các loại sẽ để cho những người khác không thể không thận trọng suy tính nguyên do, tại bình đẳng vương trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Như người nào đó tự cho là thực lực cường đại, tự cho là có hậu đài chỗ dựa, liền có thể áp bách người khác, bóc lột tầng dưới chót, bình đẳng vương liền sẽ không chút do dự đối hắn giơ lên đồ đao, Trên con đường này, bất luận là thuộc hạ vẫn là người bảo vệ, sở hữu ý đồ ngăn cản nàng, Bình Đẳng Vương một mực không lưu tình chút nào, nàng sẽ để cho cửa son tháp cao toàn bộ sụp đổ, để cao cao tại thượng người cốt nhục phủ kín đầu đường. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng điểm xuất phát là vì giữ gìn chính nghĩa, hoặc là khiến mọi người vượt qua tốt đẹp hơn sinh hoạt, bởi vì ngược lại, cho dù người kia là một nguyện ý giữ gìn trật tự, hòa hoãn mâu thuẫn xã hội kẻ thống trị, một khi bị giết chết sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn lớn hơn cùng phá vòng, nhưng chỉ cần hắn, nàng ở vào người bên trên, liền có khả năng bị Bình Đẳng Vương để mắt tới. Nàng cũng không quan tâm bản thân tới qua về sau, tình thế lại sẽ như thế nào biến hóa, chỉ quan tâm bây giờ Bình Đẳng, lại hoặc là nói, bản chất chỉ cần nàng muốn giết, liền sẽ giết, không ai có thể ngăn cản được rồi nàng. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có trên xã hội kẻ yếu, những cái kia tại cấm sư thống trị phía dưới đẳng cấp nghiêm ngặt trong xã hội, khó mà thật tốt sống sót, tôn nghiêm cùng quyền lợi sinh tồn đều chịu đến bóc lột người bình thường, Y Lý Thanh Nhan chưa hề chủ động tổn thương qua bọn hắn. Nhưng nếu như Bình Đẳng Vương cái kia chấp niệm là thật, có lẽ Y Lý Thanh Nhan cũng chỉ là tạm thời bỏ qua bọn hắn, vẹn vẹn bởi vì trên đời có càng nhiều đáng giá giết đối tượng. Nếu là nàng có thể đem trên thế giới này cấm sư toàn bộ giết sạch, tiếp xuống khả năng liền muốn đến phiên người bình thường. Dù sao, chỉ cần có người tại, liền sẽ tồn tại không bình đẳng, bóc lột cùng phản kháng là vĩnh hằng vòng xoáy mâu thuẫn. Cấm sư xã hội cố nhiên so với quá khứ hiện thực xã hội càng tàn khốc hơn, nhưng coi như trên đời không tồn tại bọn hắn, thế giới cũng bất quá khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mà đối với chấp niệm sâu nặng tổ mà nói, thẳng đến trong suy nghĩ cái kia hoàn mỹ thế giới trước đó, thẳng đến nàng tự tay giết chết bản thân trước đó, sợ rằng cũng sẽ không đình chỉ. Loại này sẽ không chút kiêng kỵ giơ lên đồ đao, không có cách nào giảng thông đạo lý, phương thức tư duy vậy làm người khó có thể lý giải được người, tự nhiên sẽ khiến người rời xa cùng bài xích. Nếu không phải Y Thanh Nhan bản thân năng lực mạnh đến mức giống như quái vật, theo một ý nghĩa nào đó được xưng tụng vô địch, đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Nhưng một lời lấy khái, Bình Đẳng Vương tại nàng còn sống lúc, hắn tình cảnh liền đã được xưng tụng thế gian đều là địch bên người không có minh hữu, ít có đồng bạn, chỉ có trước mắt vô số địch nhân, cũng không nhìn thấy cuối cùng đường máu. Thậm chí, liền xem như trên danh nghĩa thuộc về thế lực của nàng, trên lý luận là nàng thuộc hạ những người kia, đều chưa hẳn có thể ở nàng đồ đao bên dưới trốn qua một kiếp. Đối với Bình Đẳng Vương tới nói, trong đời của nàng duy nhất ý nghĩa, tựa hồ liền chỉ còn lại có giết, sát 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 sát. Giết sạch trên đời này sở hữu phiền não, giết bình nhân gian nhất thiết phân tranh, giết đến một mảnh thanh tịnh thái bình. Nàng đăm chiêu suy nghĩ không người có thể hoàn toàn thấy được, nhưng nàng sở tác sở vi, cho dù ai đến xem đều sẽ cảm giác được cực đoan. Giống như là một cỗ hướng phía phá diệt kết cục siêu tốc đang chạy, tuyệt không quay đầu điên cuồng đoàn tàu. Nó sẽ nghiền nát trên đường hết thể ý đồ trở ngại người cùng sự, cho nên chỉ có từ đầu đến đuôi bị điên, mới có thể muốn leo lên nó. Huống hồ, lịch sử đã chứng minh, chiếc này đoàn tàu cuối cùng không phải không người có thể địch, tại trên đường đi điểm cuối cùng trước đó, cũng đã ngã vào vực sâu rơi thịt nát xương tan. Không sai, Bình Đẳng Vương cuối cùng vẫn là chết rồi. Y Lý Thanh Nhan là Sầm Đông Sinh đời trước trong trí nhớ, duy hai được xác nhận vẫn là tổ. Nàng kết cục là ở mặt khác ba vị tổ liên thủ vây công bên dưới, tại chỗ chiến tử. Một trận chiến này cơ hồ liên lụy hơn phân nửa cái Trung Hoa đại khu cấm sư thế lực, đánh được đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, vỡ vụn không gian vết tích vượt ngang mấy vạn cây số eo biển, dãy núi cùng 10 cái Đông Á cùng Đông Nam Á quốc gia lãnh thổ, trăm năm bên trong đều khó mà khôi phục. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là chết rồi. Đương nhiên, Bình Đẳng Vương băng hà một, đối thế giới, đối toàn nhân loại mà nói, đều là một cái đại hỷ sự. Tại nàng chết đi ngày đó, vô số người vì đó ăn mừng. Bao phủ tại đám người trong lòng âm ảnh, cái kia khiến người cảm thấy sợ hãi không ổn định nhân tố, trung cực tai họa, từ đây biến mất. Kia là tại Sầm Đông Sinh trở thành cấm sư năm thứ tư thời điểm. Càng nghĩ càng là cảm thấy, thời gian còn thừa không có mấy. Trong phòng học, người khác còn tại trò chuyện, tiếng sấm cuộn cuộn, chợt có màu trắng loa ánh sáng, chiếu rọi đen nhánh màn trời. Sầm Đông Sinh vừa rồi suy nghĩ biển vông, hoặc là nói, từ khi nghe tới Y Thanh Nhàn cái tên này về sau, suy nghĩ của hắn liền hoàn toàn cùng người khác không ở một cái kênh lên. Thẳng đến lúc này, mới tính miễn cưỡng chỉnh lý tốt suy nghĩ. Sầm Đông Sinh dùng một cái tay đỡ trán của mình. Hắn từ đầu đến cuối nghiêm mặt không nói lời nào, ngược lại là không có bị người chú ý tới dị thường. Một người như vậy, trong tương lai trong lịch sử lưu lại nổi bật một bức người, cho ngay lúc đó Sầm Đông Sinh lưu lại một sinh vô pháp ma diệt tấn tượng người. Hiện tại an vị tại chính mình bên cạnh, gần trong gang tấc, bất quá mười mấy centimet khoảng cách. Nàng thậm chí còn vô ý thức hướng hắn dựa sát vào rất gần, tựa như đang ỷ lại vào lấy hắn như vậy. Sầm Đông Sinh có thể cảm nhận được nàng chính nắm lấy bản thân vào áo. "Ca, ngươi làm sao vậy?" Một mực đi theo Sầm Đông Sinh bên cạnh Y Lệ Thanh Nhan, có thể là duy nhất chú ý tới trước mắt hắn trạng thái có chút không giống bình thường người. Thậm chí, còn gọi mình là ca. Thụ này thời cơ ảnh hưởng, cái này trong 8 năm ký ức, lại một nháy mắt tất cả đều rõ ràng hiện ra đến rồi, ngay cả cùng Chi Chân Tỷ lần thứ nhất lúc gặp mặt, Sầm Đông Sinh cảm xúc đều chưa từng có kịch liệt như thế chập trùng. Dù sao, hắn mặc dù là thiên nam địa khu người, lại cùng ngay lúc đó An Chi Trần có xa xôi khoảng cách, tương đương với người của hai thế giới, xưa nay chưa từng gặp mặt, mà Chiết Nhân Vương lại là tổ bên trong tương đối bình thường nhất vị kia. Không kéo chính là lúc này gặp phải là nhất không bình thường cái kia. Sầm Đông Sinh liếc bên người nàng liếc mắt. Không có thứ gì. Ta thế nào rồi? Ta còn muốn hỏi cái này thế giới thế nào rồi đâu? Cái này hợp lý sao? Hắn còn tưởng rằng thời đại này cấm sư cùng quỷ quái năng lực đều có thể nhìn thấy hạn mức cao nhất, cho nên mới sẽ lòng tin mười phần địa đạp nhập tòa này nhà ma. Ai biết sẽ đụng tới trung cực bốt. Y Lệ Thanh Nhan, nếu như nàng thật là vị kia Y Lệ Thanh Nhan, làm sao lại xuất hiện ở thành phố Cẩm Giang? Nhưng dưới mắt không phải truy đến cùng thời điểm, được mau chóng giải quyết vấn đề này. Mặt tốt là Bình đẳng vương tựa hồ vẫn chưa thức tỉnh, bất kể là thật sự vẫn là trang, tối thiểu mặt ngoài quyền chủ động còn tại trong tay hắn. Hai tay dính đầy máu người tương lai đại ma vương, nếu là người khác trọng sinh, nhất định sẽ cảm thấy cần sớm xử lý loại người này mới là chính đủ. Nhưng trước đó liền có đề cập tới, những cái kia tương lai đứng tại thế giới đỉnh phong tổ cấp chú cấm sư, bọn hắn đều không ngoại lệ đều có được hạng nhất mệnh cấm. Nếu là thật sự có người ý đồ sớm xuống tay với bọn họ, coi như sớm kích thích bọn hắn thức tỉnh năng lực sau đó phản sát đều không hiếm lạ. Theo Sầm Đông Sinh, khả năng này không phải có hay không vấn đề, mà là nhất định sẽ tồn tại. Có một điểm quan trọng hơn, đối với Y Lý Thanh Nhan cái này người, Sầm Đông Sinh tâm thái tóm lại là phức tạp, hắn không giống người khác như thế, chỉ có e ngại cùng bài xích. Nhưng hắn đồng dạng vô pháp phủ nhận, Bình Đẳng Vương trên người thật có lấy một loại nào đó điên cuồng giống như khí chất, rất khó nói có thể hay không bị nhà ma bên trong hoàn cảnh kích thích đến. Quả thực là mai không ổn định bom. Sầm Đông Sinh bấm bóp lông mày của mình, bắt đầu nghiêm túc suy tư, cũng rất nhanh liền ra kết luận, hắn có thể làm, liền làm mau chóng giải quyết trận này sự kiện linh dị. Kéo càng dài, lại càng khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Đến như từ nhà ma sau khi rời khỏi đây, muốn thế nào đối đại Y Lệ Thanh An, hắn cho là mình một người suy nghĩ cuối cùng có giới hạn, đã có chi chân tỷ vị này hợp tác đồng bạn tại, có thể suy xét phải chăng muốn nhờ trí tuệ của nàng. Cho nên, bước đầu tiên, phân rõ giới hạn, giữ một khoảng cách. Đây là vì bảo hộ nàng, cũng là vì bảo vệ mình. Nhìn nàng vừa rồi kia dính người sức lực, đợi một chút chính mình nói muốn đi tìm tìm hạch tâm quỷ quái, Y Lệ Thanh An nói không chừng nghĩ trăm phương ngàn kế đi theo, nhưng này mai không ổn định bom. Không đúng, là đạn hạt nhân, bạn nhất nửa đường bị kích thích. Nói không chừng chính là mọi người cùng tiến lên ngày kết cục. Ngươi chờ một lúc chớ cùng lấy ta rồi. Sầm Đông Sinh đột nhiên mở miệng. Ai? Vì cái gì? Loạn Phát che lấp lại con mắt tựa hồ kinh ngạc mở to. Rất nguy hiểm. Không quan hệ. Ta sẽ trốn đi. Nàng đem hai tay đặt ở trước người, bộ dáng còn có chút đáng yêu. Như vậy cũng không tốt, ta sợ sẽ thật sự đem ngươi trở thành ngây thơ tiểu cô nương. Có lẽ thật là a. Nhưng Sầm Đông Sinh đã không dám xác định. Dù sao, hắn đã từng cho rằng An Chi Chân là một người bình thường. Coi như nàng bây giờ còn chưa thức tỉnh, nhưng thể nội y nguyên ẩn giấu khổng lồ năng lực đáng sợ, dù cho không có người bảo hộ, vậy không thể nào chết được ở loại địa phương này. Cho nên, ta nói không được, chính là không được. Thanh niên nghiêm mặt. Ca. Cảm giác của nàng quả nhiên rất nhạy cảm, tại chú ý tới Sầm Đông Sinh nhìn về phía mình ánh mắt trở nên nghiêm túc lên về sau, vô ý thức bùng, giống cảm thấy khẩn trương giống như bả vai cuộn mình lên. Đừng gọi ta ca. Sầm Đông Sinh nói. Ai? Tiểu cô nương thanh âm ngay tại run nhẹ nhẹ. Ca. Cũng không được sao. Vậy ta phải gọi ngươi cái gì tốt đâu? Sầm Đông Sinh đương nhiên nhìn ra được, nàng tại cảm thấy sợ hãi. Điều này cũng khó trách, dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào nhà ma, nhìn thấy kinh người như thế lại quỷ dị cảnh tượng, đầy đất tà ma, nguy cơ từ phía. Đối với một cái mười mấy tuổi nữ hài tới nói, chỉ là duy trì mặt ngoài tỉnh táo đều rất không dễ dàng. Cái gì đều không cần gọi. Tóm lại, ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là thông chi ngươi. Hắn đem tay chỉ chọc chọc chán của nàng. Chớ cùng tới, đợi tại an toàn địa phương. Nếu không, xảy ra chuyện ta tuyệt sẽ không tới cứu ngươi, nghe hiểu sao? Ý gì Thanh Nhan lâm vào trầm mặc. Một lát sau về sau, nàng ôm lấy cánh tay của mình, tinh thần sa sút mà cúi thấp đầu. Thật xin lỗi, ta là vì ngươi tốt. Ta biết rõ. Bởi vì ta chỉ là một cản trở. Ôi, tiểu cô nãi nãi ngươi thật là biết nói chuyện. Sầm Đông Sinh thở dài. Bất quá, có thể thuyết phục nàng là tốt rồi, quả nhiên được thái độ cường ngạnh một chút. Bước đầu tiên hoàn thành. Hai người dù sao chỉ nhận biết không đến mấy tiếng, Y Lý Thanh Nhan đối với mình có ỷ lại cảm rất bình thường, nhưng cũng không đến như quá sâu. Hắn ánh mắt từ trên người nàng rời, phản phất không có ý định lại chú ý nàng. Vẫn là câu nói kia, nếu là đổi lại người khác làm người chủ sinh, khả năng thật sự sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết nàng, cho dù có bị phản sát phong hiểm, nhưng chỉ cần đem hết thủ đoạn vẫn là sẽ cảm thấy xử lý người này là đáng giá. Thế nhưng là, Sầm Đông Sinh từng gặp Bình Đẳng Vương một lần, được chứng kiến nàng làm một ít sự tình, cho nên mới sẽ có cùng chủ lưu đại chúng hơi có vẻ cái nhìn khác biệt. Đúng vậy, Bình Đẳng Vương, đây đương nhiên là cái châm chọc xưng hô, chỉ ít so sánh với cái khác bị người ủng hộ tổ Y Y Thanh Nhan thủy chung là cô độc một người, hành tẩu tại nàng đầu kia không người hiểu tu là chi đạo bên trên. Nhưng dù vậy, vẫn có ít người là phát ra từ chân tâm thật ý đi theo nàng, coi như lúc nào cũng có thể tử vong, coi như mình khả năng chết ở đồ đao phía dưới, ý nguyên chưa từng từ bỏ. Trong đó đương nhiên là có chỉ sợ thiên hạ bất loạn tên điên, nhưng còn lại càng nhiều, lại là chút cùng đường mặt lộ, lâm vào tuyệt vọng người. Bọn hắn bản thân giá trị khan hiếm, thường thường là có qua bi thảm cảnh ngộ người bình thường, muốn báo thù cũng không có thể ra sức kẻ yếu. Đương nhiên, nếu là bọn họ tiến về cục thống trị sở tại địa, liền xem như người bình thường, một dạng có thể được đến tương đối an ổn sinh hoạt, cho nên Thiên Nam đại khu mới có thể trở thành phồn vinh nhất cùng hòa bình địa khu. Nhưng nếu như những người này không ngừng muốn sống sót, còn tâm tình cừu hận đâu? Nếu là không có tương ứng giá trị, cục thống trị một dạng không có khả năng xuất thủ, dù sao duy trì trật tự xã hội, cần chính là vật chất cơ sở cùng ổn định, mà chỉ dựa vào người bình thường sức một mình, chỉ sợ cả đời cũng không thể thực hiện tâm nguyện. Cho nên, những người này duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có nàng. Một cái đủ cường đại, đầy đủ chấp nhất, đầy đủ điên cuồng, đuổi theo hư ảo mục tiêu cường giả, mới có thể hoàn toàn không để ý hiện thực lợi ích, đi thay thế bọn hắn thực hiện những cái kia đồng dạng hư vô mờ ảo tương tự không nhận công nhận nguyện vọng. Bình Đẳng Vương chỉ là muốn giết người, mà bọn hắn mong muốn, vừa vặn cũng là một ít người chết. Loại này vi diệu quan hệ kỳ thật kéo dài một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến Ý Lý Thanh Nhan triệt để điên rồi mới thôi. Vừa nghĩ tới cái chết của nàng, Sầm Đông Sinh nhịn không được lắc đầu. Thu thập xong tâm tình, hắn từ chỗ ngồi bị bên trên đứng dậy, đi ra cửa. Sau lưng hắn, Y Lý Thanh Nhan hai tay vờn quanh đầu gối, co do ngồi ở trên ghế. Nàng xác thực không tiếp tục theo sau, nhưng mà tóc dài che lấp lại ánh mắt, nhưng Thủy Chung không hề rời đi qua nam nhân kia bóng lưng. Sầm Đông Sinh mặc dù một mực không có mở miệng, nhưng tồn tại cảm nhưng Thủy Chung là trong phòng học mãnh liệt nhất cái kia. Lúc này đột nhiên đứng dậy, tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Sầm Tiên Sinh, ngươi đây là? Trương Hưu Trần chờ hỏi. Không có việc gì. Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta muốn bắt đầu làm việc rồi. Thanh niên méo méo quyền xương, phát ra cọt kẹt tiếng vang, bình tĩnh hồi đáp. Chương 47, cùng làm thịt tiểu bằng hữu. Chương 47, cùng làm thịt tiểu bằng hữu. Chương 47, cùng đập tiểu bằng hữu. Sầm huynh đệ, ngươi muốn đi? Hiện tại. Trương Hưu một mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Chúng ta mới vừa rồi còn tại trò chuyện Điền lão sư bọn họ gặp phải, kỳ thật cũng không còn cái gì có thể nói. Điền Kính Văn đẩy trên sống mũi gọng kính, cười khổ nói, chúng ta cũng là đột nhiên sẽ đến địa phương này. Theo như hắn nói, thầy cho mấy người học bù nghỉ giữa khóa, đến xế chiều thời điểm trung gian có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hắn chẳng biết tại sao mơ mơ màng màng ghé vào trên giảng đài ngủ thiết đi, mấy cái học sinh cũng là, chờ bọn hắn lúc tỉnh lại, xung quanh đã trở trời rồi. Khắp nơi đều có còng lưng dị dạng đen nhánh bóng người, trong thoáng chốc còn tưởng rằng bản thân đi tới âm phủ địa phủ. Mấy người kia coi như cơ linh, lưu ý đến những này đen nhánh bóng người bản thân cũng không có thương người bản sự, chỉ cần chú ý đi vòng qua bình thường sẽ không bị tập kích. Trường học của chúng ta là chỉ định tránh nạn điểm, có vật tư dự trữ. Điền Kính Văn chỉ vào phòng học góc quất, bên kia đặt vào mấy cái túi ngủ. Đến như điện lực, có địa phương không có, cũng không còn phát hiện quy luật gì đó. Ăn uống đều là từ nhà ăn quậy bán quả vật bên kia cầm, một lát ngược lại là không thiếu. Thầy cho mấy người bị cuốn vào nhà ma về sau, mới đầu vẫn có nghĩ tới muốn tìm xuất khẩu, nhưng mà từ đầu đến cuối không có thu hoạch, lại thêm nơi này đầy đất là quỷ, bọn hắn rất nhanh liền bỏ qua. Lấy tình huống của bọn hắn, coi như một lát sẽ không bị quỷ lấy mạng, cũng sớm muộn sẽ bị vây chết ở nơi này. Vì cái gì lưu tại ở nơi này gian phòng học? Ê! Bởi vì chúng ta phát hiện chỉ có nơi này, phụ cận quỷ quái khan hiếm, mà lại là có điện lực khu vực, miễn cưỡng có thể xem như phòng an toàn. Ngươi cảm thấy nơi này thật sự rất an toàn sao? Các ngươi chỉ là vận khí tốt, không có gặp được cô hồn cùng lệ quỷ thôi. Thậm chí chưa chắc là vận khí tốt, còn có thể là quỷ phòng chủ nhân tại tận lực đùa bỡn bọn hắn. Cao đẳng quỷ quái đã có tương đối trí năng, theo một ý nghĩa nào đó vậy liền gồm cả nhân tính chỉ bất quá, bọn chúng đối người sống tình cảm là ác độc mà tham lam. Nhưng Sầm huynh đệ, ngươi xem cái này sấm vang chớp giật. Trương Hưu nhìn qua ngoài cửa sổ màn đêm đen kịt, thực tế không quá thích hợp ra cửa. Không thể chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp một chút sao? Sẽ không thay đổi được rồi, nhà ma bên trong thời tiết đều là hư giả. Ngươi nghĩ làm thế nào? Phương pháp chỉ có một. Muốn quét trừ tà nhà ma, cũng chỉ có đem hạch tâm quỷ quái tìm ra, sau đó đánh bại nó. Nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Liêu Hiểu Xuyên nói, dựa vào ngươi một người làm sao có thể? Một người là đủ rồi. Ngươi liền ở lại chỗ này đi, bảo hộ bọn này người bình thường. Nói đã đầy đủ. Tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, Sầm Đông Sinh đi ra phòng học, không tiếp tục quay đầu lại. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Liêu Hiểu Xuyên có chút chấn kinh. Nhìn thanh niên này dáng vẻ, ngược lại thật sự là không quá giống nói là khoác lác người, chẳng lẽ hắn thật có thể làm được? Cái này không hợp với lẽ thường, hắn ý đồ phủ nhận cái suy đoán này, nếu như đây là sự thực, vậy hắn cùng ta nhận biết những cái tia chú cấm sư sự chênh lệch, thực tế quá lớn. Sầm Đông Sinh đi ra cửa bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, phát hiện ngay cả trong không khí đều lộ ra ướt át chiều ý đen nghịt tầng mây, là mưa gió muốn tới triệu chứng, căn cứ mấy vị may mắn còn sống sót các thầy trò thuyết pháp, loại trạng thái này đã duy trì 2 ngày 3 đêm. Hắn biết rõ nhà ma nội bộ là hết thảy đều có thể linh dị thế giới, nhưng khi mỗi lần gặp nhìn thấy nhìn như là hiện thực phản chiếu tái tạo, nhưng lại khắp nơi lộ ra cùng hiện thực khác lạ quỷ dị cảm giác cảnh tượng lúc, vẫn là sẽ cảm thấy thần kỳ. Tại hắn trải qua những quỷ kia trong phòng, có cùng hiện thực công trình kiến trúc bảy nhìn như nhất trí, lại là qua mấy chục năm sau cũ kỹ bộ dáng, có rách mướp, thành rồi đổ nát thê lương phế tích, có thì lơ lửng ở một mảnh hư không phía trên. Còn có mọc đầy kỳ quái cây nấm, che kín mạng nện, có nhìn như giống nhau như lúc, chỉ là một lần đầu, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời treo một vòng cự hình huyết nguyệt. Giống mãi mãi cũng ban đêm muộn, không gặp được mặt trời mọc hoặc là thủy chung là ngày mưa rông loại hình dị thường, đều được cho trò trẻ con rồi. Sầm Đông Sinh một thân một mình rời đi, không mang theo bất luận kẻ nào, cũng không lo lắng người nào đó vấn đề an toàn. Nếu là thật có quỷ hoặc nhân ngu xuẩn đến muốn thương tổn nàng, những người còn lại nhóm nhất nên làm, kỳ thật liền là mau chóng rời xa, tựa như hắn hiện tại đồng dạng. Thuận tiện nhắc tới, trước đó đề cập tới Bình Đẳng Vương sau cùng bất lạc, là do ở mặt khác ba vị tổ bê công. Nhưng nói chính xác, kia là tại cục thống trị cục trưởng tự mình hiệu triệu, chủ động khởi xướng một lần liên hợp hành động. Bởi vì tổ cơ hồ không có liên thủ đối địch tiền lệ, bởi vậy kỳ thật càng giống là thế lực khắp nơi đối Bình Đẳng Vương cùng với tùy tùng đội tận giết tuyệt bao vây chặn đánh. Cuối cùng một trận quyết đấu, liền phát sinh ở An Chi Chân cùng Y Lý Thanh Nhan ở giữa. Bình Đẳng Vương đầu, bị chết nhân vương tự tay hái xuống, mà đại giới là bản thân nàng bị khai tràng phá bụng, bị thương nặng hơn nửa năm thời gian. Đúng vậy, Y Lý Thanh Nhan cùng An Chi Chân, hai người kia ở kiếp trước chính là đối thủ một mất một còn. Chẳng biết tại sao, Sầm Đông Sinh một khi nghĩ đến điểm này, không hiểu liền có loại tiền đồ ảm đạm xa vời cảm giác. Hắn đi tới hành lang, nơi này khắp nơi đều là du đãng bóng đen, thấy có người dựa vào, liền chậm rãi vây quanh tới. Nhắm ngay một người trong đó, trực tiếp chính là một cái bay đạp. Bị đạp bay bóng đen cách mặt đất xa 3-4 mét, giống lăn đất hồ lô giống như cùng đồng loại lăn lại với nhau, sau đó bị cùng lên đến Sầm Đông Sinh một cước đạp gãy cổ. Đầu tiên là tìm tới hạch tâm quỷ quái. Không có đồng đội, không có điều tra dị năng, Sầm Đông Sinh dùng vẫn là đơn giản nhất thô bạo biện pháp, một đường quét ngang qua. Nhưng Vương Pháp Đần không ngu ngốc, cuối cùng vẫn là phải xem người, đặt ở trên người hắn, vừa vặn phù hợp. Dứt bỏ thời gian nhanh chậm, đơn biện pháp lớn nhất thiếu hụt đơn giản là đối chú cấm sư tiêu hao. Nhưng ở nắm giữ nhất trọng dị năng về sau, Sầm Đông Sinh thể chất cùng chân khí lượng, vừa lúc bị hổ ma chi lực cường hóa đến rồi một cái điểm tới hạn bên trên, nếu là không đụng tới những cái kia hắn cần hao chút tay chân giải quyết quỷ quái, còn dư lại tạp ngư căn bản chưa nói tới tiêu hao. Luyện hóa mà đến âm khí đủ để đền bù chân khí hao tổn, cường kiện nhục thể thì có thể vì hắn cung cấp duy trì vượt qua 24 giờ không ngủ không nghỉ trạng thái chiến đấu năng lực. So với người sống, toàn lực phát động Sầm Đông Sinh càng giống là một đài kẻ hủy diệt người máy. Đã có loại năng lực này, Sầm Đông Sinh đương nhiên sẽ không giữ lại, hắn duy trì đi mau tư thái, từ phòng thí nghiệm ba lâu sắt đến lầu 2, lầu 1, thông qua hành lang đi tới đối diện lầu dạy học, lại một đường giết tới. Thanh niên quyền cước nặng nề như núi, phàm là đụng phải một điểm, quỷ ảnh hình dáng liền sẽ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không thể thành trở ngại. Nếu là từ đối diện phòng học phương hướng nhìn lại, ở trên hành lang chạy băng băng Sầm Đông Sinh, quả thực giống như là vượt phó bản động tác trong trò chơi nhân vật chính, từng cái quỷ hồn bị đánh cất cánh, như cắt cỏ giống như bị giết một lứa lại một lứa, số một lầu dạy học vừa đến 4 tầng hành lang, tất cả đều bị Sầm Đông Sinh quét sạch sẽ. Ở nơi này chút bóng đen tán đi về sau, ngay cả nguyên bản ảm đạm âm trầm trời đều phảng phất sáng lên một chút. Nhưng hắn biết rõ, đây bất quá là mới bắt đầu. Nhà ma phạm vi bao trùm cả tòa tại Tân Trung học, ở trên hành lang du đãng chỉ là phụ du linh. Cô hồn, lệ quỷ, thậm chí hạch tâm quỷ quái, tất cả đều tiềm phục tại địa phương khác, tỉ như trong phòng học. Sầm Đông Sinh ánh mắt rơi vào trong đó một gian phòng học dựa vào hành lang trên cửa sổ. Pha lên đầu kia, phòng học trên chỗ ngồi chật ních bóng người, bên trong truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Thuyền đánh cá hát muộn, vang nghèo bành lãi bờ. Tập thể đọc thanh âm chỉnh tề mà mơ hồ, giống như là từ nơi xa xôi truyền đến. Sầm Đông Sinh đi tới trước cửa phòng học, một cước đá tung cửa. Khi hắn xâm nhập trong đó thời điểm, kia giống tụng kinh giống như đọc sách thanh âm lập tức bỏ dở, trong phòng an tĩnh giống như là phần mộ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đứng tại trên giảng đài đóng vai lão sư bóng người màu đen nghiêng đầu lại, trên mặt của nó không có ngũ quan hình dáng, lại như cũng có thể cảm nhận được băng lãnh tà ác ánh mắt thẳng vào nhìn qua. Sầm Đông Sinh nhếch môi, nở nụ cười. Hắn dưới chân dùng sức đạp mạnh, cả người như sau núi mãnh hổ, xông về phía trước đi. Bóng đen bỗng nhiên dốc lên, tựa như đứng thẳng người lên thân mềm côn trùng, chừng cao 3 mét, chân tay bốn lượn hướng lên, đầu cơ hồ muốn đụng phải trần nhà. Nó bỗng nhiên nhào về phía trước, nhưng ở kia trước đó, Sầm Đông Sinh đã tới gần nó dưới thân. Năm ngón tay câu lên thành hổ trảo, tại trên bảng đen khẽ quét mà qua, phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai vang, lưu lại sâu đậm vết tích. Đầu ngón tay ngưng tụ chân khí tựa như ngưng kết hỏa diễm, một nháy mắt đem bóng đen vụ xuống đi nguyên một đoàn, kêu thảm về sau bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, cả gian trong phòng học bóng đen cũng bắt đầu bạo động, nguyên bản ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn đọc sách các học sinh tất cả đều đứng thẳng lên, dị dạng thân thể bặm mẻo, hoành trướng, giống động vật nhuyễn thể giống như răng ra, dương nhanh múa vút hướng phía đột nhập thanh niên đánh tới. Sầm Đông Sinh vừa nghiêng đầu, thấy là giống như là thủy triều đập vào mặt vô số bóng đen. Hắn không tránh không né, một tay hộ mặt, một đầu hướng phía hắc triều đánh tới. Học sinh là phụ du linh, lão sư là cô hồn à? Số lượng thật đúng là kinh người. Các bóng đen hoặc hóa thành hình rắn, hoặc hóa thành côn trùng hình dạng, rũa ra sắc nhọn răng, chân chảo hướng người trộm tới lít nha lít nhít, làm người ta trong lòng phát lạnh. Bị hắc triều bao khỏa ở bên trong Sầm Đông Sinh không có chút nào dao động, tựa như một khối sừng sững không ngã đáng ẩm. Xung quanh bóng đen cắn bị thương một ngụm, hắn liền trái lại vung ra một quyền, đá ra một cước làm đáp lễ. Bọn chúng không có cách nào tổn thương được hắn gân cốt, nhưng hắn quyền cước lại nặng nề đến đủ để một kích mất mạng, cùng dã chân khí va chạm xé rách lấy các quỷ hồn thân thể, thẳng đến hồn phi phách tán. Nếu như không phải những này học sinh đều là không có mặt bóng đen, vậy bây giờ Sầm Đông Sinh quả thực giống như là xông vào trường học đại khai sát giới hung ác giặc cướp. Người tới ta đi phía dưới, mấy phút kịch liệt giao chiến về sau, Sầm Đông Sinh trên thân da rẻ che kín nhàn nhạt vết thương, y phục quần rách rách dưới, mà nguyên bản che kín cả một cái phòng học bóng đen, bây giờ thì mới không còn một. Hắn thả tay xuống, hướng phía may mắn còn sống sót bọn quỷ quái lộ ra giữ tợn mỉm cười đồng thời, sải bước hướng về phía trước, tốc độ kia, lực lượng không chút nào thụ ảnh hưởng, tất cả đều đứng bước đi, ta từng cái đánh. Bị nam nhân để mắt tới bóng đen căn bản không kịp trốn tránh, chỉ nghe phanh một tiếng, đầu tựa như thổi phá khí cầu giống như nổ tung. Cùng lúc đó, Sầm Đông Sinh đột nhiên cảm thấy chân hạ vi vi run rẩy, hắn cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt cả bức tường đều lay động một cái. Lại quay người lại, đối diện bảng đen vách tường, cái bàn, môn, tất cả đều đang run rẩy. Đỉnh đầu đèn hình quang quản biên độ nhỏ chập chờn, phản phất tùy thời muốn rơi xuống. Hắn lập tức ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì, hai tay quanh bảo hộ ở trước mặt. Một giây sau, hai bên vách tường đổ sụp rồi. Vô số người hình bóng đen từng cục thành đoàn, mỗi cái đoàn lại rất nhanh tụ lại thành càng lớn đoàn, giống như gợn sóng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sắp lấy một tầng lại một tầng, phá tan bức tường. Là tụ tập tại trái phải sắt vách hai cái phòng học quỷ quái. Những này quỷ quái ở giữa tồn tại chung ý thức. Mấy phút bên trong buộc phát chiến đấu, đã đủ để cho bọn chúng ý thức được, đơn đả độc đấu, thậm chí mười mấy cái cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của Sầm Đông Sinh. Thế là, cả tầng lầu bên trong quỷ quái dứt khoát tất cả đều tụ lại với nhau, tạo thành một cỗ trùng trùng điệp điệp, khí thế làm người ta không thể đương đầu đèn nhánh thủy triều. Hướng phía đứng ở chính giữa nam nhân bỏ tới. Không chỉ có như thế, Sầm Đông Sinh chính bày ra chống người tư thế, nên đón xung kích thời điểm, nguyên bản giẫm ổn mặt đất hắn, dưới chân đột nhiên không còn, cả người không tự chủ được rơi xuống dưới. Sầm Đông Sinh cúi đầu quan sát, không ngoài dự liệu, dưới chân đồng thời là một gian ảm đạm vô quang phòng học, mấy chục cái bóng đen dây dưa tại một hắn, giống như chập trùng không chừng nước hồ, lại như trải rộng độc xà hố sâu, nhìn thấy người trong lòng run rẩy. Trung quanh, bốn phương tám hướng, hắn bị vô số quỷ quái bao vây, màu đen nhánh phun trào thủy triều đem hắn một ngụm nuốt vào trong đó. Cái này sẽ không xảy ra chuyện đi. Sâm Đông Sinh rời đi về sau, trong phòng học đám người tự nhiên không có cách nào an tâm ngồi, tất cả đều chạy đến bên xem. Bọn hắn nhìn thấy người thanh niên kia một đường đơn đả độc đấu, gió thu quét lá vàng tựa như dọn sạch trên hành lang quỷ quái, xâm nhập phòng học, đánh được binh lính băng lang. Mọi người thấy được trận mắt hốt mồm, cảm giác giống như là nguyên bản kinh dị phim ma hòa phòng, lập tức biến thành thô bạo vô nào phim hành động. Lại sau đó, bọn hắn liền gặp được, cả tòa lầu dạy học đều sụp. Bụi mù tràn ngập, trong đêm tối truyền đến ầm ầm nổ vang, tựa như dưới đáy chôn thuốc nổ, tầng lầu biên giới hướng phía một bên chậm rãi nghiêng. Từ trong khe hở trào ra, là mấy trăm người hình bóng đen, bọn chúng bò lên trên vách tường, bò lên trên đứt gãy hành lang, xa xa nhìn lại tựa như một đám kiến tạo thành hàng dài. Mà các bóng đen mục tiêu, nhưng chỉ là cùng chúng nó bình thường lớn nhỏ nhân loại. Hiện lên các quỷ hồn như thủy triều, trong chớp nhoáng che mất người thanh niên kia bóng người. Một màn này đã tráng lệ lại quỷ quệt, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Không thể nào, ta nhìn thấy hắn bị nuốt lấy rồi. Hắn sẽ có biện pháp. Nhưng là, có nhiều như vậy quỷ, chỉ dựa vào một người, thật sự đánh qua sao? Trương Hưu bỗng nhiên nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia gọi Y Thanh Nhan nữ sinh chính hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Nàng vừa rồi đồng dạng đứng tại lan can bên cạnh, mắt thấy Sầm Đông Sinh bị các quỷ hồn vây quanh một màn này. "Uy, Vân Vân, ngươi muốn đi làm gì?" Trương Hưu gấp gáp hô to, "Quá nguy hiểm, đừng đi." Hắn không có đạt được đáp lại, thế là vội vàng hướng dưới lầu nhìn. Mất một lúc, nữ hải kia bóng người xuất hiện ở trong bóng đêm. Không từng có một lát do dự, nàng thẳng tắp hướng phía sụp đổ lầu dạy học phương hướng chạy tới. Sầm Đông Sinh ánh mắt rơi vào trong đó một gian phòng học dựa vào hành lang trên cửa sổ. Pha lê đầu kia, phòng học trên chỗ ngồi chật ních bóng người, bên trong truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Lạc Hà giữ cô vụ thể phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Thuyền đánh cá hát muộn, vang nghèo bành lãi bờ. Tập thể đọc thanh âm chỉnh tề mà mơ hồ, giống như là từ nơi xa xôi truyền đến. Sầm Đông Sinh đi tới trước cửa phòng học, một cước đá tung cửa. Khi hắn xâm nhập trong đó thời điểm, kia giống tụng kinh giống như đọc sách thanh âm lập tức bỏ dở, trong phòng an tĩnh giống như là phần mộ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đứng tại trên giảng đài đóng vai lão sư bóng người màu đen nghiêng đầu lại, trên mặt của nó không có ngũ quan hình dáng, lại như cũng có thể cảm nhận được băng lãnh tà ác ánh mắt thẳng vào nhìn qua. Sầm Đông Sinh nhếch môi, nở nụ cười. Hắn dưới chân dùng sức đạp mạnh, cả người như sau núi mãnh hổ, xông về phía trước đi. Bóng đen bỗng nhiên dốc lên lên, tựa như đứng thẳng người lên thân mềm côn trùng, chừng cao 3 mét, chân tay bốn lượn hướng lên, đầu cơ hồ muốn đụng phải trần nhà. Nó bỗng nhiên nhào về phía trước, nhưng ở kia trước đó, Sầm Đông Sinh đã tới gần nó dưới thân. Năm ngón tay câu lên thành hổ trảo, tại trên bảng đen khẽ quét mà qua, phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai vang, lưu lại sâu đậm vết tích. Đầu ngón tay ngưng tụ chân khí tựa như ngưng kết hỏa diễm, một nháy mắt đem bóng đen vồ xuống đi nguyên một đoàn, kêu thảm về sau bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, cả gian trong phòng học bóng đen cũng bắt đầu bạo động, nguyên bản ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn đọc sách các học sinh tất cả đều đứng thẳng lên, dị dạng thân thể vật mèo, bành trướng, giống động vật nhuyễn thể giống như răng hắn ra, dương anh múa vút hướng phía đột nhập thanh niên đánh tới. Sầm Đông Sinh vừa nghiêng đầu, thấy là giống như là thủy triều đập vào mặt vô số bóng đen. Hắn không tránh không né, một tay hộ mặt, một đầu hướng phía hắc triều đánh tới. Học sinh là phụ du linh, lão sư là cô hồn à? Số lượng thật đúng là kinh người. Các bóng đen hoặc hóa thành hình rắn, hoặc hóa thành côn trùng hình dạng, rũa ra sắc nhọn răng, chân chảo hướng người trộm tới lít nha lít nhít, làm người ta trong lòng phát lạnh. Bị hắc triều bao khỏa ở bên trong Sầm Đông Sinh không có chút nào dao động, tựa như một khối sừng sững không ngã đáng ẩm. Xung quanh bóng đen cắn bị thương một ngụm, hắn liền trái lại vung ra một quyền, đá ra một cước làm đáp lễ. Bọn chúng không có cách nào tổn thương được hắn gân cốt, nhưng hắn quyền cước lại nặng nề đến đủ để một kích mất mạng, cùng dã chân khí va chạm xé rách lấy các quỷ hồn thân thể, thẳng đến hồn phi phách tán. Nếu như không phải những này học sinh đều là không có mặt bóng đen, vậy bây giờ Sầm Đông Sinh quả thực giống như là xông vào trường học đại khai sát giới hung ác giặc cướp. Người tới ta đi phía dưới, mấy phút kịch liệt giao chiến về sau, Sầm Đông Sinh trên thân da rẻ che kín nhàn nhạt vết thương, y phục quần rách rách dưới, mà nguyên bản che kín cả một cái phòng học bóng đen, bây giờ thì mới không còn một. Hắn thả tay xuống, hướng phía may mắn còn sống sót bọn quỷ quái lộ ra giữ tận mỉm cười đồng thời, sải bước hướng về phía trước, tốc độ kia, lực lượng không chút nào thụ ảnh hưởng, tất cả đều đứng bước đi, ta từng cái đánh. Bị nam nhân để mắt tới bóng đen căn bản không kịp trốn tránh, chỉ nghe phanh một tiếng, đầu tựa như thổi phá khí cầu giống như nổ tung. Cùng lúc đó, Sầm Đông Sinh đột nhiên cảm thấy chân hạ vi vi run rẩy, hắn cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt cả bức tường đều lay động một cái, lại quay người lại, đối diện bảng đen vách tường, cái bàn, môn, tất cả đều đang run rẩy. Đỉnh đầu đèn huỳnh quang quản biên độ nhỏ chập chờn, phảng phất tùy thời muốn rơi xuống. Hắn lập tức ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì, hai tay quanh bảo hộ ở trước mặt. Một giây sau, hai bên vách tường đổ sụp rồi. Vô số người hình bóng đen từng cục thành đoàn, mỗi cái đoàn lại rất nhanh tụ lại thành càng lớn đoàn, giống như gợn sóng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sắp lấy một tầng lại một tầng, phá tan bức tường. Là tụ tập tại trái phải sắt vách hai cái phòng học quỷ quái. Những này quỷ quái ở giữa tồn tại chung ý thức. Mấy phút bên trong bộ phát chiến đấu, đã đủ để cho bọn chúng ý thức được, đơn đả độc đấu, thậm chí mười mấy cái cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của Sầm Đông Sinh. Thế là, cả tầng lầu bên trong quỷ quái dứt khoát tất cả đều tụ lại với nhau, tạo thành một cỗ trùng trùng điệp điệp, khí thế làm người ta không thể đương đầu đèn nhánh thủy triều. Hướng phía đứng ở chính giữa nam nhân vào tới. Không chỉ có như thế, Sầm Đông Sinh chính bày ra chống người tư thế, nên đón xung kích thời điểm, nguyên bản giẫm ổn mặt đất hắn, dưới chân đột nhiên không còn, cả người không tự chủ được rơi xuống dưới. Sầm Đông Sinh cúi đầu quan sát, không ngoài dự liệu, dưới chân đồng thời là một gian ảm đạm vô quang phòng học, mấy chục cái bóng đen dây dưa tại một hắn, giống như chập trùng không chừng nước hồ, lại như trải rộng độc xà hố sâu, nhìn thấy người trong lòng run rẩy. Trung quanh, bốn phương tám hướng, hắn bị vô số quỷ quái bao vây, màu đen nhánh phun trào thủy triều đem hắn một ngụm nuốt vào trong đó. Cái này sẽ không xảy ra chuyện đi. Sầm Đông Sinh rời đi về sau, trong phòng học đám người tự nhiên không có cách nào an tâm ngồi, tất cả đều chạy đến vây xem. Bọn hắn nhìn thấy người thanh niên kia một đường đơn đả độc đấu, gió thu quét lá vàng tựa như dọn sạch trên hành lang quỷ quái, xâm nhập phòng học, đánh được binh lánh băng lang. Mọi người thấy được trận mắt hốt mồm, cảm giác giống như là nguyên bản kinh dị phim ma hòa phòng, lập tức biến thành thô bạo vô nào phim hành động. Lại sau đó, bọn hắn liền gặp được cả tòa lầu dạy học đều sụp. Bụi mù tràn ngập, trong đêm tối truyền đến ầm ầm nổ vang, tựa như dưới đáy chôn thuốc nổ, tầng lầu biên giới hướng phía một bên chậm rãi nghiêng. Từ trong khe hở trào ra là mấy trăm người hình bóng đen, bọn chúng bò lên trên vách tường, bò lên trên đứt gãy hành lang, xa xa nhìn lại tựa như một đám kiến tạo thành hàng dài. Mà các bóng đen mục tiêu, nhưng chỉ là cùng chúng nó bình thường lớn nhỏ nhân loại. Hiện lên các quỷ hồn như thủy triều, trong chớp nhoáng che mất người thanh niên kia bóng người. Một màn này đã tráng lệ lại quỷ quệt, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Không thể nào, ta nhìn thấy hắn bị nuốt lấy rồi. Hắn sẽ có biện pháp. Nhưng là, có nhiều như vậy quỷ, chỉ dựa vào một người, thật sự đánh qua sao? Trương Hưu bỗng nhiên nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia gọi Y Lý Thanh Nhan nữ sinh chính hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Nàng vừa rồi đồng dạng đứng tại lan can bên cạnh, mắt thấy Sầm Đông Sinh bị các quỷ hồn vây quanh một màn này. "Uy, đợi chút, ngươi muốn đi làm gì?" Trương Hưu gấp gáp hô to, "Quá nguy hiểm, đừng đi." Hắn không có đạt được đáp lại, thế là vội vàng hướng dưới lầu nhìn. Mất một lúc, nữ hải kia bóng người xuất hiện ở trong bóng đêm. Không từng có một lát do dự, nàng thẳng tắp hướng phía sụp đổ lầu dạy học phương hướng chạy tới. Chương 48, bạn ta đồng hành chương 48, bạn ta đồng hành chương 48, bạn ta đồng hành nửa giờ sau. Sầm Đông Sinh trên thân trần trụi, lộ ra cường tráng cơ bắp, trải rộng đấm máu vết thương. Hắn hơi thở hổn hển, đứng tại tường đổ phía trên, ngẩng đầu nhìn trời. Nguyên bản trắng ngần đọng lại mây đen, tại thời khắc này lại hơi tán đi chút, tầng mây khe hở ở giữa có ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống, vừa vặn chiếu rọi ở trên người hắn, giống như một bức miêu tả sừng sững tại chiến hậu phế tích phía trên chiến sĩ hội họa. Tại dưới chân hắn, là vỡ vụn không chịu nổi lầu dạy học hải cốt, lầu 2 đến lầu 3 hơn phân nửa khu vực tất cả đều tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong sụp đổ, quả thực giống như là phát sinh qua địa chấn đồng dạng. Mà tay trái của hắn thì dẫn theo một cái đầu. Kia là một cái máu thịt be bét nhân loại nam tính đầu lâu, khóe miệng nô lên, xương gò má cao ngất, trên mặt biểu lộ không ngừng mà vặn béo lên, rõ ràng không còn thân thể, vẫn còn có thể phát ra nghiêm nghị quát lớn thanh âm, phản phất tại gian dạy phạm sai lầm học sinh. Còn rất âm hiểm. Sầm Đông Sinh đem đầu nâng lên, đặt ở trước mặt mình, nhìn chăm chú hắn hai mắt. Đây là một đầu lệ quỷ. Dấu ở kia trên trăm cái giống như thủy triều vọt tới cô hồn cùng phụ du linh bên trong, còn có một đầu âm hiểm lệ quỷ, như là thạch sủng giống như tại góc cốt ở giữa bò sát, tại âm ảnh cùng hắc triều ở giữa ẩn náu. Chú cấm sư thường thường sẽ căn cứ địch nhân cường độ đến điều chỉnh chân khí phát ra, tránh lãng phí, bản thân cái này là một loại hợp lý chiến đấu sách lược, nhưng có khả năng bị xảo trá cao đẳng cấp quỷ quái lợi dụng, khó lòng phòng bị. Vừa rồi nếu có một cái không chú ý, cũng sẽ bị nó đánh lén đắc thủ. Chỉ tiếc, cho hề này, hắn là thân kinh bắt chiến, nhìn nhiều lắm rồi. Thanh niên đối ngay tại chửi mắng không ngừng lệ quỷ mỉm cười, năm cái đầu ngón tay dùng sức, không chút nào tốn sức mà đưa nó đầu hướng tây dưa giống như bóp nát. Âm khí tỏ khắp ở giữa, một cái chiếu lấp lánh đổ bật rơi xuống đất. Hắn đem cởi áo khoác mặc vào, không lưng nhặt lên rơi xuống bật, phát hiện là một khối minh bài, trên đó viết chính là lệ quỷ thân phận, niên cấp tổ trưởng. Sầm Đông Sinh đem khối kia viết niên cấp tổ trưởng chữ minh bài đặt ở trong tay tung tung. Cũng là, niên cấp tổ trưởng đích xác không phải lớn nhất, cho nên sẽ không là hạch tâm quỷ quái, còn có bọn muốn đánh, hắn nghĩ. Đến như nửa giờ trước kia khiến cả tòa lầu dạy học sụp đổ, quy mô kinh người mấy trăm cái bóng đen, chỉ có thể nói là nhìn xem dọa người, thực tế không có chút nào uy hiếp. Lượng biến đích xác có thể sinh ra chất biến, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đem lượng tập trung ở trên một điểm. Tuy nói có mấy trăm cô hồn dã quỷ đồng loạt xuống tới, nhưng cùng trong lúc nhất thời bên trong, bản thân cần đối mặt y nguyên chỉ là trước mặt mấy cái kia. Đánh bại một nhóm về sau, vết thương trên người, chân khí tiêu hao, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục lại, lại có thể đánh tiếp đám tiếp theo. Phần này lực bền bỉ chính là hổ ma khoác thân mang cho hắn lực lượng. Cho nên, một khi quỷ quái không phá được bản thân phòng, số lượng sẽ không có ý nghĩa. Sát chiêu đại khái chính là mai phục lên lệ quỷ, đáng tiếc bị bản thân chú ý tới. Sau đó, vấn đề còn lại chính là Sầm Đông Sinh quay đầu đi xuống phía tích, đem từ vừa rồi bắt đầu liền bị bản thân bên phải cánh tay ôm thật chặt vào trong ngực tiểu cô nương bung ra. Nữ học sinh cấp 3 đầu vừa tới bản thân bà bay, dáng người vừa gầy, một cái tay cầm lên đến cùng không có trọng lượng tựa như. Chờ đối phương hai chân sau khi hạ xuống, Sầm Đông Sinh tức giận trừng mắt về phía nàng. Ngươi là tới làm gì? Ngay tại hắn bị bóng đen bao phủ về sau mấy trong phút, Sầm Đông Sinh cũng không có sinh lòng bối rối. Loại trình độ này không đả thương được nhục thân của mình, hắn rất vững tin phán đoán của mình. Nhưng là, tại Sầm Đông Sinh một hơi tiêu diệt mười mấy cái bóng đen về sau, khóe mắt liếc qua lại đột nhiên thoáng nhìn một bóng người. Khoảng cách lầu dạy học cách đó không xa trên mặt đất, có người ngay tại ý đồ tới gần nơi này cái địa phương. Là Y Lệ Thanh An. Nàng làm sao vẫn là theo tới rồi? Không phải. Đây là muốn tới làm cái gì? nàng hẳn là còn không có thức tỉnh năng lực mới đúng. Sầm Đông Sinh giật nảy mình. Mặc dù tuyệt đại bộ phận bóng đen đều ở đây tập trung công kích hắn, nhưng vẫn có một bộ phận bị đồng loại của mình chen đến dưới lầu hoặc là dứt khoát không có đi lên, tại chú ý tới cô gái kia tồn tại về sau, liền loạn trà loạn choạng mà hướng nàng tới gần. Ở trong mắt Sầm Đông Sinh, ý lý Thanh Nhan an toàn tự nhiên là muốn so Thanh Lý chỉ là một tòa nhà ma trọng yếu trăm lần. Nàng nếu là thật làm bị thương chỗ nào rồi, thức tỉnh năng lực sau vạn nhất nội điện thì xong rồi. Chính là vì dự phòng xấu nhất độ khả thi, hắn mới lựa chọn một thân một mình hành động, còn giả trang lần mặt lạnh. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, nàng lại còn là đạt được thành tựu. Sầm Đông Sinh không chút do dự bỏ xuống trước mắt đối thủ, cắm đầu xô ra vòng đây, thừa dịp các quỷ hồn không có tới gần trước đó, vươn tay đưa nàng ôm vào lòng. Đối mặt nam nhân cường tráng hữu lực cánh tay, Y Lý Thanh Nhan chỉ là vô ý thức run rẩy một lần, không có dãy rủa, không có phản kháng. Thân hình của nàng mảnh mai lại nhẹ nhàng, tựa như dễ nát pho tượng, có thể cảm nhận được giống chim nhỏ giống như nhảy nhót lấy nhịp tim. Sau đó trong nửa giờ, Sầm Đông Sinh không dám buông nàng xuống, từ đầu đến cuối duy trì lấy cái tư thế này, một cái tay bảo hộ lấy trong ngực nữ hải, dựa vào còn lại một cái tay đem đánh tới các bóng đen tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Sau đó, thẳng đến hắn đem lệ quỷ tiêu diệt, tầm mắt nhìn thấy chỗ chỉ còn lại một vùng phế tích, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc đầu thân là động tác trò chơi nhân vật chính, chỉ cần đánh được thoải mái, đánh được xoáy là đủ rồi, trên đường tiểu quái tất cả đều một đường đẩy quét ngang, dọn dẹp sạch sẽ, nhưng một ít thời điểm, nhà thiết kế vừa vặn thích để nhân vật chính ở trong đó một cái phân đoạn đi bảo hộ cái nào đó nhu nhược đối tượng, một khi cái này đối tượng chết rồi, trò chơi liền sẽ tuyên bố kết thúc. Thế là, cường đại hơn nữa nhân vật chính cũng sẽ ở trạm kiểm soát bên trong trở nên bó tay bó chân. Hắn hiện tại chính là chỗ này loại cảm giác. Mặc dù hắn muốn bảo vệ không phải nhu nhược nữ nhân vật chính, mà là một vị tàn bạo đại ma vương ấu niên kỳ. Sầm Đông Sinh nhìn nàng chằm chằm, ngữ khí không tốt lắm, không trả lời. Mặc dù cho dù phân đi hắn một nửa tâm tư, những bóng đen này vẫn như cũ xa chưa nói tới uy hiếp, nhưng phiền phức chính là phiền phức. Mấu chốt là hắn hoàn toàn không hiểu rõ đứa nhỏ này ý đồ, nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ý gì Thanh Nhan trầm mặc một hồi, thấp giọng trả lời, ta coi là ngươi gặp nguy hiểm, cho nên đã muốn tới cứu ngươi. A, Sầm Đông Sinh vừa bực mình vừa buồn cười, tóc dài che lại ánh mắt của nàng. Nhưng từ bản thân nàng tựa hồ không quá thích nói chuyện tính cách đến xem, khả năng căn bản không có gì biểu lộ. Thanh niên nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, không nói trước ngươi có hay không năng lực này, có đúng hay không tự cấp ta thêm phiền. Vì cái gì muốn cứu ta? Không sợ chết sao? Bởi vì trước ngươi trợ giúp qua ta, có đúng không? Thanh niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, cuối cùng lắc đầu, không còn để ý không hỏi nàng. Hắn ngẩng đầu, cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện thí nghiệm lâu, hắn có thể trông thấy phòng an toàn bên trong đi ra đến vài bóng người, nắm lấy lan can, hướng bên này quăng tới ánh mắt ân cần. Cái này bên cạnh động tĩnh làm ầm ĩ quá lớn, đối diện không có khả năng nghe không được. Bất quá, Sầm Đông Sinh không có để ý bọn hắn, mà là hướng phía bầu trời, hướng phía không có một hai bên mông đêm tối hô to, "Uy, ta nói, còn chuẩn bị trốn tránh sao?" Rất thường gặp tình trạng. Hạch tâm quỷ quái ẩn nút cũng không có nghĩa là đối nhà ma bên trong thế cục mất đi không chế. Chú cấm sư khu trục nội bộ quỷ quái đồng thời sẽ cắt giảm trong hoàn cảnh âm khí, điểm này đối phương không có khả năng không phát hiện được. Bắt chuẩn lấy âm khí dựa vào mà sống bọn quỷ quái bản năng, thông qua loại phương thức này dẫn dụ bọn chúng từ ẩn thân nơi bên trong ra tới, cũng là chú cấm sư công lược nhà ma một loại sách lược. Cũng tỉ như vừa rồi, Sầm Đông Sinh đem nguyên một tòa lầu dạy học quỷ quái cơ hồ càn quét không còn về sau, ngay cả âm trầm thời tiết đều có chỗ cải biến. Nhưng bởi vì cao đẳng cấp quỷ quái đã có được nhất định trí năng, có thậm chí có thể âm hiểm xảo trá để hình dung, bọn chúng bình thường chọn thúc đẩy những cái kia đẳng cấp thấp quỷ quái đến tiêu hao chú cấm sư nhóm. Đây là quỷ quái cùng nhân loại ở giữa đánh cờ, Sầm Đông Sinh từng có tương tự trải nghiệm, quét trừ tà tiểu tổ các thành viên một bên mệt mỏi mà đối diện sóng thần giống như chạm mặt tới các quỷ hồn, một bên liều mạng tìm kiếm thông hướng hoạch tâm quỷ quái con đường, quá trình tương đương kích thích. Tinh lực của người ta là có hạn, mà ở nhà ma bên trong, âm khí nơi tụ tập, quỷ quái một phương tự nhiên có sân bãi ưu thế. Đây chính là vì gì một tòa giáp đẳng nhà ma bình thường 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 cần giáp đẳng chú cấm sư dẫn đội tài năng đánh hạ, dù sao cùng rất khó giết chết quỷ quái khác biệt, thân thể máu thịt đơn đả độc đấu rất có thể là xe. Nhưng Sầm Đông Sinh là cấm sư bên trong ngoại lệ. Hắn năng lực bay liên tục cực mạnh, còn có lấy có thể so với quỷ quái năng lực hồi phục bình thường phụ du linh, thậm chí cô hồn đẳng cấp quỷ quái đều sẽ bị hắn tam quyền lưỡng cước chêu đến, trở thành bổ sung tiêu hao điểm tâm nhỏ. Vừa mới đầu kia lệ quỷ niên cấp tổ trưởng còn rất mạnh, mất đi loại tiêu chuẩn này thuộc hạ, đối với hạch tâm quỷ quái tới nói là không thể bù đắp tổn thất. Sầm Đông Sinh muốn nhìn một chút đối phương dự định ứng đối ra sao, khi hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, thấy được kết quả. Cửa trường học hai bên là thí nghiệm lâu cùng số 1 lầu dạy học, đi lên trước nữa là số 2 lầu dạy học, thao trường cùng lầu ký túc xá. Hiện tại, số 1 lầu dạy học đã sụp đổ hơn phân nửa, thao trường cùng lầu ký túc xá giống như là ngập vào hắc ám đầm lầy giống như biến mất, duy nhất đứng sừng sững ở trước mặt hắn đúng là số 2 lầu dạy học. Phanh. Mới đầu là điện đốm lửa tiếng vang, ở vào một tầng văn phòng đầu tiên là lấp lóe hai lần, sau đó từ tối thành sáng. Phanh 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 phanh. Lại sau đó là liên tiếp đốm lửa vang lên. Lầu 2, lầu 3, lầu 4. Mỗi một cái tầng lầu đều có một cái phòng sáng lên quang minh. Cuối cùng, sở hữu gian phòng quang mang hợp thành một đầu thông lộ, giống như là một tòa kim tự tháp, hắn thiết bị đầu cuối thông hướng phía trên hắc ám hư không. Đó là không tồn tại tầng thứ 5. Tại ảm đạm không ánh sáng bầu trời phía dưới, mấy cái gian phòng sáng ngời là như thế tiên diễm sáng tỏ, như thế đáng chú ý à. Hắn một nháy mắt liền hiểu đối thủ ý tứ. Đây là mời. Sợ rằng mỗi một cái sáng lên gian phòng bên trong đều ẩn nó lấy tỉ mỉ bảy cạm bẫy a. Tỉ như thủ hạ của nó, cái nào đó hoặc nào đó mấy cái lệ quỷ, chỉ có đem bọn nó toàn giết, tài năng đến chỗ cao nhất, không tồn tại gian phòng kia, đây chính là hạch tâm quỷ quái ý đồ. Ngươi cái này quỷ còn rất có sáng tạo nha. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, không ngừng trèo lên trên tháp vượt quan trò chơi sao? Thuật quỷ quái tâm tư làm việc là ngu xuẩn, nhưng dưới mắt cắm đầu sông loạn cũng không có ý nghĩa. Được thôi, ta tiếp nhận khiêu chiến. Sầm Đông Sinh không do dự nữa, từ phế tích bên trên nhảy xuống, hướng phía gần nhất gian phòng kia đi đến. Ý gì Thanh Nhan bị lưu tại chỗ. Nàng nhìn qua cái kia người tiêu sái rời đi bóng lưng, vô ý thức muốn đuổi theo, nhưng lại cố gắng khống chế bản thân, không có phóng ra một bước kia. Hắn vừa rồi tại trong phòng học nói qua những lời kia, cùng khi đó lãnh đạm ngữ khí, ai cũng có thể nghe được nam nhân tại tận lực xa cách chính mình. Nếu như ta hiện tại lại muốn theo sau, chẳng phải là thật sự biến thành vướng nữ sao? Thế nhưng là, ta... Thiếu nữ hơi cúi đầu, bờ môi nết. Ngươi còn sững sờ ở chỗ ấy làm cái gì? Sầm Đông Sinh không quay đầu lại, thanh âm của hắn từ phía trước chuyển đến. Ai? Nàng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn về phía người kia bóng lưng. Ngươi là muốn cùng ta cùng đi à? Hắn nói, nếu như không phải ta tự mình đa tỉnh, vậy thì tới đây đi. Ừm. Ý gì Thanh Nhan khỏe miệng giơ lên vui vẻ độ cong, nàng mở ra bộ pháp, chạy chậm đuổi theo. Chương 49, K. Chương 49, K. Chương 49, K. Sầm Đông Sinh đi chưa được mấy bước xa, nghe tới tiếng bước chân rất nhỏ, liền biết Ý gì Thanh Nhan đã cùng lên đến rồi. Hắn không có dừng bước lại, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng sau lưng tiểu cô nương nhưng có chút dây dừa không bỏ. K. K. Nàng lại bắt đầu hô, ngữ khí nghe vào giống như so trước đó còn thân mật hơn, trong đó còn trộn lẫn lấy kinh hỉ cùng ngại cẫng. Được rồi, danh xưng như thế này sẽ theo nàng là xong. Hắn nghĩ. Ca, ca, ca ca, ca. Ta tại. Sầm Đông Sinh bước lỗ thai, tức giận phàn nàn nói, ở loại địa phương này người thanh âm cũng dám hô như vậy lớn, là muốn đem quỷ đều gọi qua sao? A, ta biết rồi. Nàng có lên bả vai, lập tức liền trung thực rồi. Cho nên, gọi ta có chuyện gì sao? Ta là muốn hỏi, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Cái gì thay đổi chủ ý? Sầm Đông Sinh hướng phía trên hành lang duy nhất gian kia lóe lên tia sáng phòng học đi đến, một bên cũng không quay đầu lụa theo trả lời. Ý gì Thanh Nhan nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn. Trên hành lang một mảnh đen nhánh, nàng tâm kinh đảm chiến nhìn chung quanh, luôn cảm thấy cái góc nào đều có thể tung ra một con hung ác quỷ quái ra tới, thế là vô ý thức nắm lấy phía trước nam nhân tay áo không chịu buông ra. Đương nhiên là, ngươi ở đây trong phòng học thời điểm, không phải cảm thấy ta là vương hữu, không nhường ta theo tới sao? Nữ sinh nói lẩm bẩm. Sau đó đột nhiên lại nguyện ý, ta đương nhiên sẽ cảm thấy rất kỳ quái a. Ta nói ngươi lại không nghe. Hắn thở dài, nói thật, ngươi vì cái gì muốn tập trung tinh thần đi theo ta? Ta lại nói ở phía trước, ta phải đi khiêu chiến quỷ quái, không phải đi chơi, phía trước chỉ có nguy hiểm. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Ta không có địa phương khác có thể đi. Ý gì Thanh Nhan thấp giọng hồi đáp, ta không tin bọn hắn. Ai cũng không tin. Vậy ngươi nguyện ý tin tưởng ta? Hừm, bởi vì ngươi giúp ta. Nàng lại lần nữa lặp lại câu nói kia. Sầm Đông Sinh không nói chuyện. Trước mắt cái này đem mình làm cây cỏ cứu mạng yếu đuối nữ học sinh cấp 3, quả nhiên cùng hắn trong ấn tượng cái kia sát nhân ma vương có khác biệt trời vực. Mặc dù khả năng sẽ chỉ duy trì ngắn ngủi một đoạn thời gian, đợi nàng thức tỉnh năng lực sau hết thảy đều sẽ thay đổi không giống, thế nhưng là một người tính cách thật sự sẽ ở trong thời gian ngắn phát sinh long trời lở đất cải biến sao? Sầm Đông Sinh trong lòng lại lần nữa hiện lên cái nghi vấn này. Cùng Chi Chân tỷ trung đụng thời điểm, hắn liền bị vấn đề này bối rối qua. Hắn thậm chí còn hoài nghi tới An Chi Chân phải chăng bởi vì từng có bị người phản bội loại hình trải nghiệm, mới có thể từ một cái ôn nhu thánh nhân biến thành lãnh khốc kẻ độc tài. Kết quả chứng minh, đây chẳng qua là bản thân ảo giác. Hắn lấy được đáp án, Chi Chân tỷ nhìn như vô tri, bất quá là một tầng ngụy trang. Đến như đem nhân mạng coi là có thể hy sinh thẻ đánh bạc lãnh khốc vô tình, lại hoặc là không tiếp trợ giúp người khác ôn nhu, cũng không phải là một loại chuyển biến, mà là trên người nàng đồng thời gồm cả lấy thánh nhân cùng kẻ độc tài tính hai mặt. Như vậy, Ý gì Thanh Nhan đâu? Nàng tựa như cái bị người xa lánh đáng thương tiểu cô nương, chỉ có thể dựa vào chính hắn một người xa lạ, cho người cảm giác là từ một loại ý nghĩa khác bên trên cùng tương lai nàng hoàn toàn khác biệt. Nhưng, đây có phải hay không cũng chỉ là một loại ảo giác? Trong thoáng chốc, Sầm Đông Sinh liền nghĩ tới hắn duy nhất một lần tận mắt chứng kiến tổ trải nghiệm. Không hề nghi ngờ, kia là một lần làm hắn thể xác tinh thần rung động, chung thân khó quên gặp nhau. Hắn không nhịn được gõ gõ bản thân huyệt thái dương, nhắc nhở trước mắt mình mới là hiện thực. Ca, ngươi vừa mới lại tại ngẩn người. Ý gì Thanh Nhan khuôn mặt nhỏ từ bên cạnh lại gần, tóc dài ngăn che con mắt của nàng, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú. Ta là đang nghĩ, ngươi có phải hay không có chút quá dễ lừa rồi. Sầm Đông Sinh nói, đã giúp ngươi một lần, ngươi liền chịu tin tưởng ta rồi. Đây chẳng qua là tiện tay mà làm, không thể nói rõ bất cứ chuyện gì. Không chỉ là như vậy. Nàng lắc đầu. Kia thanh tịnh thanh âm bên trong có rõ ràng tình cảm chập trùng. Ngay tại vừa rồi, ngươi không phải lại cứu ta một lần sao? Sầm Đông Sinh yên lặng. Rõ ràng nói xảy ra chuyện tuyệt sẽ không tới cứu ngươi. Nhưng ở thời điểm then chốt, ngươi vẫn là tới cứu ta. Ý thì Thanh Nhan nhẹ nói. Ta thật sự thật cao hứng. Một lớn một nhỏ, một nam một nữ không khí, tạm thời yên tĩnh trở lại. Hắn có đoạn thời gian không nói gì thêm, thẳng đến hai người tới cánh cửa kia trước. Thông hướng hoạch tâm quỷ quái đệ nhất cánh cửa, là một gian đã khóa lại môn, thế mà còn là cửa gỗ. Trong cửa sổ bộ một mảnh đen nhánh, duy chỉ có một ngọn mờ nhạt bóng đèn tản ra hào quang nhỏ yếu, lại không cách nào chiếu sáng xung quanh, nhìn không ra là phòng học vẫn là văn phòng. Tốt ta, Ý đi Thanh Nhan đồng học, ta có thể nói cho ngươi thái độ chuyển biến lý do, kỳ thật giống như ngươi. Sâm Đông Sinh quay mặt lại, hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, vươn tay ra bắt rối loạn nữ sinh tóc, lộ ra trắng non cái cằm. Lâu dạy học đổ sụp, ta bị bọn quỷ quái kém chút vùi lấp thời điểm, ngươi không phải vội vã tới cứu ta sao? Ngươi nhất định là đám người kia bên trong, một cái duy nhất sẽ làm như vậy người. Cho nên, ngươi là bị cảm động sao? Tóc bị đẩy ra rồi một bộ phận, làm Y Lý Thanh Nhan ngẩng đầu thời điểm, cái góc độ này đã có thể nhìn thấy phấn nộn bờ môi, cánh môi hấp hợp ở giữa lộ ra trong sáng hàm răng. Ở trung quanh mở tối dưới ánh sáng, thiếu nữ da rẻ bao trùm lấy mềm nhẹ qua mang, bày biện da ngọc thạch giống như hoàn mỹ đẹp. Không hề nghi ngờ, cái này kinh hồng thoáng qua, đủ để cho người xác nhận đây là vị mỹ nhân phôi tử. Sâm Đông Sinh cũng không kinh ngạc. Đã nàng là cái kia Y Lý Thanh Nhan, tại đầu kia tóc dài thấp thoáng phía dưới, đích thật là một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt. Mặc dù không rõ nàng bây giờ tại sao phải che giấu mình dung nhan. Cùng với, cùng chết nhân vương một dạng, Bình Đẳng Vương tự nhiên cũng không phải dựa vào mỹ mạo của mình bị thế nhân ghi khắc. Nàng dựa vào là đấm máu khủng bố thủ đoạn, là mạnh đến gần gũi vô địch năng lực, là một loại khác mặt chữ trên ý nghĩa khuynh quốc khuynh thành. Không, ta là bị ngươi xuẩn khóc. Sâm Đông Sinh mặt lập tức tấm xuống dưới, lại một lần vuốt vuốt Y Lý Thanh Nhan tóc, động tác tương đương thô lỗ. Ô, Y Lý Thanh Nhan đầu bị xoa lắc qua lắc lại, một bức sắc ngất đi dáng vẻ. Trước mặt kệ cô nương này về sau mạnh bao nhiêu nhiều treo nhiều tàn nhẫn, liền nói đem tương lai vị kia thế giới kẻ nguy hiểm nhất làm đầu chó cuồng ăn trực một bữa cảm giác sướng hay không. Đi. Dù sao hắn là thoải mái rồi. Thoải mái tại bây giờ, thoải mái tại nhất thời, không để ý hậu quả, đó cũng là thoải mái. Cảm giác đặt vào ngươi mặc kệ, ngươi sẽ bởi vì này loại lô mãng hành vi, lập tức chết ngay trên đường. Sâm Đông Sinh nói mà không có biểu cảm gì. Sau đó ngươi liền sẽ tại thời khắc nguy cơ thức tỉnh, sau đó ngươi liền sẽ bởi vì khống chế không nổi năng lực mà nổi điên, sau đó ngươi liền đại sát tứ phương, đem còn dư lại người sở hữu ngay tiếp theo cả tòa nhà ma một đợt chặt. Đây cũng không phải là hắn tại vọng thêm suy đoán, mà là hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực một loại phát triển. Hắn lúc đầu chỉ muốn đem nàng lưu tại nơi tương đối an toàn, bản thân mau chóng giải quyết vấn đề, ai có thể nghĩ nàng lại có thể sẵn sàng bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu một cái người xa lạ. Tuy nói cảm giác có xương bất tử tại, hắn coi như bị chặt cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng không có người sẽ nghĩ thân thân nếm thử bỗng chốc bị vô gian địa ngục chặt được thất linh bắt lạc cảm giác. Ồ, Y Lý Thanh Nhan mất mát mặt cúi thấp, giống xương đánh quả cả giống như héo rũ. Được rồi, ta lập tức chuẩn bị tiến vào. Sâm Đông Sinh thở dài, duỗi ra hai tay, đỡ lấy nữ học sinh cấp 3 bà bay, vẻ mặt thành thật nói với nàng, nghe cho kỹ, ngươi muốn cùng hãy cùng. Nhưng là, không muốn làm sự việc dư thừa, nhất định phải nghe lời của ta, ta nhường ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó, hiểu rồi sao? Y Lý Thanh Nhan dùng sức gật đầu. Thường, ta biết rồi. Hy vọng như thế đi. Sâm Đông Sinh buông tay ra, khe khẽ thở dài. Nói thật, hắn cũng không tin tưởng loại kia cách làm là chính xác. Hắn dù sao vẫn là ất đẳng chú cấm sư, khiêu chiến một cái nhà ma bên trong hạch tâm quỷ quái không phải kiện dễ dàng việc phải làm. Cho dù ra hỏng bét thịt dày có thể chịu đánh, thời khắc mấu chốt cũng chưa chắc có thừa ra sức bảo vệ hộ người khác. Nhưng Y Lý Thanh Nhan sầu lo đồng dạng không phải là không có đạo lý, nàng không tin được cái kia học sinh trong phòng học, trong đó có dụng ý khó dò đại nhân, cũng có khi dễ qua nàng người đồng lứa. Nhà ma bên trong không phải là không có khác uy hiếp, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, duy nhất có năng lực chống cự quỷ quái xâm lấn cũng chỉ có cái kia gọi Liễu Hiểu Xuyên thầy phong thủy. Nhưng nếu nói hắn sẽ dùng tận tâm nghĩ bảo hộ Y Lý Thanh Nhan hoặc là những người khác, vậy hiển nhiên là ở nói đùa. Vị nhân huynh này là cái gì loại hình chú cấm sư? Sâm Đông Sinh xem xét liền nắm chắc, tương lai thấy thực tế nhiều lắm. Nghĩ như vậy đến, Y Lý Thanh Nhan lựa chọn đi theo bên cạnh mình. Hắn tối thiểu có thể chiếu khán một phen, chính như thiếu nữ lời nói, hắn có thể là nơi này một cái duy nhất nguyện ý bảo hộ nàng người. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên thừa dịp bất kỳ bất an gì nhân tố bộ phát trước giải quyết tòa này nhà ma, tất cả đều vui vẻ, nhưng dưới mắt, Y Lý Thanh Nhan tựa hồ là thật sự tập trung tinh thần cuốn lên hắn, đây là Sâm Đông Sinh bất ngờ. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn nhìn về phía nắm kéo bản thân tay áo không thả Y Lý Thanh Nhan, không chần chờ nữa. Tài năng xoắn xính, đầu não không tính là thông minh, đạo đức trình độ bình thường. Bây giờ, hắn cuối cùng có một tí kẹo như thế ra tâm, nhưng vẫn là rất khó cho là mình cùng trên đời đông đảo đại chúng có gì khác biệt. Duy nhất may mắn là Sâm Đông Sinh là một có tự biết rõ nam nhân. Hú hồ, liền xem như dạng này hắn vẫn là lấy được vị kia An Chi Trần công nhận. Đông Sinh dựa theo người bình thường đạo đức tiêu chuẩn, ngươi khả năng không coi là người tốt, nhưng ngươi là một trọng cảm tình người. Chi Trần tỷ thanh âm ôn nhu tại hắn bên tai vang lên. Ta rất thích dạng này ngươi nha. Trọng cảm tình người. Ta sao? Sâm Đông Sinh cười một cái tự dễ ước, đem thiếu nữ ngăn ở phía sau đồng thời đẩy ra trước mặt cánh cửa kia. Chương 50, chặt đầu chói mắt, 1, chương 50, chặt đầu chói mắt, 1, chương 50, chặt đầu lóa mắt mọi người xem thấy sao? Trương Hưu đứng ở trong hành lang không hề rời đi, hắn thấy tận mắt cái này trong vòng nửa canh giờ phát sinh ở đối diện trong tòa nhà dạy học tất cả mọi chuyện. Hắn lúc này đã chầm chậm đến hai mắt thấy đau, nhưng trên thân lại giống như là không ngừng mà qua từng đợt dòng điện giống như nổi da gà lên, cảnh tượng trước mắt để hắn kích động không thôi, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi. Thường, đúng vậy a, ta nhìn thấy. Điền Kính Văn đẩy từ trên sống mũi trượt xuống gặp kính, thanh âm có chút run rẩy. Hắn vừa rồi là đem cả tòa nhà đều hủy đi sao? Kia thật là nhân loại có thể làm được sự tình à? Cho nên hắn mới phải một người a. Nếu là người khác đi theo bên cạnh hắn, khả năng sẽ còn ảnh hưởng phát huy đi. Sâm Đông Sinh tự xưng hiểu chút đuổi quỷ công phu khi hắn nói muốn một thân một mình đi giải quyết nhà ma thời điểm, bọn hắn những người bình thường này còn có huyễn tưởng qua hắn muốn thế nào khu quỷ, nhưng là không ai nghĩ đến sẽ là sử dụng loại này thuần túy thủ đoạn bạo lực. bọn hắn nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt quỷ quái giống như thủy triều hướng thanh niên dũng mãnh lao tới, sau đó là như mưa rào đánh nhau tiếng vang, cả tòa lầu dạy học tại loại này kịch liệt xung đột bên dưới sụp đổ. Cuối cùng, là nam nhân sừng sững tại phế tích bên trên bóng người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. So sánh dưới, Liễu đại sư nói lẩm bẩm sử dụng phù chú đối phó quỷ quái, hiển nhiên mới càng phù hợp bọn họ nhận biết. Ta còn tưởng rằng mình cũng tính nửa cái nhân sĩ biết chuyện, nhưng cho tới hôm nay phát hiện, ta đối cấm sư sự tình vẫn là rốt đặc cắn mai. Trương Hưu mặt lộ vẻ cảm khái, hắn xoay đầu lại cười nói với Liễu Hiểu Xuyên, các ngươi cấm sư thật lợi hại a.
Không 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 không.
Liễu đại sư không nói chuyện, cố gắng duy trì trên mặt biểu lộ, hắn tay ngay tại run nhẹ nhẹ, dùng sức truy mình một chút đầu gối, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Cái này nam nhân, căn bản chính là không nói lý tồn tại, cùng ta biết rõ, chỗ hiểu rõ chú cấm hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn đột nhiên đối với mình sinh ra hoài nghi. Sư phụ đã nói với hắn, năng lực hiện tại của hắn kỳ thật đã vượt qua sư phụ, thậm chí không thua gì đi qua một chút môn phái tổ sư. Liêu Hiểu Xuyên khi đó thụ sủng nhược kinh, coi là đây là đang khích lệ bản thân tiên tư tung hành, thật không nghĩ đến sư phụ lại trên mặt dầu dĩ nói với chính mình, đồ đệ à, loạn thế liền muốn đến rồi. Hắn khi đó còn cái hiểu cái không, có thể tại giờ khắc này, Liêu Hiểu Xuyên lại chợt hiểu ra, đột nhiên ý thức được cái gì, giống bực này nhân vật đều sẽ xuất hiện ở hiện thực ở trong. Chẳng lẽ nói, là cả thiên địa đều ở đây phát sinh cải biến sao? Nguyên bản tài năng bình thường người, có thể lấy được so cổ nhân nhóm lợi hại hơn thành tựu, là bởi vì toàn thế giới siêu tự nhiên lực lượng đều ở đây nước lên thì thuyền lên, mấy năm gần đây sở dĩ sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, cũng là nguyên nhân này. Liêu Hiểu Xuyên trong lúc nhất thời sinh lòng mở mịt. Không nói trước những đại sự này, hắn nhớ tới bản thân trước đó còn lên qua kiểm tra một chút thực lực đối phương tâm tư, thậm chí tại trên diễn đàn phát ngôn bừa bãi, cũng không miễn một trận hoảng sợ. Hy vọng không phải người này không phải loại kêu mang tù loại hình. Liêu đại sư, Liêu đại sư. Thẳng đến người khác kêu mấy thanh âm, Liêu Hiểu Xuyên mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao? Chúng ta có phải hay không muốn làm chút gì? Làm chút gì? Không, chúng ta cái gì đều không cần làm, cũng làm không được. Thầy Phong Thủy tận lực nhường cho mình lộ ra bình tĩnh chút. Các ngươi tất cả đều trở về phòng học bên trong đến, đêm nay cũng đừng đi ra ngoài. Đã có Sầm. Sầm tiên sinh thay chúng ta giải quyết vấn đề, đại gia chỉ cần nghĩ biện pháp giữ được tính mạng là tốt rồi. Chẳng lẽ nói, sẽ có nguy hiểm? Điền Kính Văn hỏi. Nơi này vẫn là rất an toàn, phu cận cũng không có quỷ quái. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày đều vô sự. Liêu Hiểu Xuyên mí mắt có chút một nhẹ, đối phương càng như vậy nói, hắn càng là có loại bất an dự cảm. Mấy vị này người bình thường còn sống, đây là sự thật. Nhưng vấn đề ngay tại ở, không nói trước bọn họ có phải hay không trùng hợp phát hiện nơi này quỷ quái lại có lý do gì nhất định phải làm cái khu vực an toàn. Có khả năng. Hắn đứng dậy, từ trong túi xuất ra tràng hạt cùng lá bừa. Giúp ta lấy chút nước trong tới. Ta tới trước làm kết giới, sau đó tìm người thay phiên các đêm. Tỉnh, tỉnh, tới phiên ngươi. Nửa đêm, Tiêu Lệ Đình rủi rủi con mắt, từ trong túi ngủ ngồi dậy. Vừa mới đánh thức nàng người là cái kia vệ yến, người mất tích bên trong một viên, lớp bên cạnh, có chút không thích nói chuyện. Nàng nhìn nữ sinh này từ bên cạnh mình rón rén đi qua, sau đó tiến vào bản thân trong túi ngủ, chỉ chốc lát sau sẽ không tiếng vang rồi. Tiêu Lệ Đình thở dài. Mặc dù cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng nàng vẫn là cố gắng dây rủa lấy từ trong túi ngủ leo ra. Khí, sát trời vẫn còn là giống nhau đen, bất quá có chút lạnh a. Nàng rút thăm rút đến rồi nửa đêm về sáng, có chút xui xẻo. Nhưng thật ra là rất không tình nguyện, bất quá nàng vẫn còn tự hiểu rõ, dưới mắt không phải đuồng nghịch đại tiểu thư tính tình thời điểm. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng sờ lấy trong ngực ngọc bội, cảm thấy thấp thỏm. Dưới mắt những người khác đang ngủ trong túi, Tiêu Lệ Đình chỉ có thể nghe tới tiếng hít thở, cùng bầu trời chỗ sâu truyền tới tiếng sấm rền. Chỉ có chính mình một người tỉnh dậy, trong bóng tối hết thảy đều là mơ hồ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến ảo hình dạng, làm nàng không dám nhìn nhiều. Tiêu Lệ Đình trong lúc nhất thời lại có chút oán trời trách đất. Ta đến cùng vì sao lại bị vây ở loại này địa phương quỷ quái? Đột nhiên, Tiêu Lệ Đình thoáng nhìn một bóng người, ngay tại cổng. Bởi vì thực tế quá an tĩnh, căn bản không có phát ra nửa điểm tiếng vang, cho nên cho đến giờ phút này nàng mới chú ý tới. Cửa phòng học đứng một người, hắn đưa lưng về phía bản thân, không lúc đích. Cái kia người là? Và anh. Lại một tiếng sấm rền bỗng nhiên nổ vang, dọa đến Tiêu Lệ Đình sắc mặt trắng bệch, che ngực, trái tim tim đập bịch bịch. Màu trắng loa quang mang soi sáng ra này người đưa lưng về phía bản thân hình dáng, ném xuống ở trên mặt đất âm ảnh một mực lan tràn đến rồi trước người nàng cách đó không xa. Tiêu Lệ Đình nhận ra cái bóng lưng kia, nhịn không được lên tiếng, "Vương, Vương Uy, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì?" Thanh âm run rẩy bao phủ tại tiếng sấm bên trong. Vương Uy vẫn không có động, cũng không có để ý tới nàng, tựa như một tôn điêu khắc. Tiêu Lệ Đình nuốt ngụm nước bọt, nàng bản năng phát giác được tình huống có chút không đúng, tranh thủ thời gian vươn tay ra, chọc chọc bên cạnh túi ngủ. "Thừng, ân." Bên cạnh truyền đến mơ mơ màng màng tiếng trả lời. "Là Lệ Đình a. Thế nào rồi?" "Xuyệt, mau dậy đi." "Tốt." Tiêu Lệ Đình nghe thấy một bên truyền đến thanh âm huyên náo, nàng tranh thủ thời gian hạ giọng, ngựa khí gấp rút thúc giục người bên cạnh tỉnh lại đồng thời, còn chỉ cổng phương hướng. "Ngươi nhỏ giọng một chút. Mau nhìn, người kia là Vương Uy a. Hắn vì cái gì đứng tại cổng bất động? Rất, rất kỳ quái a." Thanh âm huyên náo đình chỉ rồi. Người bên cạnh không nói thêm gì nữa. Trong phòng học lại một lần an tĩnh lại. Mà lần này, Tiêu Lệ Đình thậm chí ngay cả người khác tiếng hít thở đều nghe không được, bản thân phảng phất thân ở một nơi yên tĩnh lạnh như băng trong phần mộ. Thân thể của nàng cứng lại rồi, lưng bên trên đột nhiên dâng lên hàn ý, thậm chí không dám quay đầu đến xem bên cạnh. Đúng rồi, ngủ ở người bên cạnh, là ai tới? Tiêu Lệ Đình rất nhanh liền nghĩ tới. "Vâng, Tôn Văn." bởi vì hai người là nữ sinh, cũng đều là bạn tốt, cho nên mới an bài ngủ thẳng tới một đợt. Nhưng là, Tiêu Lệ Đình đột nhiên ý thức được, bản thân phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Đúng à, ta làm sao lại quên mình là lấy ai phúc mới đến đây loại địa phương quỷ quái, ngay tại Tôn Văn mất tích trước đó, Tiêu Lệ Đình nhận được một cú điện thoại. Khi đó, trong điện thoại Tôn Văn thanh âm âm trầm, băng lãnh đến lạ lẫm. Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến trường học, tìm tới ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng chính là bị cái này người uy hiếp, cho nên mới sẽ đến trường học. Từ ngực, Tiêu Lệ Đình rõ ràng nghe cổ họng mình bên trong nuốt nước miếng thanh âm. Tay của nàng nguyên bản đặt ở bên cạnh túi ngủ bên trên, là muốn đem người kia đánh thức, mà bây giờ, nàng đang cố gắng chậm rãi, từng điểm một nắm tay cơ bể. Chương 50, chặt đầu chói mắt, 2, chương 50, chặt đầu chói mắt, 2, Lệ Đình. Sau đó, tay của nàng liền bị người bên cạnh một thanh nắm lấy rồi. Tóm đến rất dùng sức, phản phất là rất sợ hãi nàng rời đi bên cạnh mình. Lệ Đình, Lệ Đình. Tôn Văn thanh âm tại bên thai nàng ú ú vang lên. Đừng sợ, không có chuyện gì, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Cho nên ta mới sợ a. Tiêu Lệ Đình không dám quay đầu, cũng không dám la to, đầu óc của nàng hỗn loạn tương mừng. Thật sự không có việc gì. Kia. Yeah. Tiêu Lệ Đình cổ cứng đờ được tựa như dị xét máy móc, chậm rãi hướng bên cạnh chuyển đi. Ầm ầm. Lại một tiếng lôi minh. Hào quang chiếu sáng cả gian phòng học, nhưng nàng thấy rõ Tôn Văn trắng xám khuôn mặt. Khoe miệng của nàng biên độ dương lên, nở rộ tiểu dung, lộ ra một hàng trắng liễu răng. Sau đó, Tiêu Lệ Đình nghe được nhanh như chớp thanh âm, giống như là có cái gì đổ vật rất xuống, chính hướng bên này lăn lại đây. Nàng cúi đầu xuống, đập vào mi mắt là một tấm quen thuộc mặt. Là Vương Uy. Hắn chỉ còn lại có một cái đầu, hai viên tròng mắt không cánh mà bay, lưu lại hai cái lỗ thủng đen, hư vô nhìn về phía chính mình. Người chết đầu phía dưới, là đống máu thần kinh bộ phận cơ thịt, cả nơi cao thấp không đều, giống như là bị người một đao sinh sinh chặt xuống. A, nữ sinh thê lương tiếng thét chói tai phá vỡ đêm yên tĩnh. Trong phòng học tất cả mọi người bị thức tỉnh. Khi bọn hắn mở đèn lên về sau, thấy là Tôn Văn chăm chú đem khóc thầm Tiêu Lệ Đình ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi bộ dáng. Cùng với trên mặt đất lâm ly vết máu, từ các nàng bên chân một cái đầu lâu bắt đầu, hướng phía bên ngoài kéo dài, mà điểm cuối là một bộ sừng sững ở phòng học bên ngoài thi thể không đầu. Trương Hưu quỳ một gối xuống trên mặt đất, dùng tay thấm lấy điểm xuống mặt đất bên trên dính chặt vết máu, ngón tay vướt ve một lần, đặt ở chóp mũi hít hà. Lông mày của hắn chậm rãi nắm chặt. Ngươi có thể nhìn ra được cái gì không? Liêu Hiểu Xuyên đứng ở một bên, ôm ấp hai tay. Khoảng cách đám người bị Tiêu Lệ Đình tiếng thét chói tai bừng tỉnh đến nay, đã qua mười mấy phút. Trừ bỏ hắn cái này cấm sư, còn dư lại đều là chút người bình thường, cũng liền Trương Hưu là thám tử tư, trước kia tham dự xử lý qua vài lần liên quan đến hung sát khó giải quyết vụ án, xem như có kinh nghiệm, nói không chính xác còn có thể rút một tay. Đến như người khác. Hắn về sau liếc mắt nhìn, lão sư học sinh nhóm tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, một cái tiếp theo một cái lời hay an ủi đang khóc thút thít không ngừng mấy vị nữ sinh. Viên kia không còn ánh mắt người chết đầu đã bị thu lại, cùng Vương Uy thi thể đặt ở một đợt, tất cả đều rời đến phòng học bên ngoài. Thậm chí cái kia gọi Đỗ Thường Long tiểu tử còn muốn dùng đồ lau nhà đem vết máu xử lý, vẫn để ý thẳng khí tráng nói là có nữ sinh tại, lo lắng các nàng nhìn thấy máu sợ hãi. Đương nhiên, loại này phá hư hiện trường hành vi, nhất định là bị ngăn cản rồi. Liêu Hiểu Xuyên nhịn không được thở dài. Đừng nói dựa vào không đáng tin, những người bình thường này hoàn toàn là vương hữu, bản thân không có vung tay rời đi, đều coi là có trách nhiệm tâm. Nếu thật sự gặp gỡ khẩn cấp ban đầu, hắn nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ rơi đám người này. Tóm lại, xem trước cái kia Sầm Đông Sinh có thể hay không giải quyết vấn đề đi, ta cũng được tự suy nghĩ một chút biện pháp chạy ra nơi này. Ta kiểm tra một chút vết máu, từ sền sệt độ để phán đoán, đã không phải là rất mới mẻ, cảm giác là một ngày trước chết, nhưng ở trước khi ngủ, chúng ta đều nhìn thấy hắn còn sống. Là bị trong hoàn cảnh âm khí ăn mòn. Khả năng đi, phương diện này ta không hiểu rõ. Mặt khác, chính là vết thương, thoạt nhìn là bị người dùng vũ khí sắc bén một đao chặt xuống, nhưng dùng không phải loại kia khảm đao, cũng không có tìm đúng cấp nối, cảm giác chính là dựa vào man lực cứng rắn cắt, cho nên chỗ cổ vết thương tương đương dữ tợn. Còn có một chút trọng yếu nhất, cũng là kỳ quái nhất. Trương Hưu chỉ trên mặt đất kéo dài vết máu, từ phòng học mãi cho đến cổng. Nếu thật là một người đầu bị chặt xuống tới, động mạch chủ đều bị cắt đứt, hiện trường lưu lại vết máu không có khả năng cũng chỉ có ngần ấy. Ngươi xem, trước mắt nam sinh này thi thể cùng đầu đều không dính máu, điều này cũng rất kỳ quái. Ừm. Liêu Hiểu Xuyên nhìn xem viên này người chết đầu. Hắn càng để ý, nhưng thật ra là người chết trong mắt bị đảo đi điểm này. Đến cùng có lý do gì làm như vậy đâu? Một số thời khắc, quỷ hồn chấp niệm rồi cùng biến thái sát nhân cùng tuổi thơ một dạng, sẽ trở thành một loại nào đó manh mối. Liêu đại sư bên đó đây, ta chỉ biết rõ, ta kết giới không có xảy ra vấn đề. Hắn chỉ khung cửa cùng bậc thang vùng ven địa phương. Cửa sổ phía trên tường cách một đoạn khoảng cách đều treo đồ đạo, tới gần vùng ven địa phương dùng chu sa hôn tạp thú huyết vẽ một đạo làn ngang, đem trọn gian phòng học phong tỏa ở bên trong. Không thể nói là mạnh cỡ nào lực kết giới, chủ yếu đưa đến một cái tỉnh táo tác dụng. Hắn cũng không tín nhiệm cái gọi là người gác đêm. Chỉ là, Liêu Hiểu Xuyên rõ ràng còn có thể cảm nhận được cửa sổ phụ cận yếu ớt chân khí tuần hoàn lưu động, điều này nói rõ kết giới còn chưa bị ngoại lực phá hư. Cho nên, người nọ là bản thân đi ra ngoài, sau đó ở trên hành lang bị giết. Ta còn tưởng rằng kết giới đã phá. Trương Hưu nở nụ cười. Ta trước kia nhìn qua loại kia phim kinh dị, mặc kệ nước ngoài vẫn là trong nước, đều có loại này tiểu đoạn, có rất nhiều dùng muối vung thành một vòng tròn, ác ma cũng không dám tiến đến, có lúc dùng gạo nếp, phòng ngừa cường thi đả thương người. Nhưng loại phim này tự tình tiết phát triển đến cuối cùng, nhất định sẽ làm cho người nào đó ngoài ý muốn đem cái này vòng tròn phá hư loại hình. Sao lại thế? Liêu Hiểu Xuyên khịt mũi coi thường. Nếu là thật có yếu ớt như vậy đồ vật, lại có thể nào bảo vệ được người ở bên trong? Cũng liền chỉ còn lại điểm ý nghĩa tượng trưng rồi. Liêu đại sư, ngươi cảm thấy là ai giết hắn? Là quỷ. Hắn rất xác định hồi đáp. Mà lại, không là bình thường quỷ quái. Phù Du Linh liền không nói, không có bản lĩnh này, cô hồn mặc dù có tùy tiện đoạt người tính mạng năng lực, nhưng bình thường chết ở cô hồn trong tay nhân loại, tại biểu hiện bên trên thường thường cùng loại với một loại nào đó đột phát tính tật bệnh, bởi vì bọn chúng thường thường là thông qua âm khí đến ăn mòn người, can thiệp hiện thực vật lý năng lực không mạnh, có thể đem thi thể của con người làm thành như vậy hình dạng. Tỷ lệ lớn là lệ quỷ. Kia, cái này quỷ đi đâu vậy? Cái này liền không được biết rồi. Liêu Hiểu Xuyên đang định nói chuyện, Trương Hưu đột nhiên đưa tay ngăn ở trước mặt hắn. Thế nào rồi? Liêu đại sư, ngươi xem, bên kia có đúng hay không có người? Hai người đồng thời nhìn về phía bị hắc ám bao phủ hành lang cuối cùng. Trong mây đen sáng lên bạch quang, mang đến trong chốc lát quang minh. Một bóng người, một nữ nhân, chính lão đảo hướng phía bên này gần lại gần. Trên người nàng mặc đồ chức nghiệp, giày cao gót đạp ở trên mặt đất phát ra lẹ xẹt tiếng vang, tại yên tĩnh hành lang bên trên nhất là trèo chọc mà thôi. Liêu Hiểu Xuyên cùng Trương Hưu không hẹn mà cùng lui lại trở về phòng học bên trong, hai mặt nhìn nhau. Liêu đại sư, cái này là người hay quỷ? Liêu Hiểu Xuyên không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ta không biết. Ngài cũng không biết. Trương Hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngài không phải. Cấm sư chỉ là đối âm khí so sánh mất cảm, nhưng ở nhà ma nội bộ, loại này năng lực nhận biết liền sẽ chịu đến suy yếu, bởi vì khắp nơi đều là âm khí. Mà lại, có một bộ phận quỷ quái chính là có biện pháp ngụy trang bản thân, ngay cả âm khí đều có thể thu liễm đến gần như tại không. Liêu Hiểu Xuyên thở dài. Chỉ có am hiểu thông ú dòm thật chi thuật chú cấm sư mới có thể nhận ra tới. Lần này có thể khó làm a. Trương Hưu chân mày níu chặt hơn. Đập, đang đang đang. Giày cao gót tiếng bước chân đang đến gần. Liêu Hiểu Xuyên không xác định cô gái này có đúng hay không quỷ, nhưng sẽ ở loại tình huống này xuất hiện nhân loại, lại thật sự là rất khả nghi. Mau cứu, mau cứu ta. Bên ngoài truyền đến nữ nhân thanh âm, khàn khàn được giống như là mới vừa từ trong sa mạc buôn ba đi tới, tại gần gũi tuyệt vọng trong giọng nói, lại lộ ra một chút xíu chờ mong. Có người ở ạ. Ta nhìn thấy phía trước có ánh sáng sáng, là có người hay không tại? Tựa hồ là thấy được sáng lên phòng học, cho nên mới tới được. Có người đến rồi. Cái kia gọi Dương Siêu nam sinh, còn có vệ Yến Yến, từ phía sau tới. Chờ một chút, trước đừng đi ra. Trương Hưu đang nghĩ ngăn cản, Dương Siêu liền đã đi tới trên hành lang rồi. Khi nhìn đến cách đó không xa nữ nhân kia bóng người thời điểm, hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ, cao hứng phất phất tay. Vương lão sư, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Giày cao gót tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Ngươi là? Nữ nhân đứng tại trong bóng tối, thanh âm có chút chần chờ. Không nhận ta sao? Ta là ngươi học sinh a, ngươi có phải hay không cũng là đột nhiên tới nơi này? Đừng sợ, tất cả mọi người ở đây, nơi này là phòng an toàn. Dạng này à? Tất cả mọi người tại, dạng này à? Dạng này à? Nữ nhân lật lại lẩm bẩm cùng một câu nói. Ta còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi, bởi vì ta thị lực hạ xuống rất lợi hại, quả nhiên là không nhìn lầm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Thị lực hạ xuống? Vương lão sư, ngươi, con mắt của ngươi thế nào rồi? Dương Siêu giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, đột nhiên chịu đựng, thân thể giống cái sàng giống như ngăn không được run rẩy. Trong phòng học lộ ra đến yếu ớt sáng ngời, chiếu sáng nữ lao sư mặt. Tại con mắt của nàng phía dưới, có hai đạo nước mắt giống như vết máu, trong hốc mắt tròng mắt giống như là cứng rắn nhét vào đồng dạng, lớn nhỏ hoàn toàn không xứng đôi. Một bên tròng mắt giống cá thờn bơn giống như nô lên, trắng mà vẫn đủ, thấy không rõ con người, một bên khác hướng xuống rủ xuống, từ trong hốc mắt chậm rãi trượt xuống, liên kết đế tổ chức cùng cơ bắp đều thấy được. Đôi mắt này, không quá thích hợp ta a. Nữ lao sư khỏe miệng hướng hai bên phát ra, lộ ra cá mập giống như sắc nhỏ răng. Ngươi thế nào? Chương 51, khoác lên da người quỷ chương 51. Khoan lên ra người quỷ chương 51, hất lên ra người quỷ ngươi thế nào? Nữ giáo sư thanh âm nháy mắt trở nên khàn khàn đắc độc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rỗi ra hai tay, một thanh bóp lấy nam sinh khuôn mặt. Á á á! Dương Siêu lập tức hét thảm lên. Là quỷ! Liêu Hiểu Xuyên về sau lùi lại một bước, ngón tay bóc quyết, một tay rút ra trong tay áo bùa vàng. Hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì Vương Uy thi thể không có trong mắt, chỉ sợ sẽ là bị cái này nữ quỷ móc ra về sau, sắp đặt tại chính mình trong hốc mắt rồi. Ngươi đi hô người, phải đi. Rõ ràng. Trương Lưu phản ứng rất nhanh. Tại mặt lộ vẻ kinh dị sát na, lập tức quay người, hướng phía học sinh trong phòng học nhóm hô to, quỷ đến, đến rồi. Đại gia mau trốn. Sau lưng phòng học lập tức trở nên ồn ào, Liêu Hiểu Xuyên mặt trầm như sắt, trong tay bùa vàng nháy mắt bốc cháy. Hắn hướng đầu ngón tay thở ra một hơi, phù lửa đột nhiên bành trướng, bắn ra một đốm lửa, vừa vặn rơi xuống nước tại nữ giáo sư quỷ hồn trên hai tay, sau đó đằng bốc cháy lên. Nữ quỷ hét dầm lên, hai tay của nàng nguyên bản gắt gao bắt lấy nam sinh khuôn mặt, khí lực lớn, móng tay càng là khảm vào hơn phân nửa, kém chút trực tiếp đem nam sinh trong mắt giống chen cây vải như vậy đặt ra. Lúc này rốt cục bung ra một cái chớp mắt, Dương Siêu hai mắt chảy máu, bụng mặt lảo đảo lui về sau, một bên đau đến kêu to, một bên té ngã trên đất. Liêu Hiểu Xuyên không tâm tư quản hắn, lại là một đạo phủ chú bắn ra, lần này có điện quang lấp lóe, lại lần nữa đem nữ quỷ bước lui mấy bước, sau đó hắn không chút do dự, xoay người rời đi. Vội vàng phía dưới cùng lệ quỷ cứng đối cứng, hắn cũng sẽ không như thế xuẩn. Lúc này, học sinh trong phòng học nhóm hầu như đều trốn ra được, ngay cả đầu cũng không dám bể, hướng phía thông hướng hạ tầng hành lang phi nước đại. Cái kia gọi vệ yến yến nữ sinh từ trong phòng học chạy đến, đem Dương Siêu đỡ lấy đứng lên, Hòa Điền lao sư hai người một đợt mang lấy Dương Siêu chạy về phía trước, đi theo phía sau cùng. Chết rồi một cái Vương Uy, đi rồi một cái Sầm Đông Sinh, bị cuốn vào nhà ma người sống sót đội ngũ, bây giờ còn thừa lại 9 người. Trên hành lang là phân loạn như mưa rơi tiếng bước chân, cùng người nhóm nặng nề tiếng thở dốc. Muốn chạy trốn đi nơi nào a? Vậy cái quỷ cũng không đổi đi. Nhưng hắn tiếng nói chưa rơi, sau lưng giày cao gót đạp ở trên mặt đất thanh âm, liền giống đoạt mệnh nhịp trống giống như lại lần nữa vang lên. Bọn hắn một khắc không được nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng. Liêu Hiểu Xuyên bề ngoài không đẹp, một cái gầy yếu nam tử trung niên, lại là trong đó thoải mái nhất cái kia. Đây chính là chân khí tu hành mang tới chỗ tốt, bất luận chú cấm hoặc dị năng, chỉ là vận chuyển chân khí, liền có thể có được các loại sấp xỉ tại tiểu thuyết võ hiệp trung thần kỳ nội công hiệu quả. Nhưng quang trốn là vô dụng vẫn là được nghĩ biện pháp. Liêu Hiểu Xuyên nhớ tới cố kia bị hái được con mắt, chặt xuống đầu thi thể. Hắn chú cấm chính là nước phù tức cái gọi là phù lục pháp thuật, trong truyền thuyết có thể triệu thần quỷ, hàng yêu trấn ma, chữa bệnh trừ hai, diệu dụng vô tận. Nhưng dù sao chỉ là ớt đẳng chú cấm, tự nhiên không có loại kia đại thần thông, chủ yếu vẫn là căn cứ hoàn cảnh khác biệt có thể sử dụng khác biệt chú cấm, thủ đoạn phong phú chút, khuyết điểm chính là cần thời gian sân bãi chuẩn bị, không am hiểu cùng quỷ quái đánh tao nội chiến, cần phải có người phối hợp. Thân thể tố chất của hắn so với người bình thường mạnh không đến đến nơi đâu, vẫn là thân thể máu thịt, thật muốn bị sau lưng đuổi theo kia nữ quỷ bắt lấy, nên bị móc mắt còn là bị đảo, nên bị chặt đầu còn là bị chặt. Cho nên, hắn mới phải chạy trốn, muốn kéo dài khoảng cách, tìm một chỗ đánh trận địa chiến. Chỉ là, nếu như nữ quỷ thật sự như thế một mực đuổi tiếp lời nói, Liêu Hiểu Xuyên nheo mắt lại, trong đầu đi dạo nổi lên một chút âm u suy nghĩ. Nếu không, thiết cái ngáng chân nhìn xem. Bên người bất quá là chút người bình thường, hắn muốn làm chút tay chân lại dễ dàng bất quá. Cũng không biết cái này quỷ giết người quy luật như thế nào, có thể hay không chỉ hoãn chút thời gian, mau nhìn. Phía trước có ánh sáng địa phương. Trên đường giống như không nhìn thấy những bóng đen kia rồi. Phía trước có một gian phòng học, ngay tại tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa như trong đêm tối đống lửa. Rồi cùng trước đó tòa kia phòng an toàn đồng dạng. Liêu Hiểu Xuyên nhíu lên lông mày. Nữ quỷ xuất hiện đã nói rõ cái gọi là phòng an toàn cũng không an toàn, chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là gặp đến những người khác tại không hẹn mà cùng hướng phía cái kia phòng học căng chân phi nước đại, hắn cũng không còn lên tiếng ngăn cản. Nhưng khi bọn hắn chân chính bước vào trong phòng thời điểm. Hô, a, ha ha, thật mệt mỏi. Uy, các ngươi tỉ mỉ nghe, phía sau thanh âm, có đúng hay không không thấy? Thật sự không thấy. Mới vừa rồi còn đuổi sát không buông tiếng bước chân, cứ như vậy biến mất. Liêu Hiểu Xuyên trên mặt vẻ kinh nghi, ra bên ngoài nhìn lại. Không chỉ là cái kia nữ quỷ, thậm chí ngay cả khắp nơi có thể thấy được bóng đen đều ít. Không thể nào, thật tồn tại phòng an toàn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái kia nữ quỷ xuất hiện về xuất hiện, nhưng cũng không có bước vào qua gian kia phòng học. Hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân bày kết giới không có khả năng ngăn cản một đầu lệ quỷ, thế là liền rời đi rồi. Chẳng lẽ nói, không chạy giặc mà là chính xác. Liêu đại sư, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Một bên Trương Hưu tiến tới góc mặt, nhỏ giọng nói, Vương Uy sở dĩ chết ở trên hành lang, có đúng hay không bởi vì quỷ vào không được trước đó cái kia phòng học. Nghĩ như vậy đến, nếu như nữ quỷ thật có thể tiến vào lời nói, tại giết chết Vương Uy về sau liền nên đối học sinh trong phòng học hạ thủ, không có lý do đem thi thể giữ lại, lại đặt vào người ở bên trong mặc kệ, một mực chờ đến người gác đêm phát hiện. Chỉ là, hắn vẫn có chút không nghĩ ra. Nhà này nhà ma bên trong, vì sao lại tồn tại phòng an toàn loại địa phương này? Mới phòng an toàn bên trong, bị nữ quỷ dày vò mười mấy phút những người sống sót, tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi xuống tới nghỉ ngơi. Không ngoài dữ liệu, căn phòng học này đồng dạng có điện lực. Điền Kính Văn ngay tại kêu gọi đại gia đem cái bàn tất cả đều để ở một bên, sửa sang lại có thể nghỉ ngơi khu vực. Tiêu Lệ Đình ngồi xổm ở bên trong góc, hai tay ôm đầu gối. Từ khi nhìn thấy Vương Uy thi thể không đầu về sau, nàng run rẩy liền không dừng được, trong đầu từ đầu đến cuối nấn ná lấy tấm kia bị đào ánh mắt mặt. Tôn Văn Hầu ở bên người nàng, vuốt ve lưng của nàng an ủi, "Đừng sợ, Lệ Đình, chúng ta bây giờ an toàn." "An toàn? Thật sự an toàn sao?" Tiêu Lệ Đình cúi đầu xuống, che lấy mặt mình, thanh âm khẽ run. Nàng sở dĩ từ đầu đến cuối vô pháp tỉnh táo. Tại người chết cùng nữ quỷ bên ngoài, lớn nhất áp lực chính là tới từ bên người vị hảo hữu này. Kia thông quỷ dị điện thoại, cái kia nụ cười quỷ dị, có thể nàng vô pháp đối người khác nâng lên, bởi vì chính mình đã bị cuốn lên rồi. Trừ một người run lẩy bẩy bên ngoài, nàng cái gì đều làm không được. Sau lưng không ngừng nuốt ve mình tay, đột nhiên ngừng lại. "Ai, nguyên lai ngươi đã chú ý tới sao, Lệ Đình?" Tôn Văn tựa hồ nở nụ cười, thanh âm của nàng có chút mơ hồ, giống như là đến từ chỗ thật xa. "Đúng vậy a, nơi này căn bản không phải an toàn gì phòng. Nhà ma bên trong cũng không tồn tại loại địa phương kia, nó giống như là một mảnh rừng rậm, quỷ hồn ở giữa có bản thân sinh thái, cường đại quỷ riêng phần mình phân chia địa bàn cùng khu vực săn thú. Cho nên, sở dĩ các quỷ đều không tiến vào, chỉ có một nguyên nhân, loại này cái gọi là phòng an toàn. Kỳ thật đều là cái nào đó lệ quỷ địa bàn." Bên cạnh truyền đến sột soạt soạt tiếng vang, Tôn Văn thanh âm lập tức trở nên gần trong gang tấc. "Ngươi hiểu chưa? Tại trong chúng ta, có một cái hất lên ra người quỷ." "A, Lệ Đình, ngươi cảm thấy ai so sánh khả nghi?" Tiêu Lệ Đình ôm đầu gối, chỉ là một kình phát run không nói lời nào. "Ai khả nghi?" "Đương nhiên là ngươi khả nghi nhất." Có thể nàng không dám nói ra. Nàng quá sợ hãi, nàng muốn tiếp tục sống, nàng chính vào thanh xuân, trong trường học rất được hoan nghênh, tương lai nhất định có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, quyết không thể chết tại đây loại địa phương. Nàng muốn tiếp tục sống, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn sống sót. Tôn Văn còn tại bên cạnh nói không ngừng. "Ta cảm thấy a, cái kia vệ yến yến cũng rất khả nghi." Ta nhớ được bỏ phiếu kết quả, nàng là ở trước ngươi gác đêm cái kia a. Vấn đề đến rồi, ngươi lúc tỉnh lại nhìn thấy thi thể không đầu, vậy tại sao nàng sẽ không có chú ý tới đâu? Rõ ràng ngay tại cổng a, không có khả năng không phát hiện được. Vương Y đi ra phòng học, bị nữ quỷ giết chết dáng vẻ, nàng vậy khẳng định thấy được. Nhưng nàng vì cái gì không hô to kêu to đâu? Vì sao muốn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng, tiếp lấy trở về đi ngủ đâu? Đúng rồi, cái kia Dương Siêu cũng rất khả nghi, bởi vì cái kia nữ quỷ chính là hắn dẫn tới được. Ngươi tỉ mỉ hồi ức một lần, còn nhớ rõ hắn đương thời nói cái gì sao? Hắn tựa hồ là đem đối phương trở thành nhận biết lão sư. Nhưng là Lệ Đình, ngươi hồi ức một lần, tại chúng ta niên cấp, thật sự có một cái gọi là Vương lão sư người sao? Nên không phải hắn nói bừa ra tới a? Tiêu Lệ Đình mím chặt miệng, nghe được một mặt mê mang. Bởi vì nàng càng nghe thì càng cảm thấy, giống như đối phương nói lời, là có nhiều như vậy đạo lý. Tiêu Lệ Đình ánh mắt rơi vào trong phòng học tất cả mọi người trên thân, Vệ Yên Yến, Dương Siêu. Bọn hắn xem ra đều cũng giống như mình vẫn chưa hết sợ hãi, biểu hiện được giống như là người bình thường. Thế nhưng là, ai biết bọn họ có phải hay không ngụy trang? Tiêu Lệ Đình cảm nhận được một trận rung mình. Nàng phát hiện trước mắt mỗi người đều giống như ẩn giấu đi mặt khác, lúc nào cũng có thể kéo xuống ra người, lộ ra quỷ quái chân diện mục. Suy nghĩ kỹ một chút, khả nghi nhất đương nhiên là kia hai cái từ bên ngoài đến đại nhân, một là thám tử Tư, một cái tự xưng thầy phong thủy, không ai có thể chứng minh thân phận của bọn hắn. Ai, thật làm cho người đau đầu a, đúng hay không? Tôn Văn thở dài. Nói đến, Lệ Đình, tòa này trường học có nhiều như vậy quỷ, ngươi biết là vì cái gì không? A, ta không phải nói những cái kia khắp nơi có thể thấy được bóng đen. Bóng đen là phân ly trong trường học tự hỏi cùng oán nghiệm hình thành, nhưng này chút lệ quỷ cũng không vậy, bọn hắn từng cái đều có tên hữu tính, khi còn sống từng có thê thảm trải nghiệm, cho nên mới sẽ biến thành quỷ quái. Đúng vậy, 10 năm trước liên tục phát sinh qua có mấy lần thảm án, đương thời huyên náo vẫn còn lớn. Không khéo chính là, trong trường học gần nhất lại vừa lúc chết qua người. Có cái nhảy lầu nam sinh, nghe nói là bị người nói xấu, nhất thời không tiếp thụ nổi liền lên treo cổ tự sát, loại người này biến thành oán quỷ vậy không kỳ quái. Lệ Đình, chuyện này, ngươi rõ ràng nhất bất quá a. Tiêu Lệ Đình bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt nàng trắng xám, không dám quay đầu đến xem một mực tại nói với chính mình thì thầm Tôn Văn, mà là hướng phía đứng ở cửa phòng học miệng Liễu Hiểu Xuyên đi đến. Lệ Đình, Lệ Đình, ngươi làm sao vậy? Từ khi vừa rồi bắt đầu, tình trạng của ngươi cũng không rất hợp. Một bên Đỗ Thường Long thấy nàng bộ dáng có chút không thích hợp, muốn gọi ở nàng, nhưng đều bị nàng không thấy. Tiêu Lệ Đình đầy trong đầu chỉ còn lại có một sự kiện, đó chính là sống sót. Liêu Hiểu Xuyên ngay tại quan sát bên ngoài tình huống, đằng sau đột nhiên chuyển đến nữ sinh thanh em run rẩy. Liêu đại sư, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Thầy Phong Thủy quay đầu đi, thấy là ôm cánh tay run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh Tiêu Lệ Đình. Chính như Tôn Văn nói, Liêu Hiểu Xuyên cũng rất khả nghi, nhưng đã không có biện pháp, cái này nam nhân là trong nhóm người này đáng giá nhất dựa vào người. Nếu như cái kia Sầm Đông Sinh còn tại là tốt rồi. Chỉ ít nam nhân kia trẻ tuổi, mặc dù lạnh mạc một chút, nhưng tướng mạo không tệ, thực lực rõ ràng càng cường đại. Mặc dù giữa lẫn nhau từng có một điểm không thoải mái, nhưng nàng tin tưởng bằng vào mị lực của mình, lấy lòng nam nhân thủ đoạn, rất nhanh liền có thể hóa giải. Thế nhưng là, hắn lại một thân một mình rời đi, tựa như hoàn toàn không có đem bao quát mình ở bên trong còn lại người sở hữu để vào mắt. Đến như giống cái kia cổ quái nữ sinh như thế không muốn sống tựa như trực tiếp vọt tới bên ngoài đi tìm hắn. Nàng tự nhiên là không có can đảm này. Ai biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng kia tên điên đã chết ở bên ngoài rồi. Cho nên, còn dư lại cũng chỉ có vị này Liêu đại sư. Hắn là trừ Sầm Đông Sinh bên ngoài, duy nhất có năng lực bảo vệ mình, đối kháng quỷ quái người. Nàng ngửa mặt lên, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cố gắng bày ra nhất làm người chịu mến bộ dáng. Giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân dùng một loại làm người khó chịu ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên lộ ra tiểu dung. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Bảo hộ ta. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đương nhiên, ta sẽ để người sở hữu rời đi. Ta đương nhiên biết rõ, Liêu đại sư là một người tốt, nhưng ta càng hy vọng là Liêu đại sư đem ta đặt ở ưu tiên vị trí bên trên. Lời này cũng không tốt khiến người khác nghe thấy a. Đúng vậy, đây là hai chúng ta ở giữa bí mật. Tiêu Lệ Đình hít sâu một hơi. Mặt khác, ta còn muốn nói cho Liễu đại sư một bí mật. Ồ, không chỉ là bên ngoài. Con ngươi của nàng trung lưu lộ ra khó mà ức chế sợ hãi, trong chúng ta khả năng cũng có quỷ. Nghe vậy, Liễu Hiểu Xuyên nheo mắt lại. Thật sao? Là, ta có thể chứng minh. Không cần. Liễu Hiểu Xuyên đồng dạng thấp giọng. Kỳ thật, ta đã sớm chú ý tới. Thật sự. Tiêu Lệ Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Rốt cuộc là ai? A, ta biết, ta không nên nói. Không quan hệ. Liêu Hiểu Xuyên nở nụ cười. Trọng yếu không phải ai là quỷ, mà là chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Lệ Đình, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo hộ ngươi rời đi nơi này. Nhưng là, ta cần ngươi giúp ta một việc. Hắn chỉ đêm tối tràn ngập ngoài cửa sổ. Nhìn thấy sao? Cái tên nữ quỷ còn ở bên ngoài du đãng, chúng ta muốn tìm đến đi ra môn, liền phải đánh bại nàng. Ta có biện pháp, chỉ cần làm tốt sung túc chuẩn bị là được, nhưng ta còn cần một cái mồi nhử. Thầy Phong Thủy nết khoe miệng, nhìn như tại cười, khóe mắt lại lộ ra u tùm. Ta xem ngươi ở đây các bạn của ngươi bên trong, còn rất lời nói có trọng lượng, đúng không? Hắn hiện tại cũng không có tâm tình cùng trẻ con chơi nhà tròi, trong mắt hắn, trong phòng học những người sống sót từ vướng víu biến thành có giá trị đồ vật, đó là dùng đến đuổi quỷ mồi nhử. Nam nhân kia xuất hiện, đích xác để hắn rất chịu đả kích. Nhưng ở tỉnh táo lại về sau, Liễu Hiểu Xuyên cảm thấy mình đồng dạng có cơ hội, hắn có thiên phú, có tài năng, tuyệt sẽ không so bất luận kẻ nào nhỏ yếu. Chỉ cần đánh tới quỷ quái, liền có thể luyện hóa âm khí, thậm chí đạt được mới chú cấm. Hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, hắn quật khởi con đường, sẽ từ nơi này một khắc bắt đầu, trước mặt chính là thông hướng hoạch tâm quỷ quái đi chỗ đệ nhất cánh cửa. Sâm Đông Sinh đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, cẩn thận đẩy ra nó. Kia ngọn treo ở gian phòng bên trong duy nhất mờ nhạt bóng đèn, trước đó từ cửa sổ kiếng trong chiều thăm dò, sẽ phát hiện hắn phát ra quang mang vô pháp xua tan dù là một điểm hắc ám. Nhưng khi Sầm Đông Sinh đẩy cửa ra về sau, bóng đèn lại lấy chậm rãi tốc độ bắt đầu sáng rỡ, lóe lên quang mang, đem toàn bộ trong phòng góc khuất có chút chiếu sáng. Ai? Theo sát phía sau nắm lấy góc áo của hắn không thả Y Y Thanh An, phát ra kinh nghi thanh âm. Bởi vì xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng phòng học hoặc là văn phòng, mà là một gian ký túc xá. Chương 52, quỷ che mắt chương 52, quỷ che mắt chương 52, quỷ che mắt trước mặt ký túc xá ước chừng khoảng 10 mét vuông lớn nhỏ, cửa sổ phong kín, dán đầy báo chí cũ, ném không tiến nửa điểm sáng ngời. Bức tường có đại lượng phong hóa bong ra từng mảng vết tích, gập ghềnh xi măng sàn nhà, bốn tấm màu lục trên phản bên dưới sắp thả, không dành điều, chỉ có quạt điện. Từ cái bàn cùng phía trước cửa sổ trưng bày đồ trang điểm cùng nhỏ đưa vật đến xem, tựa hồ là ở giữa nữ sinh ký túc xá. Gian phòng bẩn thỉu, trải qua tuế nguyệt mưa gió ăn mòn, giống như là trở lại 10 năm trước. Chúng ta vì sao lại? Hắn cảm thấy mình trên cánh tay truyền tới lực đạo dùng có rồi, thiếu nữ thanh âm run nhẹ nhẹ, ta không biết nơi này, không dùng cảm thấy kỳ quái. Sâm Đông Sinh nói, nhà ma bên trong, hết thảy đều có thể. Ai? Không gian rối loạn hiện tượng, ngoại giới thời gian trôi qua, tại nhà ma bên trong cũng có thể phục chế. Lời tuy như thế, Sâm Đông Sinh trong ánh mắt lại mang lên một tia nặng nề không gian thao tác. Không, trước mắt vẫn chưa thể xác định, có thể là hoạch tâm quỷ quái lợi dụng âm khí đối hoàn cảnh tiến hành rồi cải tạo. Nhưng nếu như là không gian thao tác, cảnh tượng trước mắt nguồn gốc cũng rất đơn giản thô bạo, chủ nhà trực tiếp đem túc xá không gian cùng lầu dạy học không gian tiến hành rồi chắp vá tán đinh, tựa như xếp gỗ giống như dễ dàng. Cái này đồng nghĩa với bản thân muốn đối mặt cuối cùng đối thủ là giáp đẳng quỷ quái. Không tốt lắm tin tức. Nếu như là thật sự, vậy hắn thiết tưởng nhanh thông nhà ma liền đã không làm được. Sâm Đông Sinh cảm thấy mình chưa hẳn có thể thắng, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào xương bất tử. Đương nhiên, bây giờ Y Y Thanh Nhan ngay tại bên cạnh hắn, nhưng chính vì vậy, muốn bảo hộ nàng không bị thương, không nhận kích thích, độ khó sẽ rất cao. Nơi này không có quỷ sao? Không có. Sâm Đông Sinh trả lời. Hạch tâm quỷ quái muốn để ta trải qua 4 cái gian phòng, tất có nguyên do. Ta liền thuận tiện tìm xem manh mối. Hắn vừa nói, một bên hướng chỗ sâu đi, bắt đầu kiểm tra lên gian túc xá này. Ta đến giúp đỡ. Y Y Thanh Nhan vội vàng theo sau. Lúc này nương theo lấy hai người động tác, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu xảy ra vi diệu cải biến, giống như là thân ở máy chiếu bên trong, phát ra khóa vừa bị người đè xuống. Trang cảnh hoán đổi, nương theo lấy tựa như trong phim ảnh biểu tượng thời gian mất đi ống kính biên tập, cố vàng cuộn phim tại đám người trước mặt một chút xíu triển khai. Tại ngày qua ngày tuế nguyệt trôi qua bên trong, túc xá chi tiết có thay đổi, trên vách tường vôi bột lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện xám, dạng nước. Không chỉ một hư ảo bóng người xuất hiện, thoạt nhìn là bao năm qua sinh sống ở gian túc xá này tại tân trung học sinh, các nàng tại hai người bên người qua lại bồi hồi, ra vào gian phòng này. Hành động tốc độ bị đè xuống tiến nhanh quá, tăng nhanh mấy chục hơn trăm lần, làm người đáp ứng không xuể. Y Lý Thanh Nhan trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, huyết ảnh hình dáng như nước chảy từ nàng đầu ngón tay trôi qua. Người nơi này mặc đồng phục học sinh, hẳn là tại Tân Trung học trước kia lão đồng phục học sinh, cùng hiện tại không giống. Sâm Đông Sinh ôm cánh tay, giữ yên lặng. Đã đi vào căn phòng này không dùng đánh nhau, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Nhìn ra được, nhà ma ngay tại một lần nữa diễn dịch quá khứ trong túc xá phát sinh cảnh tượng, xem như huyễn tượng một loại, nhưng đối với không người nào hại. Sau một thời gian ngắn, trang cảnh biến ảo tốc độ dần dần chậm lại. Tại đám người lui tới bên trong, một người trong đó huyễn ảnh quanh thân hình dáng trở nên ngưng thực, chỉ là ngũ quan thần sắc vẫn là thấy không rõ. Có loại nữ nhân vật chính cuối cùng đang tràn cảm giác. Sâm Đông Sinh cùng Y Lý Thanh Nhan im lặng không lên tiếng nhìn xem cái này người, mỗi ngày trải qua giống nhau sinh hoạt, từ ký túc xá rời đi lên lớp trở về tại trước bàn đọc sách, rửa mặt xong lên giường đi ngủ, ngày thứ hai rời đi ký túc xá. Tựa như thời gian tuần hoàn. Bất quá mỗi cái học sinh cấp 3 sinh hoạt đều như vậy tới được, không có gì hiếm lạ. Nhưng rất hiển nhiên, loại này bình thường thường ngày sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, quỷ quái muốn để bọn hắn thấy không có khả năng chỉ là những này, một loại nào đó biến hóa đang âm thầm lặng yên sinh sôi. À, đây là cái gì? Y Lý Thanh Nhan nhìn quanh bốn phía, phát hiện nguyên bản tối tăm mờ mịt hoàn cảnh đột nhiên sáng rỡ chút, trong không khí mờ mịt lấy nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, không biết đến từ đâu. Ta nghĩ, là nói minh nhân vật chính tâm tình xảy ra một chút cải biến đi. Sầm Đông Sinh nói. Hoàn cảnh bên trong ánh sáng nhu hòa càng ngày càng sáng tỏ, nữ sinh bước chân càng ngày càng nhẹ doanh, rõ ràng là gặp chuyện tốt. Thẳng đến một ngày nào đó, nữ sinh kia không có giống trước kia về ký túc xá, tựa hồ xảy ra một loại nào đó không bình thường tình trạng, ngày qua ngày tuần hoàn như vậy gián đoạn. Cổng phương hướng chuyển đến cùng cụ một tiếng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa gỗ, nó chậm rãi hướng ra ngoài bên cạnh rộng mở, lưu lại một đạo thông hướng hắc ám thiện thiện khe hở. Chúng ta theo sau. Sâm Đông Sinh rất thuận lợi đẩy cửa ra, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Trước mặt hắc ám ra phủ đỉnh từng chiếc theo thứ tự thắp sáng ánh đèn xua tan, từng cái hình bầu dục vầng sáng từ dưới chân bọn hắn một mực kéo dài đến phương xa. Đây là một đầu chất gỗ hành lang hai bên là tràn ngập bóng đêm. Cuối cùng là mang theo cảm giác ấm áp và mang. Nhận được nơi này là nơi nào sao? Tựa như là nữ sinh lầu ký túc xá thông hướng giáo sư túc xá lâu đường. Chúng ta tiếp tục. Sâm Đông Sinh đi về phía trước mấy bước, dưới chân hành lang đống nhiên rút ngắn, giống như là bắn lên rắn. Theo sau lưng Ý Dị Thanh Nhan phát ra nho nhỏ kinh hô. bọn hắn lập tức liền đi tới hành lang cuối cùng. Cuối cùng cánh cửa kia đồng dạng tự động rộng mở. Tại gian phòng chỗ sâu, đứng hai bóng người, một là vừa rồi trong túc xá nữ sinh, một cái hơi cao, tựa hồ là trưởng thành nam tính. Mới đầu là một người ngồi trước bàn làm việc, một cái chạm lấy tại thỉnh giáo vấn đề, một hồi đổi thành nữ sinh ngồi, nam nhân tại bên cạnh chỉ đạo học tập. Nhưng nương theo lấy thời gian chuyển rời, hai người khoảng cách lại trở nên càng ngày càng gần. Sâm Đông Sinh mặt không biểu tình nhìn xem nam nhân cùng nữ sinh khuôn mặt tới gần đến rồi một cái nguy hiểm khoảng cách. Đúng lúc này, phanh, sau lưng bóng đèn nát, xung quanh lập tức lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tựa như hí kịch diễn đến nửa đường, diễn viên xuống đài chuẩn bị. Màn che bị lôi kéo về sau, người trên khán đài nhóm đều giữ yên lặng, lặng lặng chờ lấy tiếp theo màn đến. Bởi vì khẩn trương, hoặc là e ngại, ý đi thanh nhan hô hấp trở nên dồn dập lên. Đừng sợ, Sâm Đông Sinh nhẹ nói. Hắn tóm lấy thiếu nữ tay, lấy đó an ủi. Tay kia run nhẹ nhẹ một lần, sau đó trái lại chủ động nắm chặt. Trong bóng tối xuất hiện một điểm ánh nến. Mặc dù là duy nhất quang minh, kia quang cũng không thể mang đến bất luận cái gì an tâm cảm giác, ngược lại lộ ra một cỗ máu người giống như đỏ, lộ ra khó nói lên lời quỷ dị. Thật xin lỗi, ta không thể cùng với ngươi rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Đừng vứt bỏ ta. Ta muốn kết hôn rồi. Hắn cùng nàng thanh âm từ màn lớn về sau vang lên, khi thì dâng cao, khi thì trầm thấp, một câu lại một câu, không ngừng đàn xen cùng một chỗ. Lão sư, nếu như ta đem sự tình nói ra, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Lời nói giao thoa càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng kịch liệt, như là nhịp trống. Làm người bất an màu đỏ ngay tại quyết tán, tựa như một chùm lại một chùm máu tươi, bị dội vẩy vào làm bối cảnh đen nhánh màn vải bên trên. A, sau đó là một tiếng thảm thiết chú lên. Cứu mạng, không muốn. Màn lớn sau lưng, thiếu nữ thê thảm la lên, nương theo lấy nam nhân thở dốc. Trong bóng tối, không gặp vật khác, lại chỉ nghe thấy thanh âm kia nối liền với nhau, như là để vào nồi lớn bên trong đun sôi sau nổi lên mặt nước tạp chất, hỗn độn mà ồn ào, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng nhanh cắt, cuối cùng, ầm ầm. Đầu tiên là màu trắng loa ánh sáng, đâm rách bóng tối vô cùng vô tận. Sau đó là kinh người tiếng sấm, tại tầng mây bên trong quần quần ghé qua, che mất hết thể cái khác ồn ào âm, tất cả bối cảnh âm quy về hư vô, chỉ còn lại tự nhiên tiếng sấm, tiếng gió cùng tiếng mưa rơi. Màn lớn lại lần nữa chậm rãi kéo ra. Sâm Đông Sinh vô ý thức nheo mắt lại. Chạm mặt tới chính là Lâm Ly hơi nước, giống thủy triều đập tại trên mặt hắn. Hắn lau mặt, đầu ngón tay truyền đến rõ ràng mà chân thật nước mưa phản hồi, ước nhẹp âm lanh thuận y phục đi đến đầu lưu, rót vào cốt thủy. Đây chính là nhà ma. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Bọn hắn từ phong bế trường học ký túc xá, đi tới một cái bao tố chi dạng. Phu cận hoàn cảnh xem bộ dáng là một rừng cây nhỏ, bộ phát bụi cây cùng dây leo, tại mông lung màn mưa trung ảnh ánh tức tha. Nơi xa có thể nhìn thấy thân ảnh của một người đàn ông, hắn chính mặc màu đen áo mưa, cầm xẻng sắt, một lần lại một lần xúc lên bùn đất. Bên chân của hắn là đại hào đèn tin cầm tay, không có đóng bên trên. Tuyết trắng cổ sáng chiếu sáng xanh đen bùn đất mặt đất, cùng nằm ở hố cạn bên trong nữ nhân trẻ tuổi trần trụi thi thể, đầu lâu của nàng thật sâu lom xuống dưới, bộ mặt có to lớn miệng vết thương, lại vẫn có thể nhìn ra chết đi lúc đau đớn. Lại là một tia điện loại qua, chiếu rọi ra nam nhân khuôn mặt, ánh mắt của hắn đang sợ hãi, khẩn trương cùng giữ tợn bên trong không ngừng biến ảo. Sâm Đông Sinh là một hợp cách người xem, cho nên hắn vẫn luôn chỉ là nhìn xem. Bất quá, hắn rất nhanh chú ý tới bên cạnh nữ hải, nàng chính cúi đầu, một tay nắm thật chặt một bên khác cánh tay, không nói một lời, gầy nhỏ thân thể lại tại run nhẹ nhẹ. Không biết là bởi vì này trận đột nhiên xuất hiện mưa đêm vẫn là bởi vì tận mắt nhìn thấy cũng không có thể ra sức, phát sinh ở xa xôi đi qua bi kịch. Phô thiên cái địa mưa lớn nước mưa làm ướt mái tóc dài của nàng, để nguyên bản liền tạp nhạp tóc trở nên càng giống cỏ nữa rồi. Chẳng biết tại sao, một màn này để Sầm Đông Sinh liên tưởng đến bị người vứt bỏ tại thùng giấy bên trong chó lang thang. Đứa nhỏ này nhìn xem quá đáng thương. Hắn thở dài, ở trên người có chút phế phẩm áo khoác, trùm lên y đi thanh nhan trên đầu. Bất luận là nhà ma bên trong đột biến hoàn cảnh vẫn là dẫn đến quỷ quái sinh ra các loại bi kịch, nhìn lâu, hắn sớm thành thói quen. Nhưng đối với bây giờ còn là cái phổ thông nữ học sinh cấp 3 y thì thanh nhan tới nói, đáp án hiển nhiên cũng không phải là như thế. Cảm ơn ca. Nàng nắm chặt quần áo trên người, nhỏ giọng nói. Không cần cảm ơn. Nhưng nàng sớm muộn sẽ. Không ngừng sẽ quen thuộc bi kịch, nàng còn sẽ dùng bản thân phương thức quán triệt niềm tin, tự tay đi cải biến, tự tay đi xoay chuyển, cùng với. Tự tay đi chế tạo. Nhưng ít ra tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình vẫn là không có tất yếu quá hà khắc. Phải kết thúc rồi. Sầm Đông Sinh nói. Ai? Hắn lời còn chưa dứt, xung quanh cảnh tượng lại lần nữa xảy ra thay đổi ngất trời. Y Dĩ Thanh Nhan dùng ngón tay đẩy ra rồi ngăn trở tầm mắt óc, sau đó ngạc nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn lốp bốp rơi trên người mình to như hạt đậu hạt mưa, lập tức toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Gào thét tiếng mưa gió bỗng nhiên không gặp, bọn hắn lại đổ trở lại đầu kia bị mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng, hơi có vẻ ảm đạm cùng ấm áp trên hành lang. Vừa rồi bao tối đêm, quả thực giống như là ảo giác bình thường. Chúng ta trở lại rồi. Không, còn không có kết thúc. Sâm Đông Sinh nhìn xem cuối hành lang, chẳng biết lúc nào lên lại thêm một cánh cửa. Gian phòng thứ nhất cũng không có quỷ. Kế tiếp là cái thứ hai ạ. Hắn ra hiệu sau lưng nữ hải đuổi theo. Môn đằng sau là một gian văn phòng. Bóng đêm thật sâu, nam nhân cùng nữ nhân đang ở bên trong nói chuyện. Sau đó, hai người bọn họ một đợt sóng vai rời đi, xem ra quan hệ thân mật. Trên đường gặp phải học sinh cùng lão sư, đều sẽ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. So sánh với trước đó đôi kia tại tư mật trường hợp trung đụng thầy trò, hai người này ở trung hiển nhiên muốn càng thêm đường đường chính chính, nói một cách khác, bọn hắn là đám người công nhận tình lữ, hay là vợ chồng. Trang cảnh không ngừng biến ảo, trong đó còn có nam nhân cùng nữ nhân kẹp lấy giáo án riêng phần mình từ trong phòng học đi ra chẳng cảnh, xem ra đều là tòa này lao sư trong trường. Là cùng là một người sao?
Ừm.
Sâm Đông Sinh một bên trả lời, một bên nhìn chằm chằm hình tượng bên trong nam nhân mơ hồ mặt. Hắn luôn cảm thấy khá quen, tựa hồ gần nhất mới thấy qua. Cái thứ hai gian phòng bên trong hiện ra cảnh tượng không giới hạn nữa tại tòa này trường học, còn xuất hiện khu phố góc quất, thành thị công trình kiến trúc bên trong cùng lầu trọ bên trong cái nào đó gian phòng. Xuất hiện tần suất cao nhất là hai vợ chồng này nhà. Một hồi là nam nhân ở nhà, một hồi là nữ nhân ở nhà, ngẫu nhiên hai người lúc ở nhà, lẫn nhau đều duy trì khoảng cách nhất định, ít có giao lưu, hơi có vẻ lãnh đạm. Cùng trong trường học không giống, xem ra hai vợ chồng này quan hệ không bằng bọn hắn trước mặt người khác biểu hiện được như thế thân mật. Sau đó, trang cảnh theo thời gian chuyển rời biến ảo tốc độ chậm lại, căn cứ lần trước kinh nghiệm, hai người đều hiểu, đây là sắp phát sinh chuyện ác điểm báo. Bọn hắn nhìn thấy nữ nhân mở ra ra môn, thay đổi dép lê, đột nhiên sửng sốt một chút. Trong phòng khách không có mở đèn, tia sáng u ám, ngược lại là có nhàn nhạt ánh nến từ phòng bếp nơi đó truyền đến. Nữ nhân ngẩng đầu, thuận tầm mắt của nàng, Sầm Đông Sinh thấy được một bức nho nhỏ đỏ liên. Chúc ta thân ái nhất thê tử Vương 20-35 tuổi sinh nhật vui vẻ. Phanh một tiếng, thải đầu từ không trung rơi xuống, từ phòng bếp phương hướng chuyển đến chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ êm thai hộp âm nhạc tiếng ca. Nữ nhân che miệng lại, bao tử trong tay nàng chậm rãi trượt xuống. Nàng bị cảm động. Cứ việc bởi vì phát sinh qua như vậy chuyện như vậy, giữa vợ chồng quan hệ nhất thời lâm vào điểm đóng băng, nhưng ở giờ khắc này, trong lòng của nàng tựa hồ lại cháy lên tình yêu. Nữ nhân mở ra bộ pháp, không kịp chờ đợi hướng phía phòng bếp đi đến. Cứ việc nam nhân không có xuất hiện, nhưng nàng đương nhiên biết rõ, hắn sẽ ở chỗ nào cho mình một kinh hỉ. Cửa phòng bếp bị kéo ra, không có mở đèn, bên trong không có mở ai, chỉ có trên mặt bàn trưng bày một cái bánh gà tổ, phía trên đốt ngọn nến. Ánh nến lù lù, chẳng biết tại sao, bánh gà tổ đã đổ sụp hơn phân nửa, bên trong lờ mờ, phảng phất còn cất giấu cái gì. Nữ nhân đứng ngẩn ngơ một hồi, sau đó giống như là ý thức được cái gì, chậm rãi hướng phía trên bàn bánh gà tổ đi đến. Sau đó, khi nàng thấy rõ ràng trên bàn cảnh tượng lúc, lập tức phát ra rít lên một tiếng, về sau rút lui hai bước, đặt mông ngồi sập xuống đất, thân thể ngăn không được run dậy. A, dấu ở bánh sinh nhật bên trong là trượng phu đầu lâu, nhuộm lấy màu trắng bơ cùng màu vàng bánh gà tổ phôi, cặp kia chết không nhắm mắt con người, chính trống giống mà mở mịt nhìn chằm chằm nàng. Từ lại hỉ cực đau khổ, lại đến không có gì sánh kịp sợ hãi, trước mắt cái này tràn ngập lực trùng kích kinh dị một màn, triệt để đánh sụp người nữ nhân này tâm lý ranh giới cuối cùng. Nàng che miệng, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi. Nàng còn nghe được tiếng gió, tiếng mưa, chót mũi đánh hơi được nước mưa cùng bùn đất mũi. Một cái âm trầm lại oán độc thanh âm từ nữ nhân sau lưng vang lên. Vương lão sư, ngươi rõ ràng là biết đến a. Ngươi và hắn đã sớm đính hôn. Vì cái gì thấy chết không cứu? Vì cái gì còn muốn cùng với người đàn ông này? Nói cho ta biết, vì cái gì? Vẫn là nói. Một đôi dính đầy ở mức thổ màu xanh trắng bàn tay, từ nữ nhân cái hót rối ra, đông nhiên che khuất cặp mắt của nàng. Ngươi đôi mắt này, đã không cần. Chương 53, thương xót dù sao có con mắt vẫn là tại làm mắt mù, cái này đúng không cần đổ vật. Ta liền giúp ngươi đi đi. Lệ quỷ tiếng cười âm trầm trong phòng quân quẩn. Nương theo lấy nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cặp kia bao trùm lấy nàng hai mắt màu xanh trắng quỷ thủ đột nhiên dùng sức, đầu ngón tay trực tiếp đâm vào dưới mí mắt phương. Ùng ùng. Két. Thủy tinh thể bị hung hăng đè ép, huyết dịch hoặc khác dịch thể bắn tung tóe mà ra, làm người dùng mình tiếng vang, tựa như dùng hai tay dùng sức đè ép một cái bình ngựa. Nữ nhân thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau đớn, giống lên bờ con lươn điên cuồng uốn éo người, miệng há thật to. Tại tê tâm liệt phế rên rỉ bên trong, một đôi mắt cứ như vậy bị lệ quỷ móc xuống đến, trượt xuống trên mặt đất. Ba. Cái này âm thanh tiếng động rất nhỏ qua đi, hết thảy chẳng cảnh. Thanh âm tất cả đều biến mất, mất đi ánh mắt nữ nhân, chỉ còn lại đầu nam thi, đều không thấy được. Người cũng tốt, quỷ cũng tốt, trong chớp nhoáng vô tung vô ảnh, chỉ còn lại không có một hai gian phòng. Những cái kia thanh âm đáng sợ, lấy mạng lời nói cùng thê lương la lên, đều nghe không được, tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái thứ hai gian phòng, ý nguyên không có thứ gì. Sầm Đông Sinh nheo mắt lại. Vừa rồi phát sinh hoàn cảnh, là quá khứ hiện thực phát sinh qua cảnh tượng lại lần nữa trình diễn, hắn tính chân thực không thể nghi ngờ, xa không phải điện ảnh loại hình hư cấu tác phẩm có thể đánh đồng với nhau. Loại kia thảm thiết, đẫm máu chân thật, người bình thường thấy không nói doạng đốc, tối thiểu đều phải run lẩy bẩy bên trên một hồi, một thời gian thật dài ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng vẫn là câu nói kia, Sầm Đông Sinh đã thành thói quen. Làm nhiều năm xử lý sự kiện linh dị một tuyến nhân viên, nên nôn đều nôn qua rồi. Chỉ là, hắn liếc qua bên người tiểu cô nương. Nàng cúi đầu, hai tay nắm thật chặt bản thân vừa rồi khoác ở trên người nàng áo khoác không thả, thân thể run rẩy vẫn chưa dừng lại, trạng thái tinh thần hiển nhiên không tốt lắm. Là dọa sợ a. Cái này đáp ứng không xuể, như thật như ảo khủng bố thể nghiệm. Đối với những tâm lý kia năng lực chịu đựng không mạnh người mà nói, đã đủ để cho bọn hắn tinh thần hỏng mất. Nhưng tiếc đối, dưới mắt cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Sầm Đông Sinh vô bờ vai của nàng, lấy đó an ủi, dẫn đầu hướng phía trước phóng ra bộ pháp. Ở nơi này góc phòng, đột ngột xuất hiện một cái mới cửa phòng, có chút rộng mở, bên trong là sâu không thấy đáy hắc ám. Đi thôi, kế tiếp còn có hai cái gian phòng. Cái thứ ba gian phòng, thoạt nhìn như là gian phòng làm việc. Chỉ là cùng tập thể làm việc phòng giáo sư làm việc không giống, căn phòng làm việc này càng rộng rãi hơn, lấy ánh sáng càng tốt hơn đặt vào mô hình địa cầu làm trang trí. Treo trên tường đầy chụp ảnh chung cùng cờ thưởng. Thoạt nhìn là một vị nào đó trường học lãnh đạo văn phòng. Một cái nhìn xem niên kỷ có 50 tuổi khoảng chừng, dáng người gầy còm trung niên nữ tử, ngồi ở giữa phòng làm việc trên đế, thần sắc gâm trầm lật xem báo chí, viết sách báo cáo. Bên tay nàng điện thoại cố định thỉnh thoảng vang lên chói hai tiếng chuông, không ngừng có người đánh tới.
Cái gì?
Lại có truyền thông tới phỏng vấn?
Ta không phải đã nói rồi sao, gọi bọn hắn tất cả cút.
Ta để các ngươi đều đừng thảo luận chuyện này, không nghe lời.
Ta là hiệu trưởng vẫn là ngươi là hiệu trưởng?
Báo cáo ta tự mình làm, rõ chưa?
Trung niên nữ tử lau đi mồ hôi trên trán, con ngươi ẩn chứa lửa giận.
Một đám thành sự không có bại sự có dư mặt hàng, chết rồi đều ở đây cho ta thêm phiền phức.
Cái gì lệ quỷ lấy mạng lời này đều có người tin.
Quá ngu rồi.
Vì bảo vệ được cái ghế này, ta được nghĩ một chút biện pháp.
Nàng để bút xuống, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, dự định hô hấp một lần không khí mới mẻ, làm dịu trong lòng phiền muộn. Ánh nắng rải vào văn phòng, đúng lúc này, hiệu trưởng đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Cửa sổ kiếng bên trên, phản xạ ra sau lưng nàng cảnh tượng.
Rộng rãi giữa phòng làm việc, ngay tại khoảng cách phía sau nàng không đến mấy mét khoảng cách, đứng một người mặc đồng phục học sinh nữ sinh bóng người. Rõ ràng bên ngoài là trời sáng, nàng toàn thân trên dưới đều bị nước mưa thấm đẫm, da rẻ là màu xanh trắng, dính đầy bẩn thỉu bùn đất. Không ngừng có giọt nước từ trên người nàng trượt xuống, trên mặt đất có một đoàn ẩm ướt nước đọng chậm rãi quyết tán ra tới. Nữ sinh trên khuôn mặt có cái vết thương thật lớn, mặt ngoài vết thương còn tại có chút ngọ ngoại, nhìn xem dữ tợn đáng sợ, căn bản không có khả năng có người có thể tại loại này thương thế bên trong sống sót. Nhưng mà, nàng lại liền đứng ở nơi đó, nhếch khóe miệng, hướng phía bản thân lộ ra vận bèo tiểu dung, ngươi cũng có tội.
Lệ quỷ, liền như vậy tại dưới ban ngày ban mặt xuất hiện ở mặt người trước.
Rất.
Cái gì?
Hiệu trưởng run rẩy, kém chút không có té ngã trên đất, một mặt chấn kinh.
Trên đời này, thế mà thật sự có quỷ.
Cái này sao có thể?
Nàng ở trong sợ hãi phát ra kêu to.
Coi như thật sự có quỷ,
tại sao tới tìm ta?
Ta và ngươi không hề có một chút quan hệ đi.
Cũng bởi vì dạng này à?
Sau lưng nữ quỷ an tĩnh nhìn xem nàng, thanh âm lại phảng phất là từ nàng đáy lòng vang lên.
Ta là ngươi học sinh, ngươi trong trường học một phần tử, làm sao lại cảm thấy không có quan hệ gì với ngươi đâu?
Chớ có nói đùa, phát sinh loại sự tình này, không đều là chính ngươi vấn đề à?
Đúng vậy à, ta cảm thấy bản thân rất ngu xuẩn, có một số việc chỉ có chết sau mới biết được.
Thế nhưng là,
quỷ thanh âm dần dần trở nên âm trầm ác độc lên.
Cái mũi phảng phất đã có thể ngửi được nước mưa cùng bùn đất bụi tành, người phía sau ảnh hướng phía trước đến gần rồi một bước, tại trên sàn nhà lưu lại ướt nhẹp dấu chân.
Ngươi tại sao phải nói dối?
Ngươi ở đây giấu giếm cái gì?
Sau khi ta chết, vì cái gì không khiến người ta nói chuyện?
Ta
là vì đại cục, vì để cho các gia trưởng cùng các thầy trò đều có thể yên tâm.
Hiệu trưởng bỗng nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng không có mưa ai.
Nhưng mà, làm nàng cảm thấy tuyệt vọng là, trên mặt đất đích xác có một bãi ướt nhẹp vết tích, ngay tại chậm rãi khuếch tán, cũng không phải là ảo giác.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trừ trung ương nước động, bên cạnh còn nhiều thêm hai bãi, chỉ là nhan sắc càng đậm, càng ám trầm, so với nước mưa, càng giống là
vết máu.
Hiệu trưởng toàn thân đánh lấy run rẩy, đầu cứng đờ về sau chuyển động.
Nàng xem được rõ ràng hơn, tại cái kia mặc đồng phục học sinh nữ quỷ bên người, lại thêm hai cái thân ảnh.
Một cái trên mặt không có con mắt, chỉ có hai cái lô máu nữ nhân, một cái đầu hơn phân nửa rủ xuống tại trên cổ, hình dạng chết cực kỳ thê thảm nam nhân.
Không, không muốn.
Cứu ta, ai tới mau cứu ta.
Hiệu trưởng không dám nhìn nữa, nàng tuyệt vọng lớn tiếng la lên, ý đồ đem người gọi qua.
Nhưng mà, đã tới không kịp.
Trên mặt đất bãi kia vết ướt bên cạnh, một cái dấu chân chậm rãi hiện hiện, sau đó là kế tiếp.
Dấu chân xuất hiện tốc độ đột nhiên biến nhanh, tựa như có một cái không nhìn thấy người chính tăng thêm tốc độ, hướng nàng băng băng mà tới.
Ngươi cũng là không có tim gan người a.
Hiệu trưởng trong đời nghe được cái cuối cùng thanh âm, gần trong gang tấc.
Đông.
Mười mấy phút sau, hiệu trưởng cửa phòng làm việc bị phá tan rồi.
Xông vào đám người phát ra hoảng sợ tiếng la.
Bọn hắn thấy là chạy xuôi một chỗ dính chặt máu tươi, hiệu trưởng thi thể liền nằm ở bên tường, chết không nhắm mắt.
Phần eo của nàng cùng chỗ ngực đều lưu lại giữ tận miệng vết thương, bên trong khí quan không cánh mà bay.
Ừm.
Vẫn là không có sao.
Sầm Đông Sinh vuốt mái tóc, nhìn qua lại lần nữa trở nên không có một hai hiệu trưởng văn phòng.
Hắn vốn đang tưởng rằng hoạch tâm quỷ quái bày khiêu chiến, để hắn xông năm cửa hải chém sáu tướng tài năng nhìn thấy cuối cùng buốt, kết quả cái này đều cái thứ ba phòng vẫn là cái gì đều không gặp được.
Thật là kỳ quái.
Nếu như hắn không nghĩ sai, mấy cái này gian phòng hẳn là đích xác có lệ quỷ, tương đương với riêng phần mình xảo huyệt.
Nói cách khác, chính là chỗ này chút quỷ không ở nơi này a.
Trừ người nam kia quỷ.
Sầm Đông Sinh cảm thấy ảo cảnh bên trong xuất hiện cái kia có thể xưng kẻ cầm đầu nam lao sư khá quen, rất có thể chính là ý đồ ẩn nút đánh lén, kết quả bị bản thân xử lý, chỉ còn lại đầu người lệ quỷ, niên cấp tổ trưởng.
Vậy còn dư lại đâu?
Chẳng lẽ đều đi địa phương khác?
Sầm Đông Sinh nhớ tới còn dư lại những người sống sót tất cả đều tập trung vào một gian trong phòng học.
Nếu bọn lệ quỷ tất cả đều theo dõi nơi đó,
vậy bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc rồi.
Cuối cùng một cái cửa phòng xuất hiện ở bên trong góc.
Chỉ là, không đợi Sầm Đông Sinh cất bước, ý Lý Thanh Nhan đã dẫn đầu đi qua.
Chờ một chút.
Sầm Đông Sinh có chút ngoài ý muốn.
Nàng không có ở sợ hay sao?
Hay là nói, đã lấy lại tinh thần rồi.
Cái cuối cùng phòng.
Ý Lý Thanh Nhan đưa tay đặt ở chốt cửa bên trên.
"Ca, chúng ta đã nhìn qua nhiều như vậy,
liên quan tới trong trường học này từng phát sinh qua bi kịch, ngươi có ý nghĩ gì sao?"
Nàng tựa hồ thật sự đã bình tĩnh lại, ngữ khí nhàn nhạt.
"Không có."
Sầm Đông Sinh mở ra tay, hồi đáp.
"Ngươi tốt nhất cũng đừng để ở trong lòng, dù sao cũng là phát sinh ở chuyện đã qua, chúng ta cái gì vậy không sửa đổi được."
Thiếu nữ lâm vào trầm mặc.
"Phát sinh ở quá khứ,
cái gì cũng vô pháp cải biến."
Nàng dùng chỉ có chính nàng có thể nghe thấy thanh âm tái diễn hai câu này.
ngươi ở đây nói thầm cái gì đâu?
Không có gì.
Tóc dài che lấp khiến người thấy không rõ dung nhan của nàng, Sầm Đông Sinh chỉ là mơ hồ cảm thấy thiếu nữ tại chiều bản thân triển lộ nét mặt tươi cười.
"Ca, cảm ơn ngươi, nguyện ý một mực bồi ta."
"Đừng nói ngốc nói."
Sầm Đông Sinh đi qua, thói quen trà sát đầu của nàng về sau, lấy ra thiếu nữ tay, bản thân nắm chặt rồi chốt cửa.
"Là ta mang ngươi tới được."
Khi tiến vào cái cuối cùng gian phòng về sau, bọn hắn rất nhanh phát giác hoàn cảnh khác biệt, niên đại không giống nhau. Xung quanh như ảo ảnh đám người tới lui, trên người bọn họ y phục đổi thành mới đồng phục học sinh. Trong trường học vách tường cùng thao trường rõ ràng trang trí sửa chữa qua, xem ra càng hiện đại, cũng càng quen thuộc. Hoặc là nói, đây chính là bây giờ tại Tân Trung học, là đoạn thời gian gần nhất bên trong phát sinh sự tình. Cũng là nói, từ khi do cái kia nữ quỷ đưa tới một hệ liệt thảm án về sau, lại cách nhiều năm. Chủ nhân lần này công, là một ở trường nam sinh. Tựa như cái thứ nhất cố sự bên trong nữ sinh, Sầm Đông Sinh cùng Y Lý Thanh Nhan ở bên quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, trải qua bình thường sân trường sinh hoạt. Nam sinh này là một đối xử mọi người nhiệt tình, rất có tinh thần trách nhiệm người, mỗi lần trong lớp công việc hắn đều tích cực tham dự, có ai gặp phải phiền toái, hắn luôn luôn cái thứ nhất tiến lên hỗ trợ, dù là đó là một căn bản không nhận biết người xa lạ. Mà lại, nhìn ra được hắn là xuất phát từ nội tâm đi làm những chuyện này. Dạng này người ở trong xã hội có, nhưng cũng ít khi thấy. Quan trọng là nhiệt tình của bọn hắn chưa chắc sẽ mang đến hồi báo, sớm muộn có một ngày sẽ bị dập tắt. Đến như bị này nam sinh, suy xét đến trước mắt thấy đều là các quỷ hồn sinh ra trước bi thảm trải nghiệm, sợ rằng không chỉ là không có hồi báo đơn giản như vậy. Mà sự thật chính như Sầm Đông Sinh sở liệu. Đây là một cái làm người không vui cố sự. So sánh với trần trụi làm ác, trên thế giới này còn có một loại ác, là hơi nhỏ, không làm cho người phát giác, ẩn tàng tại trong đám người, theo bầu không khí nước chảy bèo trôi ác. Nam sinh này chưa từng nghĩ tới, hắn lại bởi vì một lần nhiệt tình giúp người, mà bị người hiểu lầm, nói xấu, chính như nông phu cùng rắn cố sự. Ta cái gì cũng không làm, ta là ở ven đường thấy được nàng té xỉu, cho nên mới đem nàng đỡ trở về. Đừng làm người buồn nôn, còn tại nói láo. Ngươi cho nàng rót rượu đi. Vẫn là hạ độc. Không phải ngươi làm, tại sao là ngươi mang nàng trở về? Lộ ra ánh sáng hắn. Lộ ra ánh sáng hắn. Có bén nhọn nữ sinh, có lòng đầy căm phẫn giọng nam, có âm thầm cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, tại vô số ồn ào đối cảnh âm bên trong, hắn dần dần trở nên trầm mặc, trên người nhan sắc trở nên u ám, ảm đạm, cho đến hư vô. Sau một khắc, bọn hắn cuối cùng đi tới cái cuối cùng gian phòng. Nói chính xác, nơi này ngay cả phòng đều không phải, mà là một nơi sân thượng. Nam sinh kia liền đứng tại sân thượng bùng ben, mặt không thay đổi hướng xuống quan sát. Không chút do dự, bên tai truyền đến tiếng gió. Phanh. Nương theo lấy xương đầu nứt ra tiếng vang trầm trầm, trên mặt đất văng lên một đóa hoa máu. Tay chân đều bị quằn đoạn, cái kia ngã xuống tại chính giữa bồn hoa, tứ chi vặn bẹo bóng người, giống sắp chết côn trùng giống như run rẩy. Xung quanh truyền đến các học sinh tiếng thét chói tai, hoặc hoảng sợ hoặc kinh ngạc ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ánh mắt trở nên mơ hồ, thế giới rơi vào hắc ám. Cuối cùng một cánh cửa gần ngay trước mắt. Lần này, môn sau lưng không còn là hắc ám, mà là quan mang. Nhưng lần này trong phòng, không còn là dấu vết, mà là nhiều năm thi thể, chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Từ trái đến phải, bị giết làm hại nữ học sinh cấp 3, bị lệ quỷ lấy mạng vợ chồng giáo sư, bị móc rỗng tim phổi hiệu trưởng, tự sát nam học sinh cấp 3. Bọn hắn tất cả đều duy trì lấy trước khi chết bộ dáng, không nhúc nhích, an tĩnh nằm ở nơi đó. Ừm. Sầm Đông Sinh vuốt ve cằm của mình. Cố sự xem xong rồi, tiếp xuống chính là đánh một sao, chỉ cần đẩy ra sau cùng cánh cửa kia. Hắn tâm thái ngược lại là không có chút rung động nào. Nhưng bên người tiểu cô nương hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nhìn thấy những này, cảm thấy khó qua sao? Sầm Đông Sinh hỏi. Ân. Nàng khẽ gật đầu một cái. Tựa hồ đã không có kế tiếp phòng. Tại xác nhận khai chiến trước đó, Sầm Đông Sinh không nóng nảy hướng về phía trước. Hắn nhìn xem Y Lý Thanh Nhan chậm rãi đi hướng những thi thể này, giống như là tại yên tĩnh mà chuyên chú quan sát mỗi một người bọn hắn hoặc chết không nhắm mắt, hoặc thê thảm vô cùng mặt. Uy, không sợ sao? Hắn tại sau lưng nàng hô. Có chút. Nói thì nói thế, Y Lý Thanh Nhan nhưng thủy chung không có quay đầu. Nếu như giờ khắc này Sầm Đông Sinh thật có thể thấy được nàng trên mặt biểu lộ, có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc đi, thậm chí sẽ hoài nghi là cái kia Bình Đẳng Vương giáng lâm ở thời đại này. Nàng nhìn về phía những thi thể thần thái, không phù hợp cho lúc trước người ấn tượng, càng không phù hợp tuổi của nàng. Trong đó không có bất kỳ cái gì e ngại, có chỉ là một loại kỳ lạ. Thương xót. Chương 54, đã lâu không gặp, Sầm Đông Sinh. Chương 54, đã lâu không gặp, Sầm Đông Sinh. Chương 54, đã lâu không gặp, Sầm Đông Sinh. Sầm Đông Sinh thấy Y Lý Thanh Nhan ở nơi đó nhìn chằm chằm mấy cỗ thi thể người, quyết định không đi quấy rầy nàng. Tuy nói cô nương này trước mắt biểu hiện chính là cái nhu nhược nữ học sinh cấp 3, tựa hồ còn chưa thức tỉnh mệnh cấm, nhưng nàng đích thật là cái quái nhân, một ít mạch suy nghĩ cùng thường nhân khác lạ, tỉ như sẽ chôn cất mèo chết loại hình. Còn có, Y Lý Thanh Nhan khi đó trong lúc vô tình đã nói, liền đã để hắn liên tưởng đến Bình Đẳng Vương. Chỉ là không có ý thức được đó chính là bản thân. Dù sao cũng là đại ma vương ấu niên kỳ, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Sầm Đông Sinh nhìn qua cuối cùng một cánh cửa, trên lý luận đằng sau chính là thông hướng hoạch tâm quỷ quái thông đạo. Hắn không có gấp gáp tiến vào, bắt đầu chính mình suy nghĩ sự tình tới. Hừm, một ít sự tình đã làm rõ ràng. Trước đó tại internet bên trên siêu tập tư liệu thời điểm, hắn nhìn thấy qua bị người chỉnh lý giải đến các loại nghe đồn, tại Tân Trung học từ năm 2000 đến mấy năm gần đây, một mực không hề có thể tư nghị sự kiện linh dị tại các học sinh trong miệng lưu truyền. Điểm này đã bị ảo cảnh chứng minh là sự thật. Một phương diện khác, nhà ma bên trong thời tiết vì sao thủy chung là trước khi mưa báo tới bộ dáng, cũng đạt được giải đáp. 10 năm trước,
Tại Tân Trung học trong sân trường phát sinh qua một đợt thảm án, đây chính là hết thảy nguyên nhân gây ra. Kết cục không ngoài dự liệu thế thảm. Nhà trai sát hại nhà gái, cũng đem người bị hại vùi vào trong rừng cây, về sau đưa đến một hệ liệt thảm án phát sinh, bao quát nhà trai hai vợ chồng, cùng với ý đồ giấu giếm tin tức hiệu trưởng, mà liền tại gần nhất trong vòng 1-2 năm, lại xảy ra một đợt học sinh nhảy lầu sự kiện, nguyên nhân gây ra là cái nào đó nam sinh bị nói xấu, không chịu đục nổi lựa chọn tự sát. Cứ tính toán như thế đến, nhà này nhà ma bên trong có 4 tổ, 5 cái lệ quỷ. Đầu một cái người bị hại, cái kia bị chôn xác nữ sinh, đến nay chưa xuất hiện, tổ thứ hai là một đôi vợ chồng, bị cái thứ nhất người bị hại lệ quỷ lấy mạng, toàn bộ tử vong. Sâm Đông Sinh lấy được một khối niên cấp tổ trưởng nhãn hiệu, tỷ lệ lớn là cái kia bị chặt bên dưới đầu trợ phu đã bị tiêu diệt, mà bị móc mắt nữ lao sư biến thành quỷ hồn, trước mắt chưa từng gặp qua. Cái thứ ba, hiệu trưởng, không có xuất hiện qua. Cái thứ tư, bị vu hãm nam quỷ, không có xuất hiện qua. Đã như vậy, liền có khả năng là tìm bên trên người khác. Sâm Đông Sinh nhớ tới đám kia trốn ở trong phòng học những người sống sót, hy vọng bọn họ có thể trôi qua tốt. Đã vấn đề thứ hai, trong này phải chăng có hạch tâm quỷ quái đâu? Nếu có, kia tỷ lệ lớn chính là ban sơ người bị hại kia. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nói cho cùng, vừa rồi thấy những cái kia ảo cảnh đều là nhà ma phát ra cho bọn hắn nhìn, mặc dù chưa chắc là giả, nhưng tỷ lệ lớn có chỗ giấu giếm. Hắn xưa nay không bùn xịt bằng hỏng góc độ đến suy đoán bọn quỷ quái ý đồ, xem thường bọn này không phải nhân loại xảo trá ác độc trình độ, là muốn chịu đau khổ. Rất có thể tồn tại một cái càng thêm cổ lão, càng thêm đáng sợ quỷ quái, tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy. Sâm Đông Sinh nhìn chằm chằm cánh cửa kia, tận lực vì ta vạch ra một đầu thông hướng nó vị trí chỗ con đường, bản thân liền là cả bẫy. Hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Gian phòng này cùng trước đó đều không giống, là một tứ phía tường trắng, không có vật gì địa phương, chỉ có sàn nhà là màu đen. Đúng lúc này, ca. Ý gì Thanh Nhan phương hướng chuyển đến kinh ngạc la lên. Sâm Đông Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt đất 4 cỗ thi thể ngay tại chậm rãi chìm xuống, nói chính xác là đang bị sàn nhà ăn vào đi. Ý gì Thanh Nhan lảo đảo về sau rút lui 2 bước, dưới chân sàn nhà ngay tại giống đạp ở nước biển bên trên ván lướt sóng giống như chập trùng. Nàng không người xuống ý đồ bảo trì cân bằng, kết quả vẫn là kém chút ngã xuống, sau đó liền bị sau lưng chạy tới thanh niên thuận tay quơ tới, nằm ở thân eo bế lên. Sâm Đông Sinh một nhảy xa mấy mét khoảng cách, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực về sau, lại nhảy lên bên cạnh bệ cửa sổ. Thiếu nữ chỉ là kinh ngạc phát ra một tiếng a, thở nhẹ về sau, liền không dãy rủa nữa, xem ra đã bị ôm thói quen. Sâm Đông Sinh giống sở ái đỡ man giống như treo ở sân thượng cùng bách tường ở giữa, chỉ bất quá sát lại cũng không phải là lông tơ hoặc là tính điện hấp lực, mà là càng thêm thô bạo. Hắn năm cái đầu ngón tay mạnh mẽ cắm vào trong xi măng, cố định trụ hai người thể trọng. Hắn cúi đầu xem xét, dưới chân sàn nhà đã biến mất vô tung vô ảnh, còn lại một đám lớn chập trùng không chừng hải dương. Trong đó xê dịch mỗi một tấc đầu sóng chân thần, chính là nhà ma bên trong khắp nơi có thể thấy được bóng đen. Vô số người tiếng chói tai nhất thiết tiếng kêu rên từ phía dưới truyền đến, mơ hồ có thể thấy được xoắn ở chung với nhau tứ chi thân thể cùng đầu hình dáng. Nguyên lai, khối kia màu đen sàn nhà căn bản không tồn tại, mà là các quỷ hồn thân thể tạo thành mặt phẳng. Linh giác của ta quả thật kém chút ý tứ. Sâm Đông Sinh khẽ thở dài, không còn quan tâm những tiểu lâu la này, ánh mắt chuyển hướng trung ương phòng. Trước đó chiến đấu đã chứng minh, phù du linh cấp bậc quỷ hồn lại đến mấy cái, đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Cho nên mấu chốt vẫn phải là nhìn tập kích bọn họ lệ quỷ là ai. Là ngươi. Từ đen nhánh trong hải dương, một cái gầy còm bóng người hiện hiện, nàng một cái tay án lấy eo của mình, một cái tay án lấy ngực, tư thế khó chịu, có chút lưng còng, ngẩng đầu lên, một đôi đen ngòm trong mắt lóe ra ảm đạm qua mang. Là ngươi hiệu trưởng kia quỷ hồn. Sâm Đông Sinh nheo mắt lại. Ngươi tới đối phó ta sao? Chính ngươi một cái. Lệ quỷ phát ra quỷ dị khàn khàn tiếng cười. Nàng buông xuống hai tay, ngực cùng bên hông to lớn miệng vết thương tất cả đều bại lộ trong không khí, ngay cả tươi sống nhúc nhích nội tạng đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng, không ngừng chảy xuống máu tươi tới. Dính chặt huyết tương rơi trên mặt đất, như cùng ở tại trên một tờ giấy nhuộm da màu đỏ mực nước, rất nhanh cả phòng đều bị mông lung hồng quang bao trùm. Sâm Đông Sinh ngẩng đầu, phát hiện bất quá trong nháy mắt, gian phòng trần nhà bắt đầu không ngừng dốc lên, vách tường thì hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc lui lại. Nguyên bản băng lãnh không cảm xúc màu trắng xi măng, bị quỷ dị hồng quang ô nhiễm, sinh trưởng ra tầng tầng sấp sấp máu thịt màn mỏng, dị dạng lại quá dị. Tầm mắt nhìn thấy chỗ, đều là bộ phát dị biến khí quan cùng nhập thịt, phản phất thân ở tại một đầu cự hình sinh vật thể nội. Ha. Sâm Đông Sinh nhịn không được bật cười. Cái này tại người bình thường trong mắt, tự nhiên là vô cùng kinh người khủng bố cảnh tượng, nhưng ở kinh nghiệm phong phú chiến sĩ trong mắt, lai lịch của đối phương đã lộ rõ. Không sai, đây là một đầu huyễn tượng quỷ. Tên như ý nghĩa, là sở trường tại chế tạo ảo giác quỷ hồn. Không phải nói chú cấm làm không được tại qua trong giây lát ăn mòn cả vùng không gian, âm dương điên đảo, sinh tử nghịch chuyển, máu thịt cấm kỵ. Trên đời này tồn tại các loại bất khả tư nghị siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng trước mắt đầu này lệ quỷ là ất đẳng, kia làm không được, chính là làm không được. Không ngoài dự liệu, bọn hắn vừa rồi thấy hết thảy đều là ảo tưởng quỷ chế tạo ra. Tại ý thức đến đối thủ tính chất về sau, cứ việc lệ quỷ vừa lên đến liền dùng đại chiêu cách làm rất quyết đoán, nhưng Sầm Đông Sinh cảm thấy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhắm mắt lại, đừng nhìn. Nói, nam nhân dùng tay che lại Y Thanh Nhan hai mắt. So với tên trước mắt này, hắn lo lắng hơn sẽ có hay không có cái khác quỷ quái trốn ở một bên đánh lén. Tin tức tốt là, Sầm Đông Sinh cảm thấy mình giải quyết đầu này huyễn tượng quỷ, không cần hao phí bao nhiêu thể lực. Ca, ngươi thật giống như lập tức cũng không khẩn trương đâu. Ý gì Thanh Nhan ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, nhưng vẫn là bén nhạy từ nam nhân bàn tay cùng nhịp tim bên trong bắt được tâm tình của hắn. Cái tiếp ủy, rất yếu sao? yếu sao? Rất khó giảng, đối với người khác tới nói khả năng còn rất phiền toái. Sầm Đông Sinh cười cười, chỉ là năng lực của người này đối với ta không gây nên quá lớn hiệu quả thôi. Còn có, ta vừa rồi rất khẩn trương. Ngươi làm sao phát hiện?
Cái kia,
kỳ thật ta cảm giác được, ngươi từ khi rời đi phòng học về sau, vẫn luôn có một loại nào đó cảm giác cấp bách, tựa như tại lo lắng, hoặc là nói sợ cái gì sự tình ngay lập tức sẽ phát sinh. Y Lý Thanh Nhan nhắm mắt lại, đem hai tay nâng ở trước ngực, nhẹ nói, có thể cùng ta chia sẻ sao? Ta có thể giúp ca chia sẻ nha. Cùng ngươi nói có cái gì dùng? Ta chính là đang sợ ngươi đột nhiên nổi điên. Sầm Đông Sinh không có trả lời, chỉ là cười híp mắt lần nữa đối tiểu cô nương sử dụng ra giận xoa đầu chó đại pháp, cái này chiêu chính là dùng để phát tiết khẩn trương.
Ô,
Y Lý Thanh Nhan không thể không một lần nữa đem mình bị vò rối tóc chỉnh lý tốt, nàng mặc dù không có phản kháng ý tứ, nhưng xem ra bao nhiêu đối người nào đó hành động ngây thơ có chút bất đắc dĩ. Tiếp xuống, ngươi nắm chắc ta. Hắn nói, nắm chặt cánh tay đồng thời, nhắm hai mắt lại. Huyết tượng vị năng lực càng giống là một loại thấy liền chết tân thủ chú cấm sư đối bản thân đã không tính là nhân loại điểm này thường thường không có minh xác nhận biết, bởi vậy sẽ bị thị giác hoặc hữu giác các giác quan phương diện mê hoặc, rơi vào cả bẫy. Trên thực tế, đối mặt ảo giác phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần phong bế ngũ giác là tốt rồi, còn dư lại chỉ cần dựa vào linh giác hoặc là nói người bình thường trong miệng giác quan thứ 6. Chú cấm sư thường ngày tu hành một trong minh tưởng liền có thể rèn luyện đến loại năng lực này, cho nên chỉ cần nắm giữ trong đó bí quyết, đối kháng ảo giác cũng không khó. Dù là lúc trước hắn còn nhả danh qua linh giác của mình kém chút ý tứ, nhưng là hoàn toàn đủ. Ngược lại là người bình thường gần như không có khả năng ngăn cản huyễn tượng ủy. Một mặt là người bình thường linh giác càng thêm trì độn, một khi phong bế ngũ giác liền nửa bước khó đi. Một phương diện khác, giác quan thứ 6 cùng đại não hoạt động cùng một nhịp thở, mà không có chân khí bảo hộ, tư duy bản thân có thể sẽ chịu đến can thiệp. Tóm lại, loại này quỷ quái giỏi về ảo giác, thể chất thì lại yếu, đối Sầm Đông Sinh như vậy kinh nghiệm phong phú chú cấm sư mà nói, uy hiếp không lớn. Trừ phi tinh thần can thiệp đạt tới một loại nào đó lượng cấp, có thể đột phá chú cấm sư chân khí cùng nhục thể song trọng bảo hộ cực hạn. Ví dụ như Thiên Khôi Quyền Thủ liền có thể làm được đơn giản thô bạo đem người tinh thần nghiền thành một mịn. Theo một ý nghĩa nào đó, thế giới tinh thần ở giữa đối kháng, thậm chí so thế giới hiện thực càng ỷ lại thuần túy bạo lực, cường giả hàng cường, không có kỹ xảo có thể nói, không tồn tại lấy yếu thắng mạnh độ khả thi. Sự tình chính như hắn sở liệu. Sầm Đông Sinh nhắm mắt lại, rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn một tay bảo hộ Y Lý Thanh An, một tay mở đường, vững vàng cất bước hướng phía trước. Hắn cũng không phải là quỷ tiên hệ, trong linh giác chiếu rọi ra sự vật tự nhiên không bằng dùng nhìn bằng mắt thường được rõ ràng hơn, nhưng đó căn bản không trọng yếu. Chỉ cần mơ hồ bắt được phía trước có âm khí hình dáng, lại dồn sức một quyền đập tới. Chính là huyễn tượng quỷ cái khác thủ đoạn thậm chí không phá được hắn phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhắm mắt lại nam nhân một bên huy quyền, một bên một chút xíu tiến tới gần. Mặc dù sớm mở lớn, kết quả bị ép vào tuyệt cảnh ngược lại là chính nó, chậm rãi, lùi bước vào giữa phòng góc khuất. Ảo giác chỉ là ảo giác, trong hiện thực công trình kiến trúc lớn nhỏ vẫn chưa cải biến. Lệ quỷ phát ra một tiếng lo nghĩ gào rú, muốn xuyên tường rời đi gian phòng này, lại bị Sầm Đông Sinh bắt được sơ hở. Oen. Nam nhân giơ lên trên nắm tay, bao vây lấy cháy hừng hực vô hình chân khí, chỗ cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp nổi bật, một quyền này như ra khỏi nòng đạn tháo, đem trước mặt bức tường xuyên thấu, nương theo lấy bụi mù nổi lên bốn phía, vỡ vụn xi măng tấm gạch chút xuống, huyết tượng quỷ ngực thì là trực tiếp bị đổi cái lô lớn, thân thể giống như là đốt tựa như trở nên mở đi. Ngao, bị thương nặng lệ quỷ, phát ra như dã thú tiếng gào thét, về sau nhanh chóng tối lui. Sầm Đông Sinh mở to mắt, thấy là sụp đổ bức tường, trên vách tường bị bản thân một quyền ném ra đến động, cùng với động hậu phương cái kia cuộn mình lên bị ảnh. Hắn chính mở ra bộ pháp, chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, đột nhiên cảnh giác ngừng lại chân. Một đầu không biết đến từ đâu tráng kiện dây leo, phản phất mãng xà giống như từ ngoài cửa sổ xông vào đến, đem huyễn tượng bị chăm chú cuốn lấy, thuận vết thương đâm vào hắn thể nội. Màu xanh đậm dây leo phía trên bao trùm lấy kinh lạc, phản phất người mạch máu giống như ngọ nguậy, đem một loại nào đó vật chất rót vào lệ quỷ trong thân thể. A a a. Lệ quỷ kêu thảm rằng co, nhưng nó nguyên bản hư ảo thân thể lại bắt đầu lại lần nữa chậm rãi ngưng thực. Hả, cuối cùng nhịn không được tới rồi sao? Sầm Đông Sinh nét miệng lên, ý thức được bản thân đoán không lầm. Trừ bỏ tại Tài Tân Trung học bên trong phát sinh một hệ liệt thảm án bên trong sinh ra lệ quỷ, mảnh đất này bên trên còn chiếm cứ một đầu càng thêm cổ xưa quỷ quái. Nó mới là kẻ cầm đầu, tòa này nhà ma hạch tâm. Nhưng đối phương cái này vừa động thủ, ngược lại để hắn càng thêm yên tâm. Không có che giấu là tốt rồi, không dám ra đến lộ diện, ngược lại chứng minh đối phương tại kiêng kỵ Sầm Đông Sinh lực lượng. Đã muốn dùng tiểu đệ của ngươi tới thăm dò, ta rất vui vẻ nên. Nhà ma bộ nhớ chữ năng lượng là có hạn, muốn giúp đầu này lệ quỷ khôi phục, liền nhất định phải phân đi ra bộ phận âm khí. Hắn không ngại tại trực diện hạch tâm quỷ quái trước đó suy yếu điểm lực lượng của nó. Sầm Đông Sinh chậm ung dung hướng phía huyễn tượng quỷ đi đến, đi bộ nhàn nhã, thậm chí còn có tâm tư tuyên bố bình luận. Ta đoán, ngươi lần công kích sau là dự định sáng tạo ra trong lòng ta sợ hãi nhất hình tượng, ta đoán đúng không? Cơ hồ là hắn vừa dứt lời bên dưới, lệ quỷ bộ dáng liền bắt đầu phát sinh cải biến, tại chỗ sinh ra một đoàn núc ních xương đen, phảng phất có một loại nào đó đổ vật ngay tại biến hình. Không ngạc nhiên chút nào, hắn lại đã đoán đúng. Không có cách, Sầm Đông Sinh đến từ 8 năm sau phiên bản, những này kỳ hai đã sớm nhìn quen không quen. Đầu năm nay quỷ quái vẫn còn tương đối giản dị, chỉ có cái này tam bản phủ. Sáng tạo ra đối thủ trong suy nghĩ sợ nhất hư cấu hình tượng hoặc chẳng cảnh, lại có nhất định phù hợp nhận biết năng lực, cái này bình thường chính là huyễn tượng quỷ cuối cùng sát chiêu rồi. Lệ quỷ năng lực cường độ mặc dù không cách nào đến can thiệp Sầm Đông Sinh tư duy trình độ, nhưng vẫn là có thể bắt được đại não trong hoạt động một chút tiết lộ tín hiệu. Liên dựa vào điểm này đồ vật chế tạo ra hình tượng, lại thêm hư cấu tồn tại vô pháp siêu việt người sáng tạo đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể nói là giống thật mà giả ngụy vật. Đương nhiên, không thể nói năng lực này hoàn toàn vô dụng, đặc biệt là những cái kia từng có hỏng bét trải nghiệm dẫn đến rối loạn xì chết sau sang chấn. Dr. chú cầm sư, đống nhiên đi lên một lần, thật là có khả năng bởi vì tinh thần chịu đến to lớn xung kích, trạng thái trên diện rộng trượt xuống, dẫn đến lật thuyền trong mương. Ví dụ như vậy không tính hiếm có, nhưng vẫn là câu nói kia, cái này đối Sầm Đông Sinh tới nói là thật vô dụng. Hắn tự giác tâm lý trạng thái rất khỏe mạnh, không biết mình có cái gì đáng sợ. Hắn trọng sinh trước kia gặp được không chỉ một lần huyễn tượng quỷ, sẽ không sợ hãi qua cái này chiêu. Sau khi sống lại thì càng không có khả năng sợ. Trên thực tế, loại này sợ nhất sự vật thường thường không phải cố định, càng cùng người trong cuộc tình cảnh có quan hệ. Người tại lặn thời điểm sợ nhất chết đuối, leo núi thời điểm sợ nhất ngã chết, gần nhất ký ức khẳng định so với quá khứ khắc sâu hơn. Chính Sầm Đông Sinh cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn lúc này trong lòng nhất e ngại tồn tại đến tột cùng là cái gì chứ? Hắn rất nhanh liền có đáp án. Sương mù không còn nhúc nhích, mà là chậm rãi tản ra. Từ trong bóng tối kia đi tới một bóng người, nương theo lấy một cái quen thuộc vừa xa lạ thanh tịnh giọng nói, một con dính máu ủng ngắn dẫm tại trên sàn nhà. Đây là nơi nào? A, ta còn nhớ được ngươi. Cái kia người hướng hắn quăng tới ánh mắt. Ngươi là Sầm Đông Sinh, vị kia chết nhân vương thuộc hạ, đúng không? Gió thổi phất lên bất nhiễm bụi bặm rủ xuống vai tóc đen, vị kia tiêu sái sáng rỡ nữ nhân trẻ tuổi một tay cầm đao, mỉm cười đứng trước mặt của hắn. Tướng mạo của nàng là mơ hồ, khí chất lại giống như hắn trong trí nhớ như vậy phong thái chiếu người. Sầm Đông Sinh trên mặt biểu lộ cứng lại rồi một cái chớp mắt. Đã lâu không gặp. Nàng nói. Mặc dù hắn rất rõ ràng đây là một hàng giả, nhưng đã lâu không gặp. Hắn nói. Chương 55, đã lâu không gặp, Bình Đẳng Vương. Một, chương 55, đã lâu không gặp, Bình Đẳng Vương. Một, chương 55, đã lâu không gặp, Bình Đẳng Vương. Ta thao. Là Bình Đẳng Vương. Mặc dù là giả. Là ta. Hắn vô ý thức trả lời đối phương đặt câu hỏi, dù là đối phương tuyệt không phải hắn nhận biết cái kia người. Cùng hiện tại dùng tóc che khuất khuôn mặt, theo người ngoài còn là một vị con xấu xí y đi thanh nhan khác biệt, hắn thấy qua Bình Đẳng Vương có không thua gì chết nhân vương khuôn mặt đẹp khí chất, coi như không nhìn thấy ngũ quan, vẫn lờ mờ có thể cảm nhận được kia phong hoa. Nhưng bóng người cũng không có làm ra bước kế tiếp đáp lại, chỉ là mỉm cười. Sầm Đông Sinh nhìn chằm chằm tấm kia mơ hồ khuôn mặt, sau đó thở dài. Không biết nói chuyện sao, cũng thế. Dù sao hắn cùng người này cũng không quen thuộc, không hiểu rõ nàng chân chính tính cách, vậy đoán không được nàng sẽ ở loại thời điểm này sẽ nói thứ gì, chỉ là một mặt duyên phận. Cứ việc cái này gặp mặt một lần, đã để Sầm Đông Sinh ghi nhớ cả một đời. Nghe nói, tổ linh hồn chất lượng so sánh với nhân loại thời kỳ có long trời lở đất cải biến, ở tại bọn hắn siêu thoát quy luật tự nhiên cùng vạn vật pháp tắc về sau, hắn tồn tại hoặc là trở nên quy mô dị thường khổng lồ, hoặc là tính chất thăng hoa đến rồi một cái khác thứ nguyên. Hắn không biết có phải hay không là nguyên nhân này, cho nên làm Sầm Đông Sinh cùng cái kia nhân tướng gặp thời điểm, mới có thể cảm giác được một loại toàn thân toàn ý rung động, đương thời lưu lại ấn tượng in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng, cũng không còn cách nào lao đi. Đến mức bất kể là tại trước khi trùng sinh vẫn là tại sau khi trùng sinh, phần này trí nhớ khắc sâu, từ đầu đến cuối chú lưu ở đáy lòng hắn chỗ sâu. Kỳ thật từ sau lúc đó, Sầm Đông Sinh không chỉ một lần tao ngộ qua huyễn tượng quỷ, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này, đại khái là bởi vì hắn đối người kia cảm nhận rất phức tạp, cũng không phải là chỉ có sợ hãi. Thẳng đến trong lúc vô tình cùng ấu niên kỳ đại ma vương gặp nhau về sau, phần này ấn tượng mới bị kích hoạt, bị trước mặt huyễn tượng quỷ đọc đến về sau, tạo dựng ra hư giả nàng. Sầm Đông Sinh nhớ lại rất nhiều chuyện, đặc biệt là gặp nhau ngày đó, nàng mỗi tiếng nói cử động đều ký ức vẫn còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt. Đi qua ký ức cùng lùn kéo đến, làm cho nam nhân hoảng hốt một cái chớp mắt. Thật sự chỉ vì cái kia người là tổ sao? Có lẽ không phải. Dù sao, một thế này hắn đã gặp An Chi Chân rồi. Chi Chân tỷ cho hắn ấn tượng cũng rất khắc sâu, nhưng nếu như chỉ luận gặp mặt một lần vẫn là cái kia người càng đặc biệt. Là của nàng lời nói, hành vi của nàng, để hắn cảm thấy không thể nói lý, nhưng lại ẩn ẩn có chỗ cộng minh. Đặt ở cái kia người người xem Bình Đẳng Vương như nhân gian ma vương nhân đại, loại ý nghĩ này bản thân liền đã được xưng tụng đại nghịch bất đạo. Nhưng muốn hỏi Sầm Đông Sinh đến tột cùng có còn muốn hay không gặp lại nàng một mặt, đáp án là không. Hắn không muốn triệt để phủ định người kia niềm tin, nhưng càng sẽ không phủ nhận nàng mang đến to lớn phá hư cùng tai nạn. Cái kia người từ núi thây biển máu bên trong đi tới, để hết thể trở nên không thể vãn hồi, vậy nhất định đạp lên phá diệt con đường. Vậy mà có thể đem vị này lôi ra đến, cho dù là hàng giả. Các ngươi những này yêu ma quỷ quái, luôn luôn có thể cho ta kinh hỉ. Sầm Đông Sinh nắm chặt nắm đấm. Ngẫm lại cũng là a, hắn hiện tại sợ nhất là ai? Từ khi gặp được Y Di Thanh Nhan về sau, hắn lo lắng nhất phát sinh lại là cái gì? Chỉ có thể nói quá hợp lý rồi. Tại Sầm Đông Sinh động thủ trước đó, bên cạnh Y Di Thanh Nhan lên tiếng. Ca, nàng mới vừa nói cái gì? Hai người các ngươi nhận biết sao? Nàng nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, một mặt hiếu kỳ. Không, cái kia là quỷ quái chế tạo ra hàng giả. Ý gì Thanh Nhan vẫn chưa phát giác. Mặc dù hai người thanh âm có chút tương tự, nhưng nàng khẳng định nghĩ không ra đối diện cái kia người sẽ là tương lai chính mình. Ta biết rõ. Nhưng này cá nhân là thật tồn tại a? Ta xem ca phản ứng liền đã hiểu. Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn xem Sầm Đông Sinh bên cạnh gò má, tựa hồ nghĩ tới điều gì, danh mánh cười một tiếng. Ca biểu lộ thật phức tạp a, sẽ không phải là bạn gái. Không đúng. Là bạn gái trước cái gì a? Ách. Sầm Đông Sinh trừng mắt nhìn. Ta cuối cùng không thể nói đó là ngươi đi. Còn tốt huyễn tượng vì năng lực có hạn, ngay cả mặt đều thấy không rõ, không phải thật có khả năng lộ tẩy. Ngươi cũng đừng quản. Hắn vô vô bờ vai của nàng. Ôm chặt ta, đừng rơi xuống, ta lập tức giải quyết. Được. Y Lý Thanh Nhan vẫn là rất nghe lời, ngoan ngoãn nắm chặt cánh tay. Đến như vị kia miễn tượng quỷ biến thành hàng giả, không biết có phải hay không là ngay cả tính cách tái tạo nguyên bản một bộ phận, nhìn xem hai người không coi ai ra gì giao lưu cũng không có tiến lên quấy rầy ý tứ, tương đương có khí độ, nhìn xem cũng không giống là quỷ rồi. Nhưng dù sao chỉ là hàng giả, hắn không biết là tiếc nuối vẫn là may mắn thấp giọng nói. Sâm Đông Sinh một cước đạp đất. Ông cả người giống như là một cây bút bắn thẳng đến ra tiễn, rơi xuống trước người của nàng, sau đó huy quyền. Cái này một cái trái đấm móc lao chùi nữ nhân gò má bên cạnh quá khứ, không khí bị xé nước bén nhọn băng lên. Đối phương chùn xuống thân né tránh, dưới chân bước lướt về sau rút lui, sau đó nhảy lên một cái, như cái nhẹ nhàng như chim én rơi xuống chỗ cao, một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, tư thái ưu mỹ. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ a? Nàng đột nhiên lại mở miệng nói chuyện rồi. Ta còn tưởng rằng chúng ta trò chuyện cũng không tệ lắm đâu. Đúng vậy a, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, có thể là cũng không tệ lắm phải không? Động tác của hắn không có ngừng, hướng phía trước nhanh chân chạy băng băng. Biết rõ ta là ai, nhưng vẫn là khởi xướng tiêu chiến. Nói rõ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đi, thanh âm của nàng trở nên trầm thấp, thái độ nghiêm túc. Tâm tình tự trí người. Ngay cả câu nói này vậy, Sầm Đông Sinh khỏe miệng có chút run rẩy. Gia hỏa này không nói thực lực, mỗi tiếng nói cử động thật đúng là phù hợp nguyên bản. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, huyễn tượng bị đọc chính là hắn sóng điện não, cái này tựa như là hắn vấn đề, là hắn nhớ được quá rõ ràng, quá cụ thể. Con mẹ nó, loại thời điểm này sức tưởng tượng tốt như vậy làm gì a rồi? Làm Sầm Đông Sinh lần nữa vọt tới thời điểm, nữ nhân không tiếp tục một lần nữa bộ, mà là giơ lên đao trong tay. Động tác này nhìn như tùy ý, lại làm cho Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút. Không thể nào, đây không có khả năng, hắn thắng mạnh xe, vô ý thức hướng bên cạnh né tránh, nói chính xác là rời đi mũi đao chỉ phương hướng, mũi đao hướng phía dưới. Sầm Đông Sinh sau lưng ầm ầm rung động, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo dài mười mấy mét khe hở đột nhiên xuất hiện ở tường xi măng trên hạ thể, cấp tốc lan tràn ra, cốt thép xi măng công trình kiến trúc yếu ớt giống như là bánh gà tổ bị một đao mở ra. Trên nửa số tầng mét cao, dọc vài chục thước bức tường nương theo lấy kịch liệt ma sát tiếng vang, hướng bên cạnh chậm rãi trượt xuống, ầm vang rơi xuống, bụi mù tràn ngập. Hoa, trong ngực tiểu cô nương phát ra sợ hãi thán phục. Đối phương chỉ là hơi hợt vạch một cái, liền chặt rơi xuống một nửa nhà lầu, tràng diện có thể trắng lệ. Đem chọn nơi không gian ngay tiếp theo trên đường đi tất cả vật chất một đợt cắt bỏ, toàn bộ chặt đứt, không gì không phá, không có gì không phá lơi đao, bình đẳng vương đại biểu tính năng lực. Chỉ là một cái lệ quỷ, cho dù có hạch tâm quỷ quái tại chi viện, không có khả năng dùng đến ra loại này chiêu số. Chương 55, đã lâu không gặp, bình đẳng vương. 2, chương 55, đã lâu không gặp, bình đẳng vương. 2, không đợi Sầm Đông Sinh kịp phản ứng, nữ nhân mỉm cười, lại một lần nữa hướng bọn họ giơ lên ao. Nam nhân nhắm mắt, hắn thật sự rất muốn nhảy ra, bởi vì ở kiếp trước ký ức lại bắt đầu hiện hiện. Vô gian địa ngục lực phá hoại cùng phạm vi bao trùm, đều là hắn tận mắt nhìn thấy, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Đáng sợ hơn là, làm cao đẳng cấp thiên tiên hệ chú cấm chuyên môn không gian can thiệp năng lực người bình thường sử dụng tiêu hao rất lớn, chỉ có bình đẳng vương có thể không có hạn chế, không có tiêu hao tùy ý quyết trương cùng lạm dụng bản thân vô gian chi nhận, nghe nói là hắn chú cấm vận hành và thao tác nguyên lý cùng người khác khác biệt. Cho nên, căn bản không ai có thể cùng nàng bỏ đi hao tổn chiến. Bình đẳng vương thân là tổ, chính là thuần túy bạo lực biểu tượng. Nàng sinh động để thế nhân nhóm lần thứ nhất lĩnh hội đến rồi như thế nào không nói đạo lý, như thế nào siêu thoát thường thức lực lượng. Liền xem như toàn thế giới vũ khí hạt nhân ở trên người nàng tập trung dẫn bạo, đều không thể phá vỡ phòng ngự của nàng, ngược lại bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm không có khả năng ngăn cản nàng tiến công. Đây chính là tương lai xã hội bị cấm sư môn thống trị nguyên nhân. Mặc dù hiện đại vũ khí nóng vẫn có không thể thay thế tác dụng, nhưng tối cao bạo lực định nghĩa quyền đã chuyển nhượng cho cá nhân. Nhưng trước mắt chỉ là hàng giả mà thôi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cắn chặt rằng chỉ đem trong ngực nữ hài đẩy lên một bên, bản thân nhưng không có né tránh. Lạnh lẽo gió đối diện lướt qua, có như lưới dao cảm rất đau. Hắn ở lại tại chỗ. Sau lưng lại một lần nữa truyền đến ầm ầm tiếng vang, lại có một nửa bị chém xuống công trình kiến trúc đi xuống rơi. Hô. Sầm Đông Sinh vuốt ve lồng ngực của mình. Không có xuất hiện vết cắt, không có vết thương. Nếu quả như thật trực diện vô gian địa ngục, hắn hiện tại không hề nghi ngờ đã bị chặt thành hai khúc. Quả nhiên không phải. Nhưng ngươi học được thật đúng là giống a. Sầm Đông Sinh tại thời khắc này đã vững tin, hạch tâm quỷ quái đẳng cấp là giáp đẳng chủ nhà. Vừa rồi loại kia hiện tượng là lợi dụng không gian thao tác năng lực, bắt trước vô gian địa ngục đối công trình kiến trúc phá hư hiệu quả. Nếu như là bình đẳng vương vung ra một đao này, tất nhiên là cả nhà ma không gian đều muốn bị chém nát rồi. Chủ nhà năng lực thì vẹn vẹn giới hạn tại thao tác nội bộ công trình kiến trúc, tự nhiên không thể so sánh nổi. Bất quá, làm chỉ là một giới huyễn tượng quỷ bắt trước mà nói, không khỏi có chút quá chuyên nghiệp, chợt nhìn cũng thật là giật mình. Ca bị đẩy lên một bên, Y Dị Thanh Nhan còn có chút không có kịp phản ứng, trừng to mắt nhìn về phía hắn. Không sao rồi. Hắn nói, ta vốn là lo lắng có vạn nhất khả năng, tên kia có thể có cái gì đặc biệt nguy hiểm chiêu thức. Nàng xem ra giống như rất cảm động. Trung thực giảng, cái này khiến Sầm Đông Sinh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đặc biệt là hiện tại. Hắn đem ánh mắt từ trên thân Y Dị Thanh Nhan rời, đối diện nữ nhân kia bóng người, lại lần nữa nâng lên ao. Chỉ là lần này, đừng nói ngụy tạo vô gian địa ngục sau lưng kia công trình kiến trúc sụp đổ tiếng vang cũng không còn tồn tại. Xung quanh an tĩnh giống như là phân mộ. A. Đối phương nghiêng đầu một chút, dường như nghi hoặc. Sầm Đông Sinh nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể cảm giác được, huyễn tượng bị trên thân chuyển tới lực lượng ngay tại cấp tốc suy yếu xuống dưới, tựa hồ là hạch tâm quỷ quái cắt đứt chi viện. Chắc không được chặt lên xúc cảm là lạ. Tấm kia mơ hồ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhòa. nguyên lai ta là giả sao? Thôi, không cho người sống thêm phiền phức. Nàng trực tiếp ném đi ở trong tay đao. Lưu lại một câu nói sau cùng này về sau, nữ nhân bóng người liền trong mắt hắn như mặt nước bên trên bọt nước giống như biến mất, thay vào đó là huyễn tượng bị bản thể. Nó còn muốn chạy trốn, suy yếu đến hơi mở thân thể chui vào bức tường, lại bị hậu phương Sầm Đông Sinh ba chân bốn cẳng đuổi kịp, một phát bắt được. Mấy hơi thở về sau, thân thể của nó ngay tiếp theo hậu phương vách tường, bị Sầm Đông Sinh mấy quyền đập nát. Gọi ngươi học, chủ yếu là học được thật đúng là mẹ nó tượng, ngay cả di ngôn đều rất có khí độ. Hắn thổi thổi nắm đấm cho bụi, nhìn về phía cách đó không xa. Số 2 lầu dạy học đồng dạng sụp đổ, chân nhà cùng vách tường chóc ra hơn phân nửa, có thể trông thấy bên ngoài bao la vô ngần bầu trời đêm. Không gian can thiệp đối chú cấm sư tới nói tiêu hao rất nhiều, đối quỷ quái cũng là như thế. Cho nên mắt thấy tiểu đệ nguyên hóa thành người đột nhiên bắt đầu dạy vò lên loại này chiêu số, còn căn bản không gây thương tổn được người, cho nên kịp thời thu tay lại đi. Tiếp xuống chính là Sầm Đông Sinh đi tới đứt gãy hành lang sàn nhà, túi đầu xem xét. Phía dưới đã thành rồi u ám vực sâu khu vực, vô số xanh biết dây leo tùy ý lan tràn, từ phế tích các ngõ ngách bên trong bò lên. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn lại, tại giống biển cả phập phồng trong bóng tối, vô số bóng đen ngay tại tiếng sột soạt dục dịch. Là quái không phải quỷ. Hắn chắc chắn phán đoán của mình. Quỷ cùng quái ở giữa phân chia trước đó đã đề cập qua, quỷ làm người sau khi chết chuyển hóa, mà quái lai lịch liền phong phú, bọn chúng điểm giống nhau là sử dụng âm khí, cần sinh linh làm đồ ăn, đều là nhân loại địch nhân. Hoặc là dùng một cái khác càng thường thấy tử, là yêu quái. Cuối cùng là bị buộc ra chân thân. Chỉ là gia hỏa này. Sầm Đông Sinh có chút đau đầu cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại Tần Trung học nội ẩn dấu hạch tâm quỷ quái sẽ là một gốc dây leo yêu. Thiên nhiên sinh ra đại yêu quái, tại thủy triều giai đoạn trước thuộc về tương đương khó đối phó loại hình, thường thường cần tổ chức một nhóm lớn cấm sư, phối hợp lẫn nhau, tài năng đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia trải rộng cả tòa sân trường dây leo, chính là yêu quái xúc tu, nó thông qua dây leo âm thầm điều khiển cả tòa sân trường, bản thể vẫn chưa bại lộ. Tìm tới hạch tâm quỷ quái bước kế tiếp, là tìm đến hạch tâm quỷ quái hạch tâm. Đều có chút giống là xáo lộ rồi. Nghỉ ngơi trước một hồi đi. Sầm Đông Sinh thấy bên người Y Thanh Nhan bắt đầu có buồn ngủ dấu hiệu, thế là tìm rồi cái tương đối hoàn hảo gian phòng, thu thập một chút, chém nát cái bàn làm củi lửa, tại nguyên chỗ sinh ra lửa tới. Có thể chứ? Một mực cùng sau lưng hắn tóc dài cô nương rủi rủi con mắt, không nhận khắc chế ngáp một cái. Từ khi buổi chiều tiến vào nhà ma, đã qua mấy giờ, tính được đã gần đến đêm khuya, sẽ cảm thấy buồn ngủ rất bình thường. Hừm, không đội tại nhất thời. Kia, chúng ta chờ một lúc thầy phiên các đêm. Nàng nói. Không cần. Sầm Đông Sinh lắc đầu. Ngươi một mực bản thân ngủ ngon rồi. Ta tại minh tưởng thời điểm, một dạng có thể cảm thấy được tình huống ngoại giới, không cần người khác bảo vệ. Thật sự có thể chứ? Tại xác định Sầm Đông Sinh lời nói không ngoa về sau, Y Lý Thanh Nhan cuối cùng có thể yên lòng trong góc nằm xuống rồi. Mặc dù không có nệm chăn lót, nhưng nàng trong tay còn nắm thật chặt trước đó Sầm Đông Sinh cho hắn che mưa áo khoác, coi như chăn mền đắp lên. Tiểu cô nương bên cạnh dựa vào vách tường, nhìn qua cách đó không xa ngồi xếp bằng thanh niên. Chập chờn ánh lửa có chút chiếu sáng nam nhân bên mặt, phát họa ra cứng rắn đường nét, làm cho người ta cảm thấy một loại đáng tin lại đáng tin cậy cảm giác. Cảm ơn ngươi, ca ca. Nàng hai tay nắm lấy áo khoác vùng men ngăn trở mặt mình, nhẹ nói: "Mặc dù trước đó đối với ta lãnh đạm qua, nhưng quả nhiên, ca ca đối với ta vẫn rất tốt. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi lãnh đạm sự?" Sầm Đông Sinh nhắm mắt lại nói: "Cũng là bởi vì đối với ta rất tốt, cho nên ta mới phát giác được khi đó rất kỳ quái, có đúng hay không ngay lúc đó ta đã làm sai điều gì?" Nàng quật mình lên thon dài chân, để cho toàn bộ thân thể đều bị áo khoác che lại. Trong phòng học đống lửa thiêu đốt lên, thỉnh thoảng phát ra đôm đốp tiếng vang. Nữ hài dần dần cảm thấy thân thể ấm áp lên, ban đêm hàn ý đều bị xua tan. Nếu như không phải biết mình thân ở nguy cơ tứ phía nhà ma, một màn này xem ra rồi cùng cắm trại dã ngoại đồng dạng. Yên lặng như tờ, bóng đêm thâm trầm, ngủ ở bên cạnh người đàn ông này, Y Lý Thanh Nhan cảm nhận được khó được bình tĩnh cùng an ninh. Rõ ràng hai người vừa mới nhận biết không lâu đâu, nàng nghĩ. Ca. Ta tại. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện đâu. Đúng vậy a. Ta có thể, cách ngươi gần hơn một chút sao? Sầm Đông Sinh không có trả lời. Y Lý Thanh Nhan coi như là hắn thầm chấp nhận, trên mặt đất vuốt ve hướng hắn áp sát tới, một mực xê dịch đến đưa tay liền có thể đụng phải khoảng cách, nàng mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng học vang lên nữ hải vững vàng tiếng hít thở. Ngồi xếp bằng thanh niên tầm mắt buông xuống, không nhúc nhích tí nào, tựa như một tôn thủ hộ nàng an tường ngủ tự thần. Tại không người nhìn thấy bất khuất, tùy ý sinh trưởng, bộ rễ xúc tu trải rộng cả tòa sân trường dây leo, giống còn sống mãng xà giống như leo lên trên lầu dạy học phế tích, tại âm ảnh cùng bóng đêm ở giữa chậm rãi di động tới. Trong đó có mấy mảnh dây leo biểu bì vỡ ra, lại tách ra mấy đóa khổng lồ lại mỹ lệ hoa tới. Kia hoa đẹp đến mức yêu dã, tại trong gió nhẹ lắc lư, có màu vàng nhạt phấn hoa trong không khí quét tán. Sầm Đông Sinh làm rất ngộp. Trong ngộp hắn là Thiên Nam Đại khu cục thống trị quét trừ khoa một cấp chuyên viên, vĩnh viễn bận rộn cùng sinh động tại siêu tự nhiên đấu tranh một tuyến chiến sĩ. Có một ngày, hắn cùng hắn các đồng liêu tiến về điều tra một nơi nghe nói tao ngộ tà thuật sư tập kích ngoài thành khu định cư. Cái này chú định sẽ là không tầm thường một ngày. Bởi vì là ở chỗ này, hắn gặp vị kia trong truyền thuyết hung nhất ác nhất chi tổ. Bình đẳng vương, ý nghĩa thanh an. Chương 56, quá khứ tương lai chương 56, quá khứ tương lai chương 56, quá khứ tương lai Sầm Đông Sinh rất rõ ràng mình đang nằm mơ. Hắn có thể rõ ràng hồi tưởng lại hôm nay nhà ma đại mạo hiểm bên trong đụng phải một hệ liệt sự kiện, ý chí mười phần thanh minh. Sở dĩ sẽ ở minh tưởng quá trình bên trong mơ giấc mơ như thế, là do ở mình cùng bị kia huyễn tượng bị biến thành hư giả Y Y Thanh Nhan chiến đấu qua sao. Bởi vì hắn giờ phút này nhớ lại, chính là chuyện ngày đó. Không đúng, Sâm Đông Sinh nghĩ thầm, rất rõ ràng là bị cái khác nhân tố ảnh hưởng. Minh tưởng có thể tạo được cùng loại với giấc ngủ làm dịu mệt nhọc, bảo toàn tinh lực hiệu quả, nhưng dù sao không phải thật sự ngủ thiếp đi, rất không có khả năng sẽ lâm vào một cảnh. Minh tưởng đối cấm sư mà nói, là trong tu luyện kiến thức cơ bản, nếu là ngay cả loại này cơ bản nhất lòng cảnh giác cũng không có, hắn liền sẽ không tại còn nhỏ muội muội trước khoe khoang khoác lác. Nhất định có chuyện gì xảy ra. Sâm Đông Sinh muốn tỉnh lại, nhưng hắn không cách nào khống chế mình ở trong mộng hành động, liên tục nói lời gì đều không thể quyết định. Hết thảy trước mắt đều là đúng chi nhớ tái hiện, hết thảy can thiệp đều không có tác dụng. Hắn tựa như giấu ở trong thân thể một cái khác linh hồn, dùng cái này thị giác lần nữa xem ngày đó phát sinh sở hữu, phương xa thành thị lấm ta lấm tấm, nhân tạo ánh đèn che kín trên trời ánh trăng cùng tinh mang, bất dạ chi thành, tựa như một tòa sừng sững tại ven biển to lớn đống lửa. Kia phồn vinh cảnh tượng, cùng ba lần thủy triều càn quét toàn cầu trước không khác nhiều. Trải qua ngắn ngủi hỗn loạn cùng mất tự về sau, tại cục thống trị bàn tay sắt thống trị bên dưới, ngắn ngủi mấy năm thời gian, tòa thành thị này khôi phục trật tự, phát triển cường thịnh, lại một lần nữa trở thành toàn thế giới an toàn nhất, phồn vinh nhất quốc tế thành phố lớn. Nhưng cái này vẹn vẹn tại nhân loại sinh tồn hoạt động khu vực. Thành thị bên ngoài còn chưa bị khai thác man hoang chi địa, mênh mông đêm tối kéo dài chân trời, vô số uy hiếp cùng tà ác, ẩn náu tại chiếc nhân vương vinh quang bao trùm không tới góc quất. Không phải người nhóm cũng không có bị triệt để từ nhân gian khu trừ sạch sẽ, yêu ma quỷ quái nanh nuốt ở trong bóng tối ngao ngoe muốn động. Đứng bước đại sơn, dưới bóng đêm liên miên chập trùng hình dáng, giống như một cái cá thể hình to lớn ma vật, chiếm cứ tại đại địa phía trên. Gió đêm tiêu tiêu, một đám do cục thống trị 6 cái chấp hành chuyên viên tạo thành đội ngũ, cưỡi hai chiếc xe dịp. Nhận được thượng cấp một cái ngoài thành điều tra nhiệm vụ về sau, bọn hắn tại lúc đêm khuya vội vàng đi hiện trường. Dọc theo đường núi quanh co hướng lên, bọn hắn rất mau tới đến rồi khe núi nơi. Đã đến Liên Hoa trấn, over. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Phùng đội trưởng cùng liên lạc viên định thời gian báo cáo tình huống, hắn làm việc lôi lệ phong hành, lúc này đẩy cửa xuống xe. Từ trên xe bước xuống cục thống trị quét trừ khoa tiểu đội thành viên, từng cái người mặc màu đen chế phục áo khoác, bên hông súng lục. Mỗi người mang theo người đồ vật, trừ thiết yếu vật liệu cùng công cụ bên ngoài, chủ yếu chính là lá bùa, tràng hạt, viên đạn. Hai vị trí đầu người là dùng để đối phó quỷ quái, thương cùng viên đạn thì là dùng để tiết kiệm chân khí, đối phó những cái kia không cứu bị kẻ bám thân, cùng một ít thời điểm không có hảo ý người. Cùng với, mỗi người trên cổ đều treo điện tử vòng cổ. Trừ bỏ khẩn cấp liên lạc cùng định vị công năng bên ngoài, bên trong còn có một mì lì dẹm dược tề. Chỉ cần rót vào chân khí liền có thể xúc động cơ quan, đem dược vật đâm vào mạch máu. Trừ bỏ lúc thi hành nhiệm vụ do Phùng đội trưởng đảm bảo giáp đẳng cấm vật bên ngoài, phần này dược tề chính là chấp hành chuyên viên nhóm toàn thân cao thấp quý báu nhất đồ vật. Nó được xưng là kích hoạt thuốc hiệu quả toàn diện, có thể ở trong một khoảng thời gian hữu hiệu tăng cường chú cấm sư tố chất thân thể, tự lành năng lực cùng chân khí lượng, phát huy ra vượt xa bình thường thực lực, mấu chốt lúc đủ để cứu người một mạng, lại tác dụng phụ yếu ớt. Cái này bất quá một tí kẹo dược vật, đặt ở chợ quỷ xuất thủ, thiên kim khó đổi. Chỉ là so với chi phí, bết bắt nhất chính là có bị cục thống trị truy nã phong hiểm. Cùng quá khứ những cái được gọi là cấm dược, cấm thuật so sánh, kích hoạt thuốc tại hiệu quả bên trên không rơi vào thế hạ phong, an toàn độ tin cậy bên trên thì bên siêu, ở thế giới phạm vi bên trong đều rất nổi danh. Nó cơ sở nguyên lý là bị xưng là quá độ khai phát hiện tượng đặc thù, tức tại thời khắc đặc biệt, tại mãnh liệt ý chí thuốc làm dưới phát huy xuất siêu qua chu cấm tiềm lực lực lượng, đem khống chế tại trong phạm vi khống chế, đây chính là kích hoạt thuốc vận hành và thao tác nguyên lý. Nguyên lý nói đến đơn giản, nhưng hiểu chút môn đạo người đều sẽ cảm thấy loại này thành quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói là cục thống trị tổng cục trưởng, triết nhân Vương An Chi chân tự mình chỉ đạo khai phát, cuối cùng vượt qua 5 năm mới thay đổi đến cái này phiên bản. Đây là một chi võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện chấp hành tiểu đội, điều kiện thích hợp lời nói, thậm chí có khả năng vượt cấp khiêu chiến giáp đẳng quỷ quái. Nhưng bọn hắn biểu lộ lại như cũng nghiêm túc. Nhiệm vụ lần này không có đại đội trưởng tới sao? Đứng tại giữa đội ngũ chính là cái giữ lại đầu đinh thanh niên. Hắn nhìn quanh bốn phía, thông hướng trong trấn con đường ngừng lại hai chiếc xe dịp, không gặp được những người khác hoặc cố xe, có loại thê lương cảm giác. Trước mắt đến trên trấn, chỉ có phe mình một đội nhân mã. Có. Thứ bảy đại đội trưởng hẳn là ngay tại cách chúng ta mười mấy cây số bên ngoài địa phương. Bọn hắn bên kia là khu vực hải tâm, nói không chừng đã cùng cựu tử quỷ mẫu người đưa trước phát hỏa. Phùng đội trưởng nói, hắn là một tính cách hào sảng nam nhân, giữ lại đầu trọc, tuổi ước chừng 45 tuổi. Nghe nói hắn trước tiên là giáp đẳng cấm sư, cùng bây giờ quét trừ khoa khoa trưởng là cùng giới. Sau này bị trọng thương, mặc dù miễn cưỡng cứu trở về một mạng, cảnh giới lại rất xuống. Nhưng hắn không muốn lui khỏi vị trí hậu phương, đến nay phấn đấu tại tuyến đầu. Đến như chỗ này, căn cứ tổng bộ tình báo, Liên Hoa trấn là tương đối ngoại vi địa phương, ở đều là chút người bình thường liền dựa vào thuê tự do chu cấm sư bảo vệ bọn hắn, quỷ mẫu hội không nhất định sẽ để mắt tới loại địa phương này. Nhìn nhìn lại đi. Sầm Đông Sinh nói. Hắn là trong đội ngũ phó lĩnh đội, chủ yếu chức trách là khuyên can đội trưởng tỉnh táo làm việc. Liên dựa vào chúng ta mấy cái, gặp gỡ quỷ mẫu hội thành viên trọng yếu vẫn là có phong hiểm. Ngươi nhìn có chút nhẹ mình. Chúng ta tốt xấu là một tuyến chấp hành thành viên A. Phùng đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói. Bằng vào chúng ta phối hợp, coi như đối thủ là giáp đẳng, đều có đánh. Sâm Đông Sinh chính là ớt 2 tức hoàn toàn nắm giữ hai loại ớt đẳng chú cấm cấm sư, Phùng đội trưởng là ớt 3, tại trong đội ngũ thực lực mạnh nhất, tư lịch xấu nhất. Bình thường chú cấm sư phân cấp, tức giáp ớt bính đinh bọn hắn ở vào trung kiên giai tầng. Đinh đẳng nghiêm chỉnh mà nói không tính là chính thức chú cấm sư, tại Thiên Nam đại khu bình thường là thực tập chú cấm khoa học sinh mới có thể bị phân chia nhập đẳng cấp này. Bọn hắn có thể đối phó quỷ quái chỉ có phụ du linh, thể nội chân khí lượng chỉ đủ miễn cưỡng bảo vệ mình, vẹn vẹn so với người bình thường mạnh chút. Từ chú cấm khoa sau khi tốt nghiệp, thông qua cơ quan bộ môn khảo nghiệm, chính thức lấy được đánh giá tư cách, lần đầu bước vào xã hội cấm sư thì làm bình đẳng. Nếu như bọn hắn tại một tuyến bộ môn công tác, phụ trách xử lý bình thường là bên trong thị khu xác định quái phá quỷ quái vì cô hồn bình thường sự kiện linh dị. Giống quét trừ nhà ma loại này tương đối hạch tâm cùng nhiệm vụ trọng yếu, bọn hắn là không có tư cách tham dự. Thường thường chỉ là ở ngoại vi tiến hành công việc phụ trợ. Ma ất đẳng cấm sư chính là Sầm Đông Sinh bọn hắn vị trí cấp bậc, là cỡ lớn thế lực lực lượng trung kiên, có được thành quy mô ất đẳng cấm sư bộ đội, là tứ đại khu tiêu chí. Có thể đánh giá là đẳng cấp này, liền mang ý nghĩa chú cấm sư có biện pháp đơn độc ứng phó lệ quỷ, có tư cách tham dự quét trừ nhà ma hành động. Ất đẳng cấm sư bản thân, bao quát gia tộc kia, đều được hưởng cục thống trị cung cấp đãi ngộ đặc biệt, tại lý tưởng quốc thể hệ trong có lấy nhất định quyền hạn, đối với phổ thông thị dân tới nói là đáng giá hâm mộ công tác. Nhưng ở trong mắt Sầm Đông Sinh, đây cũng là cái trên không ra trên dưới không ra dưới soảng sinh vị trí, hắn vô pháp hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh, đối mặt thời đại trào lưu, chỉ có nước chảy bèo trôi. Chỉ có đến rồi giáp đẳng cấm sư, mới xem như chân chính bước vào tinh anh giai tầng, tại cục thống trị danh sách chiến đấu bên trong, cất bước là chấp hành bộ đội chi đội trưởng, lại hướng lên chính là các đại đội trưởng, bao quát các bộ môn lãnh đạo, đều là cái này cấp bậc. Bọn hắn trong thành có được các hạng đặc quyền, tại thực lực quyết định hết thể cấm sư xã hội, đưa thân thượng lưu. Lại hướng lên, còn có một cái cấp bậc, cục thống trị lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn bộ trưởng, cùng với phân công quản lý địa khu trưởng quan, bọn họ xưng hô là thần thông thuật sĩ. Tuy nói tại đẳng cấp phân chia bên trên vẫn là giáp đẳng cấm sư, nhưng bởi vì nắm giữ thần thông lực cái này một cao thâm kỹ xảo, từ đó có viễn siêu người trước sức chiến đấu. Bọn hắn bình thường không tham dự quét trừ nhà ma công tác, hắn chân chính cần đối mặt địch nhân, được xưng là hung sát. Đây là một loại nắm giữ cùng cấm sư chân khí đối lập với nhau sát khí năng lượng bị quái, đã lột vỏ thành một loại khác tồn tại. Hung sát tạm thời có thể hiểu thành có thể thoát ly nhà ma tự do hành động giáp đẳng quỷ quái, có khả năng tạo thành phá hư tuyệt không phải bị giới hạn ở chỗ một nơi linh dị không gian chủ nhà có khả năng so sánh. Đến như hạng nhất là ngoại lệ, hạng nhất chú cấm sư cũng sẽ không tham dự cấm sư xã hội đẳng cấp đánh giá. Thật sự có đánh sao? Ta vẫn là hy vọng đừng gặp vỡ. Sầm Đông Sinh thở dài. Cựu tử quỷ mẫu thành viên trọng yếu rất lợi hại, bọn hắn đối thủ hẳn là các vị chi đội trưởng cùng đại đội trưởng, chúng ta chỉ cần đối phó những cái kia bị quấn kẹp mà đến tiểu lâu la là tốt rồi. Cảm thấy bất mãn, Phùng đội trưởng cười cùng hắn kề vai sát cánh, chúng ta là cục thống trị người, đã là người trên người, cùng một đám lẩn trốn phần tử phạm tội so cái gì? Thiên Nam đại khu tại tứ đại trong khu là thế lực khổng lồ nhất, phát đạt nhất địa khu, mà trừ bỏ tứ đại khu bên ngoài, còn có dày đặc giải rác thế lực nhỏ. Trong bọn họ đại bộ phận đều đã bị hợp nhất, nhưng vẫn có một bộ phận bởi vì giá trị không cao hoặc là chống cự tương đối ngoan cố mà bị bỏ sót. Giống Sầm Đông Sinh như vậy kinh nghiệm phong phú một tuyến thành viên, nếu là đến loại kia địa phương nhỏ đi, hoàn toàn có tư cách làm cái đầu mục. Bất quá, thế đạo này nhưng không có thà làm đầu gà không làm đuôi vượn thuyết pháp, chỉ có bị tổ thống trị địa khu mới thật sự là trên ý nghĩa khu vực an toàn. Tại gia nhập cục thống trị trước đó, Sầm Đông Sinh một mực trải qua người bình thường sinh hoạt, vô thân vô cố, người cô đơn, cũng không có quá lớn truy cầu cùng lý tưởng. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn cho là mình cả đời này đều sẽ như thế quá khứ. Thằng đến lần thứ nhất thủy triều tiến đến, hắn trùng hợp đụng phải bát đại thai một trong âm binh quá cảnh, vốn là người sinh viên đại học hắn bị cuốn vào trong đó, đương thời hắn cùng với bên người một chút thầy cho tất cả đều là người bị hại, không thể không vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Ở nơi này đoàn người bên trong, hắn là may mắn chỗ, vừa vặn ở chỗ hắn sinh ra chính là bất hạnh cô nhi, không có mong nhớ thân bằng hảo hữu, cho nên không cần giống những người khác như thế, tại không thể ngăn cản thai nạn càn quét sinh hoạt về sau, vì mất đi trọng yếu người cảm thấy đau thấu tim gan. Chỉ cần có qua như thế một lần trải nghiệm bất kỳ người nào đều sẽ cảm nhận được, có thể đem cầm nắm bản thân vận mệnh là quan trọng cỡ nào. Đây cũng là hắn vì cái gì tại trở thành cục thống trị một viên, qua mấy năm yên ổn sinh hoạt về sau, vẫn là lựa chọn lẻ loi một mình nguyên nhân. Khi thật giống hắn như vậy có nhất định địa vị xã hội cùng thực lực, lại là độc thân thanh niên tài tuấn, tại tình yêu và hôn nhân trên thị trường tự nhiên là tương đương quý hiếm. Gia đình bình thường cũng không cần nói, cấm sư giữa gia tộc thông gia càng thường thấy, cho nên thường xuyên có người thăm dò cùng liên lạc. Nhưng đối với Sầm Đông Sinh mà nói, trừ phi hắn vững tin bản thân có thực lực bảo vệ mình bên người thân cận, cùng với tương lai có khả năng tồn tại gia đình, nếu không sẽ không cân nhắc cùng người xâm nhập kết giao. Lại hoặc là, đối phương bản thân liền mạnh đến đầy đủ có thể bảo vệ mình. Phân loạn suy nghĩ ở hắn trong đầu chợt lóe lên. Cái này đối với hiện tại Sầm Đông Sinh mà nói, đều là rất xa xôi sự tình. Đi thôi. Bọn hắn đã sắp muốn đến trấn nhỏ cửa vào, nói chuyện phiếm có một kết thúc. Phùng đội trưởng vỗ bờ vai của hắn, kêu gọi phía sau đồng sự đuổi theo. Dọc theo trong trấn con đường đi rồi một hồi, tất cả mọi người biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, có thể từ trong không khí ngửi được dị dạng. Trên trấn không có một ai, yên tĩnh đáng sợ. Đến sớm định ra địa điểm về sau, đón tiếp kia tổ người không thấy tăm hơi, tại chỗ thất lạc một đài vô tuyến điện thiết bị cùng túi hành lý, xem ra rời đi rất vội vàng. Xa xa nhìn lại, trong trấn nguồn sáng phảng phất bị cái gì đổ bật thôn vệ sạch sẽ, một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Một vị mang theo kính đen đội viên méo méo cái mũi, mũi có chút run run, khuôn mặt một nháy mắt trở nên giống như là con chuột. Thần sắc hắn ngưng trọng nhắc nhở, có thi thể hương vị. Tử vong vượt qua 2 ngày, cơ hồ là trong cùng một lúc chết đi, mà lại số lượng khổng lồ. Chương 57, quỷ tử quỷ mẫu chương 57, quỷ tử quỷ mẫu chương 57, quỷ tử quỷ mẫu đến từ cục thống trị quét trừ khoa 6 vị tiểu đội thành viên, lưu một cái tại ven đường bảo vệ lối vào, còn lại 5 người bước vào trấn nhỏ. Bọn hắn duy trì lấy cẩn thận bộ pháp, càng đi bên trong đi, thần sắc lại càng nghiêm túc. Mang theo mắt kính thanh niên nắm trong tay lấy một đài máy móc, phía trên màu lục hình sóng văn ngay tại nhảy bọn. Hắn một hồi cúi đầu nhìn dụng cụ biểu hiện, một hồi ngẩng đầu so sánh bên cạnh hoàn cảnh. Nơi này cổ đại phong thủy dịch số cùng hiện đại thăm dò kỹ thuật kết hợp sinh ra sản phẩm, xa so với lao tổ tông lưu lại đồ cổ dùng tốt, chẳng những đơn giản dễ vào tay, số liệu càng thêm chính xác, lại có thể thời gian thực chuyển lên đến cục thống trị internet bên trong. Khi tất yếu, tổng bộ bên kia sẽ phái người chuyên môn phụ trách chỉnh lý điều tra những này số liệu, thời gian thực phản hồi tiền tuyến thành viên. Có sát khí dấu vết lưu lại. Sát khí? Hung sát sao? Sầm Đông Sinh nhíu mày. Đây không phải chúng ta có thể ứng phó đối thủ, trên lệch quá xa. Hung sát chỉ có đạt tới thần thông thuật sĩ đẳng cấp chú cấm sư tài năng đối phó, kia đã là cục thống trị thông thường chiến đấu trong đội ngũ đệ nhất danh sách rồi. Không, không giống như là hung sát. Không có khoa trương như vậy, mà lại trong đó còn hôn tạp nhân loại chân khí. Đối phương trả lời, mặc dù phủ nhận hung sát độ khả thi, nhưng hắn ngự khí nhưng không có vương lòng ý tứ. Có thể đồng thời sử dụng sát khí cùng chân khí hai loại tính chất bên trên hoàn toàn đối lập, như băng cùng lửa giống như bất tương dung năng lượng, đối bình thường chú cấm sư tới nói giống như thiên phương giả đàm. Đáng tiếc, trên đời này tồn tại tổ như vậy siêu thoát thế gian lẽ thường người, chỉ có thể là vị kia U Minh Vương thuộc hạ. Sầm Đông Sinh ngữ khí trầm trọng. Thật tồn tại như vậy một loại bí mật truyền thừa, có thể để cho nhân loại sử dụng sát khí. Đạo này do U Minh Vương một tay khai sáng, lại không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ. Quả nhiên, hữu tử quỷ mẫu cùng U Minh Vương có liên hệ. Cái này xem như thế nhân đều biết. Phùng đội trưởng nắm tóc, khó được lộ ra phiền não một mặt. Không nghĩ tới người đã của bọn họ kinh đã tới á vẫn là thành viên trọng yếu. Bốn vị tổ phân biệt thống trị Thiên Nam, Hải Bắc, Mạc Tây, Thương Đông tứ đại khu, cộng đồng quản lý tuyệt đối trung lập khu tức hiệp hội sở tại địa thành phố Đại Kinh, mà duy hai không có cố định địa bàn, tại Thần Châu đại địa bên trên du đám tổ, một người trong đó chính là U Minh Vương. Cùng một vị khác người cô đơn bình đẳng vương khác biệt, U Minh Vương mặc dù chưa từng thống trị đại khu, nhưng phụ thuộc vào thế lực của hắn y nguyên khổng lồ, lại ngư long hỗn tạp, bộ rễ phức tạp. Bởi vì bản thân hành tung quỷ bí, cái này khiến hắn hoạch tâm tổ chức càng có tính bí mật, một chút nhìn như không thuộc về bất luận cái gì đại khu tổ chức ngầm, dân gian đoàn thể, sau lưng nó đều có hắn tại phía sau màn thao túng cái bóng. Lấy cựu tử quỷ mẫu vì lãnh tụ quỷ mẫu hội chính là một cái trong số đó, quỷ mẫu hội là điển hình tà thuật sư đoàn thể, thủ đoạn khốc liệt, tác phong tàn nhẫn. Khả năng chính vì vậy, bọn hắn không có trở thành lấy U Minh Vương danh nghĩa làm việc hoạch tâm tổ chức, nhưng vẫn là bị mọi người cho rằng là cùng tổ liên hệ khẩn mật nhất đám người kia. Tại đi đến Liên Hoa trấn trung đoạn về sau, trong đội ngũ thành viên lấy một gốc trồng ở nơi này cây hoại làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lục soát. Mắt kính thanh niên trong tay cầm dụng cụ, bộ mặt cơ bắp không bình thường run rẩy, khi thì giống trở mặt bình thường hiện lộ ra quỷ túy con chuột giống như hình dạng, phần miệng nô lên, bộ mặt cùng quai hàm đều bao trùm lấy một tầng màu đen lông ngắn. Đây chính là hắn chú cấm, quỷ tiên hệ một loại, có thể đón gió phân biệt ra được nhân loại khó mà bắt giữ các loại hương vị, bao quát trong hiện thực không tồn tại khí lưu động, tại trong đội ngũ phụ trách điều tra cùng cảm giác. Trước bắt đầu từ nơi này, các đồng bạn hiện trận hình bảo hộ ở Sầm Đông Sinh hai bên, hắn không chút do dự một cước đá văng trong đó một tòa nơi ở cửa trước, sáng tỏ đèn tin cầm tay cổ sáng đi đến chiếu sáng. Đen nhánh gian phòng bên trong, một cỗ hôn tạm mùi máu tanh mùi hôi thối đập vào mặt, rồi trùng bay múa đầy trời. Trong phòng đồ dùng trong nhà bày biện đầy đất tàn mát, có bị người phá hư qua vết tích, khắp nơi có thể thấy được vết cắt cùng cái hố nhỏ. Biến đen vết máu khắp nơi rơi xuống nước, có thể tưởng tượng ra được sự kiện phát sinh thời điểm, tràng diện là bực nào thảm liệt. Dọc theo dính chặt vết máu một đường đi vào trong, Sầm Đông Sinh đi tới phòng vệ sinh trước cửa. Cửa bị kẹt, một tiếng đẩy ra. Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn thấy cảnh tượng bên trong về sau, Sầm Đông Sinh vẫn là vặn chặt lông mày. Nếu như nói trong phòng là rối tinh rối mù, vậy trong này đầu thì càng là thê thảm không nỡ nhìn, trên tường, trần nhà cùng trên mặt đất đều là phun ra đi lên vết máu. Một bộ khô quắc nữ thi ngồi ở trên bồn cầu, thể nội máu thịt giống như là tất cả đều bị rút ra sạch sẽ đồng dạng, chỉ còn lại có da bọc xương. Bụng của nàng trên có cái cự đại miệng vết thương, ổ bụng đã trống rỗng rồi. Sau lưng các đội hữu lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng hít thở. Sầm Đông Sinh kéo xuống chuẩn bị tốt mặt nạ phòng độc. Lại đi nơi khác xem một chút đi. Rời đi nhà này phòng, dọc theo trong trấn khu phố một đường hướng về phía trước. Liên Hoa trấn bên trong hơn phân nửa nơi ở đều là bỏ trống. Đại khái là phía trước hai lần thủy triều trong lúc đó liền bị lan đến gần, nguyên bản các trụ hộ đều chạy nạn, ở chỗ này cư dân là sau này chuyển vào đến, tổng cộng 20 mấy hộ. Chỉ là hiện tại, đã một người sống đều không thừa rơi xuống. Mỗi tiến vào một tòa phòng, vẻ mặt của mọi người liền trở nên càng thêm âm trầm, mỗi gia đình hạ chẳng đều là chết thảm, thi thể bị tùy ý vứt bỏ ngay tại chỗ. Khi bọn hắn nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm ở cùng nhau chết trên giường thi thể lúc, cuối cùng có người nén không được lửa giận, thấp giọng mắng một câu: "Bọn này tạp bái, ta thuật sư là rơi vào tà đạo chú cấm sư nhóm gọi chung, bọn hắn thường thường vì đó người máu thịt hoặc linh hồn vì trưởng thành tư lương, cho nên sẽ vô duyên vô cớ săn bắt cái khác vẫn chưa sinh ra xung đột chú cấm sư, bị người chán ghét. Nhưng thậm chí ngay cả người bình thường không dung tha, loại người này có thể nói phát rồ, hoặc là căn bản là lấy một loại tàn ngược, vui lùa tâm tính tại giết người." Sầm Đông Sinh mắt sắc trông thấy hai vợ chồng trước khi chết, trong tay còn chăm chú nắm chặt cái gì. Phí sức rút ra về sau, hắn phát hiện là một tấm ảnh gia đình, phía trên là hai vợ chồng cùng một cái tiểu nữ hài chụp ảnh chung, phía trên dính vết máu. Hắn trầm mặc một chút, thiện tay nhét vào miệng túi. Chí ít không có ở trong thi thể phát hiện đứa bé kia. Xem như tin tức tốt duy nhất là nơi này đã không có người sống. Đi ra cuối phố cuối cùng một tòa phòng, phùng đội trưởng nặng nề thở ra một hơi tới. Chờ một lát. Vị kia phụ trách điều tra đội viên nằm dạp trên mặt đất, toàn lực phát động chú cấm, chẳng những bộ mặt nô lên, cả người đều giống như cuộn mình lên cái đuôi con chuột. Hắn tỉ mỉ phân biệt trong chốc lát về sau, đứng dậy, đi theo ta. Thị trấn phía sau có một mảnh tiểu lâm tử, bước qua không có qua mắt cá chân sâu bụi cỏ, bảy lệnh tám gạt đến rồi dưới một cây đại thụ. Tại lùm cây thấp thoáng bên dưới, các đội viên phát hiện trên mặt đất một khối có mục nát dấu vết tấm ván gỗ. Sâm Đông Sinh kéo ra trước đó, Phùng đội trưởng tại sau lưng nói một câu, đừng ra tay. Hiển nhiên đã chú ý tới dưới đáy có người. Tấm ván gỗ một kéo ra, một con cầm dao phay gậy còn cánh tay bỗng nhiên rơi đi lên, lại bị Sầm Đông Sinh dễ dàng đè xuống đất, đao cũng bị đá rơi xuống rồi. Ngươi, các ngươi, chúng ta là cục thống trị người. Sầm Đông Sinh trả lời. Khi hắn cùng cái kia người đối mặt mấy mắt, đột nhiên sửng sốt một chút. Đập vào mi mắt là một tấm bởi vì tuyệt vọng, bi thống cùng mọi mệt mà trở nên gần gũi khô cạn gương mặt, toàn thân bẩn thỉu nam tử trốn ở hắc ám trong tầng hầm ngầm, chỉ có một đôi mắt sáng rực phát sáng. Cái ánh mắt kia, phản phất buồn bực lửa tại thiêu đốt ánh mắt, để hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Tại âm binh quá cảnh sau trong một năm, Sầm Đông Sinh vậy nhận biết qua mấy vị lâm thời đồng bạn. Mất đi người nhà bọn hắn, trong con mắt thường xuyên sẽ bộc lộ tương tự ánh mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu thoáng nhìn, ý thức được trong tầng hầm ngầm không chỉ một người. Phùng đội trưởng đem cửa sập bên trên một tấm rách dưới lá bùa bóc tới. Là khác chú cấm sư lưu lại ẩn hình phù. Là tốt đồ vật, chắc không được có thể giúp bọn hắn che giấu khí tức, trốn qua một kiếp. Chỉ bất quá, đây đại khái là người kia duy nhất có thể làm chuyện, thời gian vừa tới, hiệu quả cũng ở đây yếu bớt. Một vị khác đội viên từ trong tầng hầm ngầm leo ra, báo cáo: "Phùng đội trưởng, bên trong hết thảy có 9 người, 5 cái trẻ vị thành niên, niên kỷ từ 11 tuổi đến 15 tuổi ở giữa, 2 cái 70 tuổi trở lên lão nhân, 1 cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân trưởng thành, 1 cái chừng 40 tuổi trưởng thành nữ tính, đều bị không nhẹ tổn thương, cái sau vẫn còn đang hôn mê. Những thứ này chính là Liên Hoa trấn may mắn còn sống sót toàn bộ người." Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi. Một đám giả yếu tàn tật, vừa mới cái kia ý đồ cầm dao phay đâm người nam nhân, mặc dù trên thân mang thương, lại là đám người này ở trong duy nhất có thể được cho sức chiến đấu. Am hiểu cảm giác mắt kính thanh niên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu: "Phó đội trưởng, ngươi xem áo của hắn miệng túi, bên trong có đồ vật." Sầm Đông Sinh liếc qua, khẽ gật đầu: "Ta biết rõ." Nam nhân kia mặc dù ở tại bọn hắn cho thấy thân phận về sau, không tiếp tục làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động, nhưng trong mắt ý nguyên tràn đầy cảnh giác, đem mặt khác người sống sót bảo hộ ở sau lưng, một tay rất mất tự nhiên để ở trước ngực, thực tế quá rõ ràng rồi. Đại khái là còn cất giấu phù chú đi, có thể là vị kia chú cấm sư lưu cho hắn. Sầm Đông Sinh nghe tới Phùng đội trưởng tại cùng những người sống sót tra hỏi: "Các ngươi là làm sao sống được?" Hỏi một vòng mới biết được, những người này lẫn nhau đều không phải người nhà, mà là hàng xóm. Liên Hoa trấn các trụ hộ đến từ các nơi, cơ hồ đều là kẻ lưu lạc. Bọn hắn từng chiếu cố qua một vị bị thương chú cấm sư, chờ hắn sau khi khỏi hẳn, liền thuê hắn làm trên thôn trấn thủ hộ giả, liền như vậy bình an vô sự hơn một năm thời gian, thẳng đến quỷ mẫu hội các thành viên đi tới phụ cận. Vị kia chú cấm sư ý thức được có tà thuật sư tập đoàn tiếp cận, đã tới không kịp mang theo người sở hữu rời đi, thế là hắn dẫn đầu chạy trốn, lưu lại áp đáy hòm phụ chú. Hắn còn nhắn lại nói cho các trụ hộ, bọn hắn bọn này người bình thường nghĩ một đợt chạy trốn là làm không tới, rất dễ dàng bị chú ý tới hành tung, đến lúc đó ngược lại sẽ bị tập thể diệt khẩu, không bằng lợi dụng phụ chú tìm một chỗ trốn đi, đánh cược một keo đám người kia chỉ là đi ngang qua, không hội phí tâm tư kiểm tra. Nhưng chờ các trụ hộ khẩn cấp tụ lại lên, thử một vòng mới phát hiện, dựa vào phụ chú có thể che giấu tung tích nhân số là có hạn. Cuối cùng, mỗi gia đình tuyển ra người dùng phụ chú ẩn thân, lựa đi ra cơ hồ đều là lão nhân trong nhà cùng hải tử, người trưởng thành nhóm thì cơ hồ đều lựa chọn ở lại trên thôn trấn. Những người sống sót là ở một khắc cuối cùng thoát đi, chính mắt trông thấy đến rồi chú cấm sư tập kích thành trấn bộ dáng, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, người nhà của mình đã. Con trai ta gata, nói rất nhanh liền không sao rồi. Sớm biết ta liền nên cùng hắn một đợt, ta đều từng tuổi này, còn có cái gì sống đầu. May mắn còn sống sót lão nhân, nước mắt tuôn đầy mặt, mà đổi thành một vị nhìn qua đối tượng tự lẩm bẩm, đã tinh thần thất thường rồi. Những người còn lại, bất kể là bọn nhỏ vẫn là người trưởng thành, tất cả đều vẻ mặt ngây ngô. Bọn hắn đã tại căn này trong tầng hầm ngầm ở lại 3 ngày 2 đêm không có ra tới qua, tinh thần vốn là tại yếu ớt biên giới, càng không cách nào tiếp nhận người trong nhà đều chết đi sự thật. Nếu là lúc này để bọn hắn gặp được trên thôn trấn thảm trạng, có thể sẽ triệt để sụp đổ. Nên xử lý như thế nào? Trở lại trên mặt đất về sau, Sầm Đông Sinh hỏi. Theo chương trình tới, để tổng bộ phái người tới, chỉ cần trải qua xét duyệt thủ tục, bọn hắn có thể sống được khỏe mạnh. Phùng đội trưởng sờ sờ miệng đuối, hắn có chút muốn quất khói rồi. Mặc dù nói loại lời này không thích hợp, nhưng người nơi này nếu như có thể sớm chút chuyển vào trong thành, đều không nói nơi này khoảng cách thành phố Thiên Hải không xa, kỳ thật tùy tiện thành thị nào đều được, chỉ cần tại cục thống trị khu quản hạt, cũng không đến như xảy ra chuyện như vậy. Sầm Đông Sinh yên lặng gật đầu. Kỳ thật lấy đường thẳng khoảng cách mà nói, bọn hắn từ ngoại ô thành phố xuất phát đuổi tới Liên Hoa trấn, tổng cộng hao phí không đến thời gian 3 tiếng, mà Thiên Nam đại khu thế lực phóng xạ phạm vi ở xa này phía trên. Nhưng vấn đề là thời đại này địa lý phân chia cùng quá khứ cũng không giống nhau, nhân loại cùng bị quái chỗ sinh hoạt khu vực phân biệt rõ ràng chia làm thành thị cùng hoang dã. Liên xem như cục thống trị như vậy số một cự hình thế lực cũng chỉ khả năng bảo vệ mình xử lý thành thị cùng liên thông thành phố thành tế con đường. Muốn để những người kia một ít dấu tích đến khe núi đều có thể an toàn, cái kia chỉ có đợi đến đem quỷ quái triệt để khu trục xuất thế giới ngày đó. Thành phố tường cao bên trong là thế giới nhân loại, mà trừ cái đó ra, quỷ mị hoành hành. Lấm ta lấm tấm thôn, chấn trở cỡ nhỏ khu định cư, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tại trên bản đồ biến mất, nhưng lúc nào cũng có thể gặp phải lật út nguy hiểm, phong hiểm là người trong thành mấy chục lần. Chúng ta cục thống trị chuẩn nhập tiêu chuẩn đã rất thấp đi, đều không cần có chú cấm sư dẫn đường, chỉ cần không có nghiêm trọng phạm tội ghi chép, có thể an an ổn ổn công tác sinh hoạt là tốt rồi. Phùng đội trưởng còn tại đằng kia nhắc tới, thẳng đến vô tuyến điện bên trong chuyển tới thanh âm cắt đứt bọn họ giao lưu. Có người đang đến gần. Còn có 5 phút. Là thủ tại đầu trấn đội biên. Sâm Đông Sinh cùng Phùng đội trưởng liếc nhau, lập tức hành động. Các ngươi trước tiên ở chỗ này tránh một hồi. Tạm thời không có cách nào mang người sống sót rời đi, Sâm Đông Sinh đối bọn hắn thấp giọng nói một câu về sau, tướng môn một lần nữa khép lại, lại dán lên trên người bọn họ mang theo mới phụ chú. Người tới là ai? Có mấy người? Tiểu đội hướng phía cổng đội vàng tiến đến, Sâm Đông Sinh hỏi. Một người, cưới mồ tỏ tới được chờ một chút, ta ngay tại xem xét kho dữ liệu. Tựa hồ là Ma Đồng Nhạc Thiếu Võ. Ma Đồng? Ta nghe qua cái ngoại hiệu này, hắn là quỷ tử một trong a. Đúng, thuộc về quỷ mẫu hội thành viên trọng yếu. Tranh thủ thời gian cùng tổng bộ báo cáo. Rõ ràng. Đến đầu trấn, tiểu đội thành viên tập kết một nơi, Sầm Đông Sinh từ đội viên cầm trong tay quá đôi xa kính, hướng phía người đến phương hướng nhìn lại. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đông Sinh. Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, đem kính viễn vọng buông xuống. Cái kia người, ta đã thấy hắn. Lúc nào? Âm binh quá cảnh thời điểm. Sớm như vậy. Cái này cũng đúng cái mới tình báo, âm binh quá cảnh cùng vị tử một trong có quan hệ, nói không chừng rồi cùng vị mẫu có quan hệ, thậm chí cùng U Minh Vương có quan hệ. Ách. Phùng đội trưởng chú ý tới thanh niên biểu lộ có điểm gì lạ lạ. Đúng rồi, ngươi chính là âm binh quá cảnh người bị hại. Ngươi và hắn có thủ, ta và hắn có thủ. Sâm Đông Sinh nết nết miệng, nói, mỗi cái người bị hại đều cùng gia hại người có thủ. Chương 58, hung nhất ác nhất, 1, chương 58, hung nhất ác nhất, 1, chương 58, hung nhất ác nhất. Sâm Đông Sinh nết môi, cười đến có chút dữ tợn. Phùng đội trưởng gặp hắn bộ dáng này, không khỏi lo lắng, lập tức bắt hắn lại cánh tay. Không nên vọng động. Ta không xúc động. Hắn hồi đáp, đối phương là giáp đẳng chú cấm sư, không phải ta có thể đánh thắng, ta sẽ không tự tìm đường chết. Phùng đội trưởng lực đạo trên tay có chút buông ra, chính đang hắn muốn nói điều gì thời điểm, lại nghe được Sầm Đông Sinh tiếp tục nói, nhưng dưới mắt, chúng ta đã đi không thoát. Hiện tại lại rời đi vẫn là sẽ bị chú ý tới, xung đột không cách nào tránh khỏi. Cho nên, không phải ta xông hay không động vấn đề, mà là chúng ta phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị bằng vào chúng ta đẳng cấp cùng phối hợp, coi như đối thủ là giáp đẳng, đều có đánh. Đây là đội trưởng trước đây không lâu mới nói qua lời nói, chưa quên a. Phùng đội trưởng trầm giọng trả lời, sự tình không phải tính như vậy. Chúng ta cùng người bình thường hoặc là tự do chú cấm sư khác biệt, là cục thống trị người. Cái này Ma Đồng ta có nghe nói qua, phía sau hắn quỷ mẫu hội, bất quá là một bang lẩn trốn các nơi đào vong phân tử, nếu là hắn đầu óc không có vấn đề, liền sẽ không tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Con mắt kia, hắn thở dài. Cái này bên cạnh một dạng không tốt chủ động về mặt, nếu là ảnh hưởng thế lực ở giữa cân bằng, đó chính là tại liên lụy đại cục. Tối thiểu chúng ta cái này cấp bậc không được. Ma Đồng thân phận có chút đặc thù, tại quỷ mẫu hội thành viên trọng yếu, 11 vị quỷ tử quỷ nữ bên trong, hắn không phải mạnh nhất cái kia, lại là được sủng ái nhất cái kia. Thậm chí có người cho rằng, hắn là U Minh Vương cùng cựu tử quỷ mẫu con riêng. Nếu như đây là sự thực, vậy đối với hắn động thủ hậu quả, trên đời này không có nhiều người có thể gánh chịu nổi. Ánh mắt của các đồng nghiệp tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Trầm mặc một lúc sau, Sầm Đông Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm đi, các vị, ta sẽ không tùy tiện hành động. Căn cứ trước mắt đã biết tình báo, âm binh quá cảnh nguyên nhân gây ra toàn cảnh vẫn chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước, chỉ biết phía sau màn chủ hoạch đây hết thảy kẻ cầm đầu không phải một người hai người, thậm chí không chỉ là người. Nhưng đã hắn tận mắt nhìn đến qua Ma Đồng, đã nói lên đối phương tỷ lệ lớn chính là một thành viên trong đó. Sầm Đông Sinh trong lòng không thể ức chế giấy lên chán ghét cùng tiêu hận, nhưng nhắc tới phần tình cảm mãnh liệt cỡ nào, thâm trầm bao nhiêu, mãnh liệt đến đủ để thúc đẩy hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, liên lụy đồng đội. Nói ra ngay cả chính hắn đều không tin. Dù sao, hắn cũng không có vì vậy mất đi cái gì người nhà hoặc là bằng hữu, bất quá là lưu lạc một năm, ăn chút đau khổ. Chỉ là, Sầm Đông Sinh vẫn là không nhịn được sẽ đi suy nghĩ, nếu như ta thật sự bởi vì vị kia Ma Đồng mất đi trọng yếu người, giờ khắc này hắn sẽ bị cừu hận thúc đẩy sao? Hay là nói, ngược lại sẽ bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhu nhược đến cái gì đều làm không được. Càng như vậy nghĩ, hắn trong lòng thì càng có loại cảm giác trống rỗng, bởi vì hắn biết rõ, trên thế giới này thật có dạng này người, bởi vì chú cấm sư nhóm tàn nhẫn cùng tùy hứng mà mất đi trọng yếu nhất đồ vật, thậm chí là đã từng có được qua hết thảy, thuộc về những kẻ yếu bi thống cùng phẫn nộ hò hét, bị dìm ngập đang cuộn trào mãnh liệt thời đại thủy triều bên trong. Cũng tỉ như vừa rồi trong tầng hầm ngầm thấy nam nhân kia, hắn ánh mắt tại Sầm Đông Sinh lang thang trong lúc đó, từng không chỉ một lần ở bên người trong mắt người nhìn thấy qua. Những người kia cũng giống như mình là âm binh quá cảnh người bị hại, mà không giống địa phương ở chỗ. Bọn hắn thường thường là người một nhà bên trong may mắn sống sót cái kia, ác mộng đem quanh quẩn bọn hắn cả đời, trong lòng vết sẹo từ đầu đến cuối đẫm máu, khó mà khỏi hẳn. Nghĩ đến, như là Ma Đồng chi lưu tà thuật sư, bọn hắn tự tay tạo thành qua bi kịch tuyệt không chỉ món này hai cái, liên hoa chấn bên trên những người thảm tử, bất quá là trong đó như nhau. Nhưng cũng bởi vì hắn là tinh anh cấp bậc chú cấm sư, cho nên đối với người bình thường mà nói, ngay cả báo thù đều được hy vọng xa vời, mà có thực lực đối phó hắn người, lại thường thường sẽ kiêng kỵ với hắn thế lực sau lưng. Ngươi có thể tỉnh táo lại là tốt rồi. Phùng đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại xoay người đối cái khác đồng đội nói, chúng ta đã báo cáo tình huống bên này rồi, chỉ cần tổng cục bên kia người đến, liền có thể bắt được tên khốn kiếp này. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Chịu đến? Trừng phạt sao? Hắn yên lặng thầm nghĩ, loại này tà thuật sư, chăm chết không đủ để trả nợ tội lỗi nghiệt. Nhưng bởi vì hắn thân phận rất có giá trị, tổng cục bên kia càng có thể là đem hắn làm thẻ đánh bạc. Cái này nghe vào đối người bị hại rất không công bằng, nhưng nếu là trừ cục thống trị bên ngoài người đến xử lý, sợ rằng vô liên tục ở ma đồng độ khả thi cũng không có. Người sở hữu bảo trì lặng im, dùng phù chú che giấu thân hình. Cái kia người cưỡi mô tỏ tới gần. Hắn dừng xe ở cửa vào, chậm ung dung đi vào bên trong, gần nhất khoảng cách đội ngũ không đến 30 mét. Trên tư liệu không có ghi chép linh giác của hắn như thế nào, các đội viên vô ý thức nín thở, nhìn xem hắn đi qua trước mặt chỉ là đi ngang qua ạ. Không, hắn đều xuống xe, nhất định là hướng về phía nơi này đến. Không chờ bọn hắn buông lòng một hơi, liền phát hiện Nhạc Thiếu Võ chính hướng phía trấn hậu phương rừng rậm đi đến. Xem ra, mục tiêu của hắn phi thường minh sát. Hắn cái phương hướng này là. Các đội viên hai mặt nhìn nhau, đột nhiên ý thức được cái gì. Đối phương là hướng về phía đám kia người sống sót đến. Sâm Đông Sinh các đồng nghiệp, trước đó còn có thể giữ yên lặng, lúc này thì là ai cũng ngồi không yên. Đây là đi diệt khẩu. Nhất định phải thế ư? Chỉ là một bầy người bình thường mà thôi. Bọn hắn quỷ mẫu hội cũng quá đáng đi. Chúng ta không thể để cho hắn làm như vậy. Có người lòng đầy căm phẫn nói. Đúng vậy a, quyết không thể tùy ý hắn tại trước mặt chúng ta làm loạn. Hắn chỉ có một người, chúng ta. Đội trưởng. Phùng đội trưởng nâng lên một cái tay, ngăn cản đám người phát biểu. Ta biết, các ngươi không cần nói. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Hắn dẫn đầu đứng dậy. Nhưng ở làm trước đó, ta vẫn là phải mời bày ra một lần. Chúng ta thượng cấp. Ta không cho phép. Thông tin người đối diện thái độ kiên quyết phủ nhận đề nghị của bọn hắn. Phùng đội trưởng âm dương quái khí mà nói. Ta nói Triệu đại khoa trưởng, ngươi có phải hay không thu rồi U Minh Vương tiền giấy? Cái. Con mẹ nó ngươi mới thu rồi tiền, đốt cho ngươi trả đi. Đối diện cũng là bạo tính tình. Trả ta chết sớm. Lao Triệu, ngươi biết. Phùng đội trưởng nhún nhún vai. Không chỉ là ta, quét trừ khoa bên trong có rất nhiều người bằng hữu thân thích chết ở đám kia tạp chủng tà thuật sư trên tay. Liên Hoa trấn người sống sót bên trong có cùng ta cha một cái niên cấp lão nhân, càng có 10 tuổi ra mặt đứa nhỏ. Bọn hắn không còn người nhà, vẫn còn có hy vọng, nói không chừng còn có trở thành chú cấm sư tư chất. Đây không phải mấu chốt. Phùng tên điên, các ngươi là thuộc hạ của ta, ta được cho các ngươi an toàn phụ trách. Điện thoại đối diện nam nhân trầm giọng nói. Đối thủ là quỷ tử một trong, các ngươi không phải là đối thủ. Trước mắt đã có hai vị chi đội trưởng hướng các ngươi cái kia quá khứ, đến tiếp sau còn có tiếp viện. Chuyện quá khẩn cấp, đừng xúc động. Còn bao lâu nữa? 10 phút. Ta thúc thúc bọn họ, 8 phút. Không kịp. Phùng đội trưởng rất thẳng thắn. Hắn tại gọi điện thoại đồng thời, tiểu đội thành viên nhóm đều đã rời đi vị trí cũ, hướng phía ma đồng phương hướng tiến đến. Triệu khoa trưởng hiển nhiên biết rõ ngăn cản vô dụng, hắn thở dài. Có đôi khi, ta cuối cùng sẽ cảm thấy, là tổ chức đem các ngươi bảo hộ quá được rồi. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm, các ngươi cả đám đều thành rồi người hiền lành, đại thiện nhân. Đừng quên trước đó, chúng ta bên trong phần lớn người, đều trải qua nhất định phải hy sinh cái gì mới có thể sống sót tàn khốc tình trạng. Cục thống trị sở dĩ quật khởi, dựa vào không phải chúng ta, mà là dựa vào chiếc nhân vương bản thân vĩ lực, đây là không thể phòng chế kỳ tích. Phùng đội trưởng biết rõ hắn nói không sai. Mặc dù tồn tại cá thể khác biệt, nhưng cục thống trị thành viên, so ra mà nói là chú cấm sư quần thể bên trong, đối đãi người bình thường nhất thân mật một nhóm người. Cái này sau lưng nguyên nhân, chính là bởi vì cục thống trị là trên thế giới này thế lực cường đại nhất một trong. Bởi vì mạnh, cho nên mới có thể bảo trì thể lương. Một đám ngu ngốc, chết thì chết đi. Triệu khoa trưởng hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, chí ít các ngươi sẽ không chết vô ích. Nếu quả thật có người dám giết cục thống trị chuyên viên, nói không chừng có thể đẩy cấp trên làm ra đem quỷ mẫu hội nổ tận gốc quyết sách. Vậy thì tốt quá a lão Triệu, nhớ được về sau lên cho ta hương thời điểm, cũng đừng rơi xuống cha ta. Cút đi, ngu xuẩn. Thông tin bị cút, truyền đến một trận âm thanh bận. Phùng đội trưởng để điện thoại di động xuống, xoay đầu lại hướng những người còn lại nói, các ngươi đều nghe. Sau đó phải là đi lên trước nữa, có thể sẽ chết. Muốn lưu lại người đi đầu trấn tiếp ứng. Hắn không có đạt được trả lời, không có người rời đi. Phùng đội trưởng nhún nhún vai, lại xoay người lại, trực diện cái kia từ trong rừng đi ra nam nhân. Chương 58, hung nhất ác nhất, 2, chương 58, hung nhất ác nhất, 2. Thật sự là, ta lúc đầu đều muốn xem như mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhạc Thiếu Võ nhìn xem bọn hắn, khe khẽ thở dài. Đây là một người thấp nhỏ nam tử, tướng mạo được xưng tụng anh tuấn, chỉ là khí chất trên có một loại khuynh hướng nữ tính âm nhu, ánh mắt tựa như độc xà, làm người không thoải mái. Tại sao phải chạy đến chịu chết đâu? Ngươi biết chúng ta tại. Đương nhiên, đầu chấn ngừng lại hai chiếc xe, cục thống trị tiêu chí rất dễ thấy, liền xem như ngu xuẩn vậy đoán được. Nhạc Thiếu Võ dùng ngón tay vịn trán của mình. Ta là tới giúp ta huynh đệ tỷ muội kết thúc công việc, các ngươi thật dự định ngăn cản? Ta cảm thấy giống ngài nhân vật như vậy, không cần thiết cùng một đám người bình thường không qua được a. Đây là mẫu thân mệnh lệnh. Nàng hy vọng hành động lần này có thể làm được sinh nhật điểm, có khác chỗ sơ suất. Hắn một bên trả lời, bàn tay mở ra, một đoàn ngưng tụ trong hắc vụ, hiện ra một tấm đều thẳng đều rền khuôn mặt. Tựa như vị này, tựa hồ là từ nơi này trên trấn chạy trốn. Ta trên đường tới liền thuận tay thu thập. Sâm Đông Sinh trầm mặc nhìn chằm chằm gương mặt kia. Bất quá, giết người khác cùng giết cục thống trị chấp hành chuyên viên là hai chuyện khác nhau. Ta tin tưởng mẫu thân bên kia sẽ hiểu. Chỉ cần các vị chớ cản đường của ta. Đắc tội rồi. Phùng đội trưởng đột nhiên triển khai một mặt dính đầy vết máu cờ xí, ngắt lời hắn đầu. Nói là dựa vào phối hợp có thể đối kháng giáp đẳng chú cấm sư, kỳ thật bọn hắn chân chính át chủ bài là cái này tại hướng tổng cục thỉnh cầu sau mang theo giáp đẳng cấm vật. Phong. Kim sắc quang mang từ cờ xí bên trên theo thủa hiện hiện, hóa thành kim quang lóng lánh lằn ngang trên không trung ốn quang hồi báo, giao thoa tung hành, đan dệt ra một cái lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem ma đồng giam giữ ở bên trong. Hiếm thấy tiên hệ cấm vật, có được can thiệp không gian năng lực, tồn tại sử dụng hạn chế, phạm vi lớn nhỏ cố định. Ất Tam đẳng cấp chân khí miễn cưỡng có thể sử dụng bộ phận lực lượng, chỉ có thể duy trì mấy phút. Ở trong quá trình này, người sử dụng chỉ có thể hết sức chăm chú duy trì kết giới, vô pháp tham dự chiến đấu, chỉ có thể dựa vào còn dư lại đồng đội. Muốn chết. Nhạc Thiếu Võ cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không cần suy xét đột phá kết giới, chỉ cần đứng tại trong kết giới, đem người sử dụng giết là đủ. Chỉ là mấy cái ớt đẳng cấm sư, chính diện là địch, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hai tay của hắn vỗ, u ám xương mù trống rông tạo ra, một trận ác liệt cuồng phong cuốn qua trên thân mọi người, như yên khí giống như tản mắt ra, luẩn quẩn không đi. Làn gió này lại khiến người cảm thấy da rẻ đau nhức, ngay cả thể nội chân khí lưu động đều bị ảnh hưởng. Đây chính là sát khí chi uy, chân khí do dương khí tinh luyện tới, bởi vậy có thể khắc chế âm khí, mà sát khí làm âm khí thăng hoa, thì có thể cùng chân khí khắc chế lẫn nhau. Còn giữ lại các đội viên không dám dừng lại tại sát khí bên trong khu vực, phân tán ra đến, một bộ phận hướng phía người sống sót phương hướng chạy băng băng, một bộ phận khác lại lưu lại kéo dài Nhạc Thiếu Võ. Bọn hắn vốn là chiếm cứ thế yếu, nếu như không thể bắt ở cơ hội, lúc nào cũng có thể bị một hơi giết sạch. Nhưng vào lúc này, một đôi phương cũng không ngờ tới đột biến xảy ra. Có cái nam nhân từ tầng hầm ngầm đẩy ra tấm ván gỗ môn, hướng phía bị vây Nhạc Thiếu Võ phóng đi. Đợi đã, đừng đi qua, sẽ chết. Sầm Đông Sinh mắt sắc nhìn thấy một màn này, lại khó mà ngăn cản. Bị Nhạc Thiếu Võ gọi sát khí tràn ngập tại phạm vi 20m trong không khí, ngay cả có chân khí kể bên người quét trừ khoa chuyên viên nhóm đều chỉ có thể lựa chọn tránh đi, mà người bình thường này lại ý đồ dùng thân thể máu thịt đột phá. Mới đi ra khỏi xa mấy bước, thân thể của hắn giống như là bị dội cho axit sùn phiu diệt một dạng, bốc lên khói đen, da thịt nhan sắc tại mảnh liệt ăn mòn bên trong trở nên cháy đen. Nam nhân phát ra thảm thiết chú lên, một chân bị sát khí ăn mòn hư thối, té ngã trên đất. Cứ việc mất đi năng lực hành động, hắn còn tại cố gắng ý đồ hướng phía trước bò sát, mấy giây về sau, toàn thân của hắn máu thịt đều bị đốt sạch sẽ, không động đậy được nữa. Lộ ra một nửa khung xương trong lòng bàn tay, còn gắt gao nắm bắt một viên phụ chú, còn chưa kích phát, liền bị sát khí một đợt đốt không có. Xuân Tài, Nhạc Thiếu Võ nhìn chằm chằm cái kia người, chỉ là một người bình thường, vậy mà ý đồ đánh lên ta, đến cùng ở đâu ra lá gan? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng vấn đề này, từ trong tầng hầm ngầm lại lần lượt đi tới mấy người. Lão nhân, nữ nhân, đứa nhỏ, tất cả đều trầm mặc đứng thành một hàng. Tất cả mọi người không ngờ tới, chỉ thấy trước mặt lão đầu tử kia, đột nhiên trong tay cầm một thanh dao phay cắm đầu hướng phía Nhạc Thiếu Võ phóng đi, sau đó lảo đảo mấy bước, ghé nhào vào nồng đậm sát khí bên trong, không tiếng thở nữa. Cùng nam nhân một dạng, hắn hành động so với trả thù, càng giống là vì tìm chết. Một đám tiên điên. Nhạc Thiếu Võ thấp giọng nói một câu. Có cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài nghĩ ngay sau đó theo ở phía sau xông về phía trước, nhưng ở kia trước đó, Sầm Đông Sinh đè xuống vòng cổ bên trên nút bấm, kích hoạt thuốc ra chỉ phía dưới chân khí phồng lên, thân thủ cũng biến nhanh một chút, một cái bước xa xông lên phía trước, đưa nàng ôm vào trong ngực, hướng trên mặt đất lăn mình một cái, trốn ra sát khí phạm vi. Bị hắn dùng cánh tay cưỡng ép hài tử một câu đều không nói, chỉ là liều mạng giãy giụa, bị thanh niên một cái tay đao cắt tại trên cổ, tạm thời đã hôn mê. Sầm Đông Sinh các đồng nghiệp hào hào làm theo, đem còn lại người sống sót bảo vệ. Phùng đội trưởng trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn xem đây hết thảy biến cố phát sinh, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi rồi. Nhạc Thiếu Võ lộ ra cười lạnh. Kết giới này còn có thể chống bao lâu? 5 phút vẫn là 3 phút. Đương nhiên, ta cũng không muốn lãng phí điểm này thời gian. Hắn phủi tay. Sẽ không thật sự cho rằng ta là một người đến a? Nhã, giúp ta đem kết giới phá. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, phùng đội trưởng trong tay cờ xí đột nhiên lặng yên không một tiếng động biến thành hai đoạn, từ trong tay trở xuống. Không gian bên trong giao thoa tung hoành kim sắc đường nét quang mang ảm đạm, biến mất hầu như không còn. Nhạc Thiếu Võ từ trói buộc bên trong tránh thoát, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, các ngươi đã tới. Sau nửa ngày, cũng không có người đáp lại hắn, càng không có người ảnh hiện hiện. Nhạc Thiếu Võ nhíu mày lại. Nhã, dây leo, các ngươi không ở. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt vị kia cầm phá lá cờ cục thống trị chuyên viên, chính diện mang kinh ngạc nhìn về phía mình sau lưng, sau đó, Nhạc Thiếu Võ nghe được một cái tiếng thở dài. Tâm tình tử trí người a. Thanh âm kia từ trong lòng của mỗi người vang lên, như trong núi thanh tuyển giống như thanh tịnh, khiến người vừa nghe đến liền có thể nhớ tới mọi loại mỹ hảo. Hắn đột nhiên quay đầu. Chẳng biết lúc nào lên, phía sau hắn xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân có một đầu tơ lụa tựa như áo choàng tóc đen, dung mạo thanh nhã, nhặt mà mông lung nguyệt mang vẩy xuống tại trên người nàng, phảng phất giống như từ trên trời giáng xuống thần nữ. Nàng quan sát trên mặt đất cố kia bị sát khí ăn mòn sạch sẽ thi cốt, nói khẽ: "Ta nghe được thanh âm của ngươi." Từ phía sau lưng không nhìn thấy nữ nhân mặt, Nhạc Thiếu Võ chỉ biết bản thân lại hoàn toàn không có phát giác được người này đến. "Không phải Nhã, người rốt cuộc là ai?" Hắn lập tức thu nạp tâm khí, trong tay áo đòn sát thủ phong mang tất lộ, như lâm đại địch hướng đối phương chất vấn. "Nhã cùng dây leo bọn hắn đi nơi nào?" "Nhã, dây leo? A, là chờ ở bên ngoài những người kia đi. Bất quá, ngươi nói rốt cuộc là vị kia đâu?" Nữ nhân không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Phanh 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 phanh, liên tiếp tròn vo bóng đen, như dưa chín cuống rụng, từ không trung nào hào rơi xuống, phát ra trầm đủ. "Nếu không, chính ngươi tìm." Quẳng xuống đất, là mười mấy người đầu, nhìn khuôn mặt, giới tính tuổi tác đều không giống nhau, duy nhất chỗ tương tự chính là bọn họ vẻ mặt mờ mịt. Kia thần sắc là như thế tươi sống, phản phất còn không có ý thức được mình đã chết rồi. Mười mấy người đầu từ trên xuống dưới, theo thứ tự xếp cùng một chỗ, xây lên một tòa tháp đầu người. Đây là Nhạc Thiếu Võ đồng bạn, trong đó cũng có huynh đệ của hắn tỉ muội. Còn chưa ngưng kết máu tươi, thuận đầu người nhóm cái cổ ảo ạt chảy xuống, trên mặt đất đọc lại thành một vũng máu đầm, một túm túm tóc dính vào huyết biến được dính chặt, đánh thành châm rước. Mười mấy đôi vẩn đục con mắt, trống rỗng nhìn về phía hắn. Cho dù là như Nhạc Thiếu Võ như vậy tâm ngoan thủ lạt tà thuật sư, tại thời khắc này cũng nhịn không được phát run lên, con ngươi kịch liệt nhảy lên. Nữ nhân kia cuối cùng xoay người lại. Nàng rất trẻ trung, chắc chắn có thần nữ giống như dung mạo. Nhất là người khắc sâu ấn tượng, là trên người nàng khí chất đạm bạc yên tĩnh, tựa như sau cơn mưa sơ tế thâm sơn, u lâm vẩn quanh nước hồ, nhưng mà, khí chất như thế réo rắt xuất trần nữ hải, giờ khắc này lại, chính mỉm cười đứng tại dùng đẫm máu đầu lâu sắp thành tháp đầu người bên cạnh. Cái này không có gì sánh kịp mãnh liệt tương phản, để tại chỗ Sở Hữu chính mắt trông thấy một màn này người, đều ở đây bây giờ cảm nhận được trong mắt bên trên truyền đến đâm nói, trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thẳng nàng tồn tại. Có người cố nén kịch liệt đau nhức, hô lên nàng thân phận, là Bình Đẳng Vương.